Quy 1 chương 154, phách lối Diệp Vô Song. Chương 154, phách lối Diệp Vô Song. Ở sau đó 3 ngày bên trong, Cơ Hạo Thiên mỗi sáng sớm thần đón mặt trời mới mọc, đem tuyên cổ bất diệt thân dựa theo tư thế cổ quái diễn luyện một lần về sau, liền dẫn Tô Hạo Nguyệt tiến về Thanh Hiên lâu ăn điểm tâm. Từ từ sự tình lần trước phát sinh về sau, đông đảo Thanh Hiên lâu tiểu nhị tự nhiên nhận biết Cơ Hạo Thiên. Trong mắt hắn Cơ Hạo Thiên hoàn toàn là loại kia 10 phần ngon nhân, tự nhiên không dám tùy tiện trêu chọc. Cái này cũng khiến cho mấy ngày nay Cơ Hạo Thiên mang theo Tô Hạo Nguyệt sau khi cơm nước xong, cũng không có người chạy tới làm khó dễ. Ăn xong điểm tâm về sau, Cơ Hạo Thiên liền tiến về các đại đạo sư nơi đó nghe giảng sư trường trình học, buổi chiều Cơ Hạo Thiên liền trở lại quay về chỗ ở tự hành lĩnh hội đạo sư giảng nội dung. Tại có Thiên Đạo Hồ Lô trợ giúp dưới, Cơ Hạo Thiên tự nhiên có thể nghe ra cái nào một chỗ là hoàn toàn chính xác, cái nào một chỗ xuất hiện một chút sai lầm. Nhưng những này đối với hắn mà nói, cũng không phải là việc khó gì. Dù sao nguyên anh cảnh giới đạo sư khoảng chừng mấy trăm vị, mà lại mỗi một vị đạo sư giảng nội dung phần lớn đều không giống nhau, bất quá mỗi tuần chỉ tiến hành một lần hoàn toàn giống nhau giảng giải. Chuyện này với hắn mà nói, là một cái cực kỳ tin tức không tồi. Nếu là tu sĩ khác biết Cơ Hạo Thiên ý nghĩ, đoán chừng sẽ cho rằng giá hỏa này hoàn toàn là đi rồi. Dù sao con đường tu luyện vốn là cực kỳ gian nan, đại đa số học viên đều chỉ lựa chọn một vị đạo sư. Dù sao bọn hắn cũng không hy vọng mình bởi vì nghe khác biệt đạo sư kiến giải, đến lúc đó triệt để tu luyện tẩu hỏa nhập ma. Tu sĩ tu luyện vốn là nghịch thiên mà đi, khác biệt đạo sư đối thiên đạo các phương diện cảm ngộ hoàn toàn khác biệt, phương pháp tu luyện tự nhiên cũng không giống nhau. Bất quá đối với Cơ Hạo Thiên mà nói, điểm này cũng không phải là cái gì thiếu hụt, ngược lại là chỗ tốt. Dù sao tại có Thiên Đạo Hồ Lô trợ giúp hạ, bất kỳ cái gì tương quan phương diện tu luyện kiến giải, mình chỉ cần nghe tới một lần, tại Thiên Đạo Hồ Lô trợ giúp hạ cơ hồ mỗi ngày đều có thể tìm ra trong đó thiếu hụt, mình chỉ cần dựa theo không có bất kỳ cái gì thiếu hụt phương thức tu luyện là đủ. Ngày thứ 5, Cơ Hạo Thiên tại đem tuyên cổ bất diệt thân diễn luyện một lần cùng Tô Hạo Nguyệt cùng một chỗ ăn xong điểm tâm về sau, liền hướng phía nơi xa một vị đạo sư chỗ phương hướng bước đi. Các ngươi mau nhìn, vua ngủ lại tới. Đúng vậy à, tiểu tử kia cơ hồ mỗi ngày đều chạy đến đạo sư trên lớp học đi ngủ, hơn nữa còn ngủ lấy nghiện, các ngươi tính toán, cái này đều trôi qua mấy ngày. Ha ha ha, ta nhìn tiểu tử kia hoàn toàn là lên lớp nghe không hiểu khóa, nằm sấp trên bàn mệt ra rời, ngủ tiếp đi. Còn vì sao mỗi ngày đều muốn tới khác biệt đạo sư nơi đó đi lên lớp, hoàn toàn là bởi vì tiểu tử này sợ hãi bị người đạo sư kia nhớ kỹ dung mạo của hắn. Tiểu tử này, ngày bình thường nhìn xem thưa thất bình thường, ta nhìn hắn làm như vậy hoàn toàn là vì để cho chúng ta nhớ kỹ hắn, tiểu tử này cũng quá vô sỉ. Ai, ngươi nói hắn hôm nay về đi nơi đó nghe đạo sư giảng bài đâu? Đi tại phía trước tu sĩ nhìn xem hướng hắn Cơ Hạo Thiên, cùng bên cạnh một vị tu sĩ thấp giọng nghị luận. Cơ Hạo Thiên nghe lời của hai người, không còn gì để nói. Vua ngủ. Ai mẹ nó a? Ta mỗi ngày đều tại hảo hảo nghe giảng bài được không? Bất quá ta mỗi lần nghe giảng bài đều là nhắm mắt lại, dùng lỗ tai nghe được không? Các ngươi không nên nhìn lấy ta nằm xuống liền sai lầm được không? Bất quá Cơ Hạo Thiên kiếp trước liền bước vào phá hư cảnh tồn tại, tự nhiên không phải quá mức để ý nơi xa học viên tiếng nghị luận. Các ngươi mau nhìn, tiểu tử này, vậy mà hướng phía lá đạo sư giảng bài phương hướng đi. Ha ha, lần này có trò hay để nhìn. Ta thế nhưng là nghe nói, gần nhất lá đạo sư một mực tại truy cầu là khiết đạo sư. Các ngươi nói, hôm nay lá đạo sư nghe nói hôm nay tất cả đạo sư đều sẽ tới nghe lớp của hắn, sẽ xử lý như thế nào ngủ học viên đâu? Hắc hắc, lần này tiểu tử kia đoán chừng thảm rồi. Cơ Hạo Thiên nghe vậy, lông mày có chút một đám, hướng phía xa xa một gian phòng học bước đi. Cơ Hạo Thiên tiến vào phòng học về sau, ánh mắt hướng phía cả gian phòng học lướt qua, một lát sau, hướng phía phòng học dựa vào sau vị trí ngồi xuống. Ngươi, không sai, nói đúng là ngươi, cút ra ngoài cho ta. Cũng không nhìn một chút mình là thân phận gì, cũng dám chạy đến nơi đây đến lên lớp, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Diệp Vô Song đôi mắt bên trong tràn đầy khinh miệt, nhàn nhạt mở miệng nói. Hắn thấy Cơ Hạo Thiên thứ bất học vô thuật này, mỗi ngày lên lớp chỉ biết là đi ngủ không biết tu luyện phế vật, căn bản không xứng bước vào hắn phòng học. Mà lại hắn đã sớm nghe nói Cơ Hạo Thiên chi mấy ngày trước đây biểu hiện, hắn thấy Cơ Hạo Thiên hoàn toàn là loại kia không thể tu luyện phế vật, mà vì lừa dối quá quan, mỗi ngày đều chạy đến khác biệt đạo sư nơi đó nghe giảng. Trong lòng của hắn sớm đã cho Cơ Hạo Thiên đánh lên không muốn phát triển, mỗi ngày chỉ biết là đang đi học ngủ nhãn hiệu. Mà lại hắn tự thân liền lý ra trong gia tộc một viên, hắn căn bản không có trong gia tộc nghe qua Cơ Hạo Thiên người này. Trong mắt hắn, Cơ Hạo Thiên bất quá là một cái không biết từ cái kia trong góc chạy đến tiểu tu sĩ mà thôi. Ngươi cũng không khóc lóc om sòm nước tiểu chiếu chính ngươi, ngươi là cái kia đại gia tộc đệ tử sao? Cũng dám chạy đến nơi đây tới nghe khóa. Diệp Vô Song cười lạnh một tiếng, khinh miệt lườm Cơ Hạo Thiên một chút, nói: Diệp Vô Song, ngươi thật sự là uy phong thật to a. Bây giờ lại ngay cả học viên tiến vào ngươi phòng học đều không cho phép, đã là như vậy, ta nhìn ta cũng đi theo rời đi tốt. Một đạo thanh linh tiếng nói từ đằng xa truyền đến, nương theo lấy đạo thanh âm này vang lên, một đạo thân xuyên váy dài trắng, toàn bộ thân thể tản ra một cỗ cự nhân xa ngàn dặm thiếu nữ xuất hiện sau lưng Cơ Hạo Thiên. Khu khu, cái kia. Hạo Thiên học viên, đã ngươi muốn ngồi ở chỗ này, liền làm đi. Yên tâm, muốn ngồi ở đâu đều có thể. Diệp Vô Song mặt tâm trầm, nói. Mặc dù hắn không rõ ràng vì sao một hạng lấy cao lạnh lấy xưng La Khiết đạo sư, vậy mà giúp Cơ Hạo Thiên nói chuyện. Nhưng hắn thấy, chỉ cần Cơ Hạo Thiên dám vào nhập hắn lớp, hắn đại khái có thể nhân cơ hội này để Cơ Hạo Thiên khó xử. "Hạo Thiên học viên, cùng ta vào đi." La Khiết đạo sư mỉm cười, khuyên giải nói. Trợ giúp La Khiết giải quyết Diệp Vô Song tự dưng dây dưa, ban thưởng cao giai thiên đạo mỹ tiểu một chén. Cơ Hạo Thiên cảm nhận được trong thức hải truyền tới tin tức, khẽ khẽ thở dài, một lần nữa ngồi trở lại mình ban đầu dựa vào sau vị trí. Diệp Vô Song nhìn xem Cơ Hạo Thiên lại có chọn lựa hàng cuối cùng, cực kỳ cao La Khiết đạo sư vị trí, trong lòng chẳng biết tại sao dâng lên một cỗ vô danh lửa. Bất quá hắn cũng biết, hiện tại còn không phải phát tác thời điểm. Hắn nhưng là nghe nói Cơ Hạo Thiên mấy ngày nay tình trạng, tiểu tử này mỗi lớp đều ngã đầu liền ngủ. Để Cơ Hạo Thiên khó xử, hắn thấy hoàn toàn là chuyện dễ như trở bàn tay. Cơ Hạo Thiên giống như ngày thường, lên lớp tiếng vang lên về sau, tìm một cái tương đối vị trí thoải mái, nằm sấp trên bàn, ngã đầu liền ngủ. Mặc dù hắn có thể thông qua Thiên Đạo Hồ Lô quan sát ngoại giới hết thảy tin tức, nhưng hắn cũng không thể nhắm mắt lại nghe giảng bài đi. Bất quá ghé vào trên bàn học đi ngủ, liền hoàn toàn không có tầng này lo lắng. Bất quá hôm nay không giống ngày xưa, Cơ Hạo Thiên vừa nằm xuống, liền cảm nhận được phòng học hậu phương truyền đến ba đạo thần niệm ba động. Cái này ba đạo thần niệm ba động muốn viễn siêu nguyên anh đỉnh phong cảnh giới, sớm đã đạt đến hóa hư cảnh giới. Quy 1 chương 155, một lời đã nói ra, toàn viên đột phá, đánh mặt Diệp Vô Song. Chương 155, một lời đã nói ra, toàn viên đột phá, đánh mặt Diệp Vô Song. Cơ Hạo Thiên ánh mắt hướng phía sau lưng nhìn lướt qua, phát giác dấu giếm ở phòng học sau cùng ba đạo ẩn tàng khí tức về sau, thần sắc có chút giật mình. Xem ra lần này không chỉ có thực lực đạt tới nguyên anh cảnh đạo sư toàn viên đến đông đủ, càng đã tới ba cái học viện trọng lượng cấp nhân vật. Thời gian thấm thoát, chỉ chớp mắt, chương trình học qua một nửa. Diệp Vô Song nhìn xem Y Nguyên nằm sấp trên bàn Cơ Hạo Thiên, nhếch miệng lên một vòng âm tàn tiêu dung, "Đạo, ngươi, không sai nói đúng là ngươi, Hạo Thiên học viên, xin ngươi cho ta giảng thuật một chút nguyên anh cảnh giới tu sĩ phải làm thế nào tu luyện." "Ha ha ha, lần này có trò hay để nhìn." Không có đi đến vua ngủ cũng bị lá đạo sư điểm danh. Cơ Hạo Thiên loại kia mỗi có trời mới biết ngủ cùi mục, có thể biết thứ gì, ta nhìn lần này hắn sẽ bị trục xuất học viện. Thế nhưng là, hắn nhưng là thiên bảng đệ nhất cao thủ a. Ưu tú như vậy học viện sẽ đem hắn trục xuất Thiên Đạo học viện sao? Cái này tính là gì, hắn cho dù là thiên bảng thứ nhất, cũng bất quá là kim đan đỉnh phong tu vi mà thôi, giống như chúng ta đều không thể đột phá nguyên anh cảnh tu vi. Loại này tiểu tu sĩ cho dù chiến lược cường thịnh một chút, ta nhìn nếu là lại không đột phá tự thân tu vi, sợ rằng sẽ bị lá đạo sư hung hăng thu thập dừng lại. Cơ Hạo Thiên trung quanh đông đảo học viên nghe vậy, giữa lẫn nhau thấp giọng nhỉ nó nói: "Nguyên anh cảnh giới, ngươi nhất định phải ta nói nguyên anh cảnh tu sĩ nên tu luyện như thế nào?" Cơ Hạo Thiên lông mày có chút một đám, nhịn không được hỏi. Xác định, Hạo Thiên học viên vẫn là nhanh lên đem ta lúc trước giảng giải phương pháp tu luyện nói một lần tốt. Diệp Vô Song cười lạnh một tiếng, rêu cợt nói: Hắn thấy Cơ Hạo Thiên bất quá là một cái kim đan cảnh tiểu tu sĩ, loại tu vi này làm sao có thể cùng hắn nguyên anh định phong đánh đồng. Mà lại hắn nhưng là biết xa xa băng sơn mỹ nhân La Khiết tựa hồ cùng tiểu tử này có chút nói không rõ quan hệ. Nhìn xem Cơ Hạo Thiên tay chân luống cuống bộ dáng, Diệp Vô Song khỏe miệng không tự chủ được câu lên một tia cười lạnh. Chỉ cần Cơ Hạo Thiên tiểu tử này ở trước mặt xấu mặt, đến lúc đó La Khiết đối tiểu tử này ấn tượng một chiếc lệnh, nói không chừng mình liền có thể thành công bắt được mỹ nữ phương tâm. Ngươi xác định để cho ta nói? Cơ Hạo Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày lại, không vững vàng hỏi. Ân, ta xác định. Diệp Vô Song khinh thường lườm Cơ Hạo Thiên một chút. Trong lòng của hắn đã đem Cơ Hạo Thiên lúc trước lời nói, xem như hắn không thể nói ra nguyên anh cảnh phương pháp tu luyện đến từ chối nói thời gian. "Tốt, nếu là dạng này, ta nói, ngươi mới vừa nói đến nguyên anh cảnh phương pháp tu luyện, quả thực là dám cho không tê ở, cái quái gì à?" Nguyên vốn có chút ồn ào náo động phòng học, trong lúc nhất thời tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Vô số đạo ánh mắt nhao nhao nhìn xem Cơ Hạo Thiên, trong mắt đều nhanh rơi ra đến rồi. Liên liên đối sau lưng Cơ Hạo Thiên cách đó không xa La Khiết đạo sư cũng có chút cổ quái lườm Cơ Hạo Thiên một chút. Ngồi tại tối hậu phương ba cái lão giả thân hình nhịn không được kịch liệt nhoáng một cái, nguyên bản có chút nhắm lại đôi mắt đống nhiên mở ra, trợn to mắt nhìn xa xa Cơ Hạo Thiên. Cơ Hạo Thiên nhìn xem ánh mắt của mọi người, nhẹ nhàng lắc lắc ống tay áo, không mang theo đi một tháng mây. Tam hoa tụ đỉnh, năm vận hướng cương, nuôi anh bồi nguyên, thiên đạo có thể thành. Cơ Hạo Thiên mỉm cười, mở miệng nói. Theo hắn thoại âm rơi xuống, từng đạo mang theo thiên địa đạo vận năng lượng quanh quẩn tại Cơ Hạo Thiên trung quanh, đông đảo tới đây học viên tại nghe xong Cơ Hạo Thiên lời nói về sau, vậy mà không tự chủ được dựa theo Cơ Hạo Thiên lúc trước chỗ sách phương pháp tu luyện vận chuyển lên tới. Vâng. Từng đạo tiếng oanh minh vang lên, vô số vì tu sĩ tại dựa theo Cơ Hạo Thiên nói tới tu luyện vận hành phương pháp đi tu luyện về sau, vậy mà nhao nhao đột phá, trực tiếp từ kim đan đỉnh phong bước vào nguyên anh cảnh, có chút lâu dài dừng lại tại nguyên anh cảnh sơ kỳ tu sĩ, vậy mà trực tiếp tăng lên tới nguyên anh trung kỳ. Diệp Vô Song nhìn xem đông đảo khí tức phùng lên, từng đạo bàn gỗ vỡ vụn thân ảnh, sắc mặt một mảnh trắng bệnh, thần sắc có chút rối loạn nhìn phía xa Cơ Hạo Thiên. Nguyên bản hắn đã nghĩ đến nói như thế nào nơi xa tiểu tử này đuổi ra Thiên Đạo học viện, nhưng bây giờ đâu? Những cái kia không ngừng phát ra tiếng oanh minh tu sĩ đều là đột phá nguyên anh cảnh học viên. Mà lại phát sinh ở Cơ Hạo Thiên nói ra câu nói kia về sau, chẳng phải là nói Cơ Hạo Thiên lúc trước nói tới phương pháp tu luyện hoàn toàn chính xác. Bất quá làm vì đại gia tộc đệ tử, Diệp Vô Song vẫn là có nhất định lòng dạ, lạnh lùng cười một tiếng, "Đạo, Cơ Hạo Thiên, ngươi biết ngươi làm cái gì vậy sao? Ngươi cái này là công nhiên chống lại học viện quy củ, ngươi để những học viên này phá hư bàn học, ngươi đây là muốn công nhiên cùng ta đối đầu sao? Ngươi chẳng lẽ không biết những học viên này bọn hắn đều tại đột phá cảnh giới sao? Ngươi vậy mà tại giờ phút này khẩu xuất cùng ngôn, lớn tiếng trách cứ ta thì cũng thôi đi, lại còn nói những cái kia chính tại đột phá cảnh giới học viên. Ta muốn hỏi hỏi, ngươi có phải hay không nghĩ để những học viên này tẩu hỏa nhập ma?" Cơ Hạo Thiên lông mày có chút một đám, nói: "Đột phá cảnh giới? Ha ha, nói đùa cái gì, bọn hắn làm sao lại bởi vì ngươi mấy câu đã đột phá tu vi? Ngươi chẳng lẽ thật sự coi chính mình là nguyên anh cảnh cao thủ, ngươi bất quá là kim đan đỉnh phong một cái tiểu tu sĩ mà thôi. Ta khuyên ngươi, thức thời, tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn lăn ra học viện tốt." Diệp Vô Song trực tiếp vận chuyển lên một đạo sóng âm võ kỹ, thanh âm giống như sóng dữ ngập trời quát. Hắn thấy, Cơ Hạo Thiên bất quá là một cái kim đan đỉnh phong tiểu tu sĩ mà thôi, chỉ cần mình phát động sóng âm võ kỹ, đến lúc đó những cái kia có cơ hội đột phá nguyên anh cảnh tu sĩ từng cái tại mình võ kỹ công kích đến, hắn cũng không tin còn có thể đột phá nguyên anh cảnh. Ngồi tại tối hậu phương ba vị lão giả nhìn trước mắt một màn này, một vị người mặc kim sắc trường bào lão giả, trong tay bưng một cái màu đồng cổ hồ lô rượu, ực một hớp về sau, ngón tay manh điểm ra, từng đạo năng lượng chiếu sáng lấy tốc độ cực nhanh chóng thành hình. Sóng âm hình thành năng lượng ba động cùng chiếu sáng tiếp xúc trong nháy mắt, giống như đụng phải một tòa nguy nga như dãy núi, trực tiếp tán loạn tại chiếu sáng bên ngoài. Cơ Hạo Thiên, ngươi cũng dám là loại thủ đoạn này, ngươi biết đây là đang làm cái gì sao? Ngươi đây là tại tù cấm học viên, ngươi đem bọn hắn từng cái nhốt tại lồng ánh sáng lý làm cái gì? Diệp Vô Song cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt mở miệng nói. Mặc dù hắn không rõ ràng xa xa chiếu sáng là như thế nào thành hình, nhưng hắn thấy, cái này cũng bất quá là Cơ Hạo Thiên một cái thủ đoạn nhỏ mà thôi. Tiểu tử, ta khuyên ngươi thức thời tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn địa thả những cái kia. Bất quá đang lúc hắn nghĩ đang nói cái gì thời điểm, một cái nặng nề bàn tay trực tiếp phiến tại trên mặt hắn. Doa ngươi lực đạo trực tiếp một bàn tay đem hắn núi bay ra ngoài, ấn máu đỏ tươi bắn tung tóe mà ra, không ngừng thuận khỏe miệng của hắn trượt xuống. Tiểu tử, ngươi dám đánh ta, ngươi biết ta là ai không? Gia gia của ta thế nhưng là Thiên Đạo Học Viện trưởng lão, ngươi lại dám đánh ta, ngươi quả thực là đang tìm cái chết. 3. Lão giả nhìn xem Diệp Vô Song, bị tức đến toàn thân run rẩy. Hắn không nghĩ tới Diệp Vô Song cũng dám ở ngay trước mặt hắn chửi bới Cơ Hạo Thiên. Càng là khẩu suất của nôn, nói ra công chúng nhiều tu sĩ tụ cấm tại trong màn hình. Muốn biết những chuyện này ở đâu là Cơ Hạo Thiên làm, đều là hắn làm, hắn chưa từng có trước qua Diệp Vô Song vậy mà lại như thế tăng tâm bệnh uống, vậy mà ý đồ muốn chém giết hơn 10 vị đột phá nguyên anh cảnh tu sĩ. Quy 1 chương 156, dọa mộng Diệp Vô Song. Chương 156, dọa mộng Diệp Vô Song. Gia gia, ngài sao lại tới đây? Diệp Vô Song nhìn đứng ở xa xa lão giả, nguyên bản phách lối tiêu tán không còn một mảnh. Xa xa lão giả thế nhưng là hắn lớn nhất dựa vào, nhưng giờ phút này xa xa lão giả vậy mà trực tiếp quạt hắn mấy bàn tay, để cả người hắn đều có chút được bức. Đây chính là gia gia hắn a. Mà lại trong ngày thường bao che nhất gia gia, hôm nay vậy mà trực tiếp quạt hắn mấy bàn tay. Nếu không phải cảm nhận được gia gia hắn thân bên trên tán phát năng lượng ba động, hắn cũng hoài nghi là có người hay không giả trang gia gia hắn. Gia gia, ngài nhưng phải làm chủ cho ta a. Đều là Cơ Hạo Thiên tiểu tử kia, liền là hắn, hắn hôm nay cũng dám cầm tù học viên, bọn hắn đều là tại nghiêm túc nghe ta khóa học viên, mà lại bọn hắn mỗi cái tại lính nghe ta giảng giải về sau, cả đám đều sắp đột phá, liền bị xa xa Cơ Hạo Thiên làm hỏng. Diệp Vô Song mặt mũi tràn đầy âm trầm nói, mặc dù hắn không rõ vì sao gia gia hắn sẽ chạy tới đánh hắn, nhưng hắn y nguyên tin tưởng hắn gia gia sẽ vì hắn làm chủ. Diệp Vô Song gia gia Diệp Viễn nghe được Diệp Vô Song lời nói, tức giận trong lòng trống rỗng tăng lên điểm tích lũy, nguyên bản tiêu tán mà ra một tia sóng linh khí, đột nhiên giống như hồng thủy vỡ đê, lập tức hướng phía Diệp Vô Song mãnh liệt mà tới. Gia gia, ngài còn đứng ngây đó làm gì, tranh thủ thời gian bắt người a. Đem cái kia cầm tù học viên tu sĩ bắt lại a. Diệp Vô Song hung tợn mở miệng nói. Hắn thấy, lúc trước mặc dù bị gia gia hắn không có chút nào duyên cớ đánh mặt, có phần mất mặt, nhưng giờ phút này hắn muốn nói cho tất cả mọi người, ta tại Thiên Đạo Học Viện thế nhưng là có chỗ dựa. Hắn đang nghĩ đến, La Khiết khi nhìn đến sau lưng mình chỗ dựa về sau, ngoan ngoãn địa chạy qua tới ôm ấp yêu thương. Vừa nghĩ tới ngày thường băng sơn mỹ nhân đối với mình cái kia, Diệp Vô Song có chút nheo mắt lại. Bất quá còn không đợi hắn nhiều suy nghĩ gì, so lúc trước xuất thủ còn nặng hơn bàn tay, hung hăng phiến tại trên mặt hắn, hai hàng răng trực tiếp vỡ nát, ân hồng huyết thủy theo gương mặt bao tác, bất quá còn không đợi hắn ngây người, hắn toàn bộ thân thể bay ngược mà ra, toàn bộ thân thể cùng xa xa vách tường hung hăng đụng vào nhau, trực tiếp ở trên vách tường hình thành một đạo nhân hình đồ án. Diệp Viễn vừa nghe đến cháu của mình lại còn dám mở miệng chửi với mình, nói cái gì cầm tù học viên, tù em gái ngươi à? Cầm tù cả nhà ngươi. Lúc trước bố trí hai đạo phòng ngự cấm chỉ đều là hắn ra tay, giờ phút này nhìn thấy cháu mình một bộ hận chết không biết phòng ngự cấm chỉ tu sĩ dáng vẻ, hắn kém chút bị tức đau sốc hông. Đông đảo tới đây học viên nhìn xem bị nơi xa lão giả một bàn tay tránh bay Diệp Vô Song, khóe miệng có chút run rẩy. Là ai đánh cho ta, mẹ nó là ai đánh ta, quả thực là ăn gan hùm mật gấu, gia gia của ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Vô Song đứng dậy, một miệng không rõ đường. Diệp Viễn nghe đến lời này, kém chút bị tức giận tới mức giơ chân, một vạn cái thảo nê mã từ đáy lòng lan tràn mà qua. Hắn không nghĩ tới cháu của mình, ngày bình thường mượn dùng tên tuổi của hắn, vậy mà tiếp thuật tay, phàm là bị người cuồng đánh một trận, liền muốn báo lên tên của mình. Loại chuyện này, để hắn có một loại kích động đến mức phát điên. Diệp Vô Song, ngươi tới đây cho ta. Diệp Viễn nghe được Diệp Vô Song, bị tức đến toàn thân run rẩy, giận dữ hét. Hắn không nghĩ tới cháu mình cũng dám nói đánh hắn người ăn gan hùm mật gấu. Lời này để hắn khóc không ra nước mắt ta. Đi theo Diệp Viễn mà đến ba vị lão giả nhao nhao lặng yên không tiếng động liếc qua Diệp Viễn, nhìn xem Diệp Viễn tại cháu mình trước mặt kinh ngạc dáng vẻ, hai vai nhịn không được nhẹ nhàng run run. Diệp Vô Song chịu đựng trên thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức, đi vào ra ra hắn bên cạnh, thần sắc cung kính dị thường đối lão giả thi lễ một cái. Xem hết cái này, cùng ta trở về. Diệp Viễn bất đắc dĩ thở dài, khoát tay áo, nói. Diệp Vô Song nghe vậy, đôi mắt bên trong toát ra không hiểu thần sắc, hắn thực tại bất minh bạch ra ra hắn vì sao muốn cho hắn một cái khắc ấn thạch đâu? Vì sao không chạy tới hung hăng thu thập Cơ Hạo Thiên dừng lại đâu? Những chuyện này để trong lòng của hắn không tự chủ được dâng lên một cỗ cực kỳ cảm giác không ổn. Gia gia, ngài để cho ta nhìn cái này làm gì a? Diệp Vô Song hơi sững sờ, nhịn không được hỏi. Ngươi không phải muốn biết mới vừa rồi là ai đánh ngươi sao? Không sai liền là gia gia ngươi ta. Biết ta vì sao muốn đánh ngươi sao? Diệp Viễn thần sắc bình thản bên trong mang theo không hiểu uy nghiêm, nói. Không biết ta. Diệp Vô Song nói. Ngươi vừa rồi đến tột cùng đã làm những gì? Chẳng lẽ hiện tại cũng không có ý định nói sao? Diệp Viễn lông mày một đám, nói. Nói cái gì? Có cái gì dễ nói? Ta lại không có làm chuyện thương thiên hại lý. À, đối xác thực có một chuyện muốn đối ra ra nói, đó chính là giúp ta hung hăng thu thập Cơ Hạo Thiên. Diệp Vô Song phảng phất sợ Diệp Viễn không ra tay với Cơ Hạo Thiên, nhắc nhở lần nữa một câu. Diệp Viễn nghe vậy, kém chút bị tức hộc máu. Nhìn xem cùng hắn cùng một chỗ tới ba cái lao giả nhẹ nhàng run run bả vai, Diệp Viễn mặt sầm lại. Nhìn cái này người sẽ biết. Diệp Viễn nhàn nhạt mở miệng nói. À, ra ra, ngài chẳng lẽ cũng tin tưởng khắc cấn thạch, thứ này đoán chừng là cái kia rác rưởi tu sĩ chạy đến ngài trước mặt làm tin tức giả, ngài nhưng ngàn vạn không thể tin a. Diệp Vô Song tận tình khuyên giải nói. Diệp Viễn nghe vậy, kém chút một hơi bị tức ngất đi, cái gì gọi là cái kia rác rưởi tu sĩ, cái này khắc cấn thạch nhưng là chính hắn tự tay thu. Diệp Vô Song, nói thật cho ngươi biết, ra ra ngươi ta cùng ba vị lão hữu, hôm nay thấy tận mắt ngươi vừa rồi sở tác sở vi, biết khắc cấn thạch bên trên tại sao lại xuất hiện vừa rồi một màn kia sao? Biết vì sao ngươi lại không ngừng tắt một phát sao? Chính là ta đánh. Diệp Viễn ngữ tốc nhanh vô cùng, phản phất có ghi lời nói không nhả ra không thoải mái. Tại nói ra tiền căn hậu quả về sau, chẳng biết tại sao Diệp Viễn có một loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Diệp Vô Song nghe được hắn lời của ra ra, không khỏi nghĩ đến mình lúc trước một hệ liệt cử động, sắc mặt trắng bệch vô cùng, cả người giống như một bộ sớm đã ngưng tụ thành thạch pho tượng, đứng tại chỗ cũng không nhúc nhích. Cho đến giờ phút này, hắn mới hiểu được lúc trước tại sao lại có người hung hăng quất hắn bàn tay, hắn trước kia còn tưởng rằng là Cơ Hạo Thiên, nhưng ai có thể nghĩ lại là ra ra mình. Mà lại nhất làm cho hắn ngu muội chính là, mình cũng dám tại mình lớn nhất dựa vào trước mặt, khiến ra tên tuổi của hắn trăng bước, trong lúc nhất thời, để cả người hắn đều giằng động. Nếu như trên đời có thuốc hối hận có thể ăn, hắn hy vọng có người có thể cho hắn đến một sấp. Giờ phút này trong lòng của hắn có một vạn tất nhanh như tên bắn mà vụt qua chiến mã ở đáy lòng hắn trả đạp mà qua. Còn không mau tới, cùng Hạo Thiên tiểu hữu xin lỗi. Diệp Viễn chỉ tiếp rèn sắt không thành thép liếc qua Diệp Vô Song, nói: Diệp Vô Song nghe vậy, cả người như là quả cầu ra xì hơi, mặt ủ mày trao đi vào Cơ Hạo Thiên trước người, đạo: ta sai rồi, ta sai rồi. Hạo Thiên tiểu huynh đệ, ngươi nhìn. Diệp Viễn mỉm cười, nói: đông đảo tới đây học viên cùng đạo sư nhìn trước mắt một màn này, trong mắt đều nhanh rơi ra đến rồi. Đây chính là trong học viện trưởng lão, mà lại địa vị gần với phó viện trưởng tồn tại, giờ phút này vậy mà trực tiếp cùng Cơ Hạo Thiên xưng huynh gọi đệ. Quy một chương 157, Long huyết chiến ma quỷ, xe ngựa tung bay. Chương 157, Long huyết chiến ma quỷ, xe ngựa tung bay. Diệp Vô Song đang nghe Diệp Viễn một câu tiểu huynh đệ, toàn bộ thân thể phảng phất bị bạo kích một vạn điểm thương tổn, toàn thân tô tô ma ma. Đây chính là gia gia hắn a. Bây giờ lại trực tiếp cùng Cơ Hạo Thiên xưng huynh gọi đệ, vậy sau này hắn gặp được Cơ Hạo Thiên chẳng phải là cũng muốn gọi một câu gia gia a? Loại chuyện này, để hắn chính xác người đều có chút lảo đảo. Đã có ngài ra mặt, việc này như vậy coi như thôi. Cơ Hạo Thiên phong tình vân đạm khoát tay nào nói: La Khiết đạo sư, chúng ta đi thôi. Cơ Hạo Thiên ánh mắt quét mắt đám người một chút, đi vào La Khiết đạo sư bên cạnh, mỉm cười nói: nhìn thấy kia là ai chưa? Đây chính là gia gia ngươi huynh đệ nữ nhân, biết về sau nên gọi tên gì sao? Diệp Viễn mỉm cười, miễn cưỡng gạt ra một vòng nụ cười hòa ái, thuần thuần dạy bảo nói. Diệp Vô Song nhìn xem ra ra hắn ánh mắt sắc bén, cả người giống như đánh kép quả cả, trầm mặc tốt một lát sau, mới nói nhỏ nói: tổ mẫu. La Khiết đạo sư tại nghe đến lời này về sau, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ một mảnh, cả người tùy ý Cơ Hạo Thiên lôi kéo đi ra học viện phòng học. Lúc đi ra, nàng còn cảm thấy đầu có chút chóng mặt. Đi ra học viện phòng học về sau, một trận gió mát nhẹ nhẹ thổi tới, để nguyên vốn có chút rối loạn La Khiết đạo sư có chút lấy lại tinh thần, nhìn xem trong lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng một mảnh, vội vàng cùng Cơ Hạo Thiên nói một tiếng cáo biệt về sau, liền vội vàng rời đi. Cơ Hạo Thiên nhìn xem dần dần biến mất bóng hình xinh đẹp, bất đắc dĩ thở dài, hướng phía chỗ ở bước đi. Trải qua một đêm tu luyện, Cơ Hạo Thiên tu vi triệt để vững chắc đến nguyên anh sơ kỳ cảnh giới. Sáng sớm hôm sau, bầu trời vừa mới phương sáng, phương đông lộ ra ngân bạch sắc, một vòng mặt trời đỏ tung xuống từng sợi ánh nắng chiều đỏ. Sư phụ, ngài có thể tỉnh tỉnh. Nguyệt Giao tiên tử nhìn xem chậm rãi mở mắt ra Cơ Hạo Thiên, lộ ra một vòng mê say thần sắc, nói: ngươi làm sao đang ở trong phòng ta? Cơ Hạo Thiên nhìn phía xa người mặc màu xanh thị nữ phục thiếu nữ, nhịn không được hỏi: sư phụ, tối hôm qua ta nhìn ngươi trở lại quay về chỗ ở, không có đóng cửa phòng, ta nghĩ đến chỉ cần đem sư phụ hầu hạ dễ chịu, nói không chừng có thể dạy ta một chút trận pháp cùng phương diện luyện đan chi thức, cho nên ta lại tới. Nguyệt Giao tiên tử đại nghĩa lâm nhiên mở miệng nói. Cơ Hạo Thiên cả người đều có chút không rõ, đây đều là cái gì cùng cái gì a? Sư phụ, đây là ta buổi sáng hôm nay vừa đánh tốt nước nóng, sư phụ, ta tới giúp ngươi rửa mặt đi. Nguyệt Giao tiên tử mỉm cười nói. Cơ Hạo Thiên nghe vậy, có chút nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai nói là cái này a. Còn tốt, còn tốt. Sư phụ, ngài mới vừa rồi là không là đang nghĩ loại sự tình này? Yên tâm đi, sư phụ ta nhất định sẽ đem ngươi hầu hạ tốt. Nguyệt Giao tiên tử đem khăn mặt đưa qua, chứng chạc đàng hoàng đường. Không có suy nghĩ gì, a, đúng, ta đang suy nghĩ đan phương đâu. Cơ Hạo Thiên cảm nhận được dần dần nhích lại gần mình thiếu nữ, không tự chủ được lườm xa xa thiếu nữ một chút. Hai chân thon dài, eo nhỏ giống như vào liễu, bộ ngực cực kỳ sung mãn, lộ ra danh xấu hoắm, vốn có tiên nữ hình tượng sớm đã biến mất sạch sẽ, mà lại giờ phút này người mặc hầu gái phục là cái quỷ gì? Nhìn xem Cơ Hạo Thiên ánh mắt, Nguyệt Giao tiên tử lộ ra một vòng hài lòng thân sắc, thầm nghĩ trong lòng ta vẫn là có nhất định mị lực, mình nhất định phải nghĩ biện pháp đem sư phụ thông đồng tới tay. Tục ngữ nói cái kia, nữ truy nam cách tầng xa, ân, mình nhất định phải đem sư phụ đoạt tới. Sư phụ, hôm nay liền là linh đan các đấu giá hội mở ra thời gian, chúng ta cùng đi chứ? Nguyệt Giao tiên tử nở nụ cười xinh đẹp, nói. Cảm nhận được thiếu nữ thân bên trên truyền đến một cỗ thanh như ưu lan mùi thơm ngát, Cơ Hạo Thiên nhẹ khẽ hít một cái khí, đạo, đi thôi. Nguyệt Giao tiên tử nghe vậy, nhẹ nhàng nắm lấy Cơ Hạo Thiên góc áo, hướng phía nơi xa bước đi. Ra Thiên Đạo học viện, hai người liền đi xuyên qua một chỗ tương đối rộng lớn trên đường phố, hai bên đường phố đứng sừng sững lấy từng tòa cửa hàng, những này cửa hàng phần lớn lấy tiểu lâu làm chủ, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút hiệu cầm đồ. Cạch cạch cạch. Thanh thúy tiếng vó ngựa vang lên, một vị khỉ mỏ nhọn tắt thanh niên nam tử nhìn đứng ở con đường phía trước Cơ Hạo Thiên, đạo, tiểu tử, thức thời mau mau cút đi, không muốn ngăn cản Lâm công tử đường. Hắn nhưng là biết từ gia công tử cưỡi chính là Long huyết chiến mã, loài ngựa này không chỉ có muốn so bình thường mã đại bên trên rất nhiều, mà lại đã bao hàm một tia long tộc huyết mạch, loại này huyết mạch sẽ để cho long huyết chiến mã có thể ngày đi vạn giảm, cũng sẽ không cảm thấy mảy may mệt mỏi. Mà lại hắn nhưng là biết loại này chiến mã, bởi vì có một tia long tộc huyết mạch nguyên nhân, chân quý dị thường, riêng là một đầu liền cần một vạn thượng phẩm linh thạch giá cả, mà lại là có tiền mà không mua được. Cơ Hạo Thiên nghe vậy, lông mày có chút một đám. Hắn nhưng là rõ ràng con đường này đến tột cùng rộng bao nhiêu, đầy đủ hắn cùng xa xa xe ngựa đồng hành. Mà xa xa mã phu qua đến thời điểm liền một đường mạnh mẽ đâm tới. Đang lúc hắn muốn nói gì thời điểm, Thiên đạo hồ lô bên trong truyền đến một đạo tin tức. Trợ giúp Nguyệt Giao tiên tử giải quyết trước mắt phiền phức, ban thưởng cao cấp thiên đạo mỹ tửu một chén. Sa phu nhìn thấy Cơ Hạo Thiên ý nguyên giống như chưa từng nghe thấy, đứng tại chỗ, trực tiếp đem thể nội huyền khí rót vào roi ngựa bên trong, roi ngựa giống như rắn độc, hướng phía Cơ Hạo Thiên mặt đánh tới. Cơ Hạo Thiên nhìn phía xa Sa phu, ý niệm trong lòng khẽ động, một đạo võ hồn bị Cơ Hạo Thiên điều động mà ra. Tại võ hồn tuôn ra một cái mắt, nơi xa nguyên bản chính hướng Cơ Hạo Thiên xông tới long huyết chiến mã nguyên bản chính tại chạy nhanh đuổi ngựa bỗng nhiên khẽ cong, toàn bộ thân thể trực tiếp một mực cung kính quỳ trên mặt đất. Tùy ý tốc độ quá nhanh sinh ra lực lượng đánh vỡ đùi ngựa bên trên da lông, ấn máu đỏ tươi không ngừng bắn tung tóe mà ra. Sa phu vốn có dương dương tự đắc đột nhiên dừng bước, cả người hắn tại quán tính tác dụng dưới, giống như một cái bị ném bay ra ngoài tảng đá, bay ngược mà ra, trên không trung xẹt qua một đường cong hoàn mỹ về sau, trung điệp nện ở đại địa phía trên. A, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Sa phu sắc mặt cực kỳ khó coi, mũi vểnh lên trời đường. Long huyết chiến mã sau toa xe bởi vì chiến mã ngừng tại nguyên chỗ quan hệ, trực tiếp ngã ngựa trên mặt đất, một vị thanh niên nam tử phá vỡ xe ngựa, hỏi một chút rơi trên mặt đất. Tiểu tử, ngươi biết ta là ai không? Cũng dám đem xe ngựa của ta đụng bay ra ngoài, quả thực là muốn chết. Lâm Hàm giận hừ một tiếng, mũi vểnh lên trời đường. Hắn thấy, mình thế nhưng là nhất phẩm đế quốc Lâm gia dòng chính đệ tử, hoàn toàn không phải xa xa nguyên anh cảnh tiểu tử có thể trêu chọc nổi. Nguyệt Giao tiên tử y như là chim non nép vào người đứng tại Cơ Hạo Thiên bên cạnh, nhẹ nhàng nắm lấy Cơ Hạo Thiên góc áo, tránh sau lưng Cơ Hạo Thiên. Cút. Cơ Hạo Thiên lông mày có chút một đám, nói: "Ha ha, tiểu tử, ngươi biết ta là ai không? Cũng dám gọi ta lăn, ta khuyên ngươi thức thời đem phía sau ngươi tiểu thị nữ để cho ta chơi một buổi tối, nói không chừng ta sẽ bỏ qua ngươi." Lâm Hàm lạnh hừ một tiếng, nhàn nhạt mở miệng nói: "Sư phụ, người ta muốn bị người khác cướp đi, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ?" Nguyệt Giao tiên tử lộ ra một vòng sợ hãi thần sắc, nhẹ nhàng nắm lấy Cơ Hạo Thiên trong lòng bàn tay, ngón tay tại trong lòng bàn tay hắn bên trong nhẹ nhàng gào một chút, mở miệng nói: "Quy một chương 158, sẽ mọc ra các đó lấy, một câu không nói đánh mặt." Chương 158, sẽ mọc ra các đó lấy, một câu không nói đánh mặt. Lâm Hàm nghe vậy, lộ ra hài lòng thần sắc, hắn thấy chỉ cần mình tại mỹ nữ trước mặt biểu hiện ra địa vị của mình, đến lúc đó xa xa mỹ nữ còn ngoan ngoãn ôm ấp yêu thương. Cơ Hạo Thiên nguyên vốn còn muốn nói thêm cái gì, nhưng ánh mắt hướng phía nơi xa lướt qua, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Lâm Hàm nhìn xem Cơ Hạo Thiên phong khinh vân đạm thần sắc, lông mày có chút một đám, ánh mắt không lại hướng phía nơi xa lướt qua, nhìn xem hướng hắn chậm rãi đi tới lão giả, lộ ra một vòng tiêu dung, tư thế lên cao mở miệng, đạo: "Mục Hàn đại sư, ngài vậy mà tự mình ra nên tiếp ta, thật sự là quá khách khí." Hắn thấy, đứng ở xung quanh trong mấy người, trừ mình ra, cũng không có tu sĩ khác thân phận có thể cao hơn hắn. Phải biết hắn nhưng là từ nhất phẩm đế quốc đại gia tộc đệ tử, xa xa hai người ngay cả long huyết chiến mã loài ngựa này xe đều không có, làm sao có thể cùng thân phận của hắn đánh đồng đâu. Lâm Hàm nhìn xem dần dần hướng hắn đến gần Mục Hàn khỏe miệng miễn cưỡng gạt ra một vòng mừng rỡ như điên thâm tình, nhẹ nhàng vươn tay ra, đạo: "Mục Hàn đại sư, ngài..." Đang lúc hắn còn muốn nói gì nhiều thời điểm, Mục Hàn thần sắc lạnh nhạt từ bên cạnh hắn đi qua, huyền như không có chút nào phát giác. Lâm Hàm nhìn xem từ bên cạnh mình đi qua, không có chút nào muốn để ý chính mình ý tứ Mục Hàn sắc mặt tái xanh một mảnh, nguyên bản mừng rỡ như điên, thoáng qua liền mất, trên mặt bị một cỗ không hiểu nộ khí tràn ngập. Hắn nhưng là Lâm gia đại gia tộc dòng chính đệ tử, đến nơi đó không đều là cao cao tại thượng, nhưng bây giờ đâu? Linh đan các hội trưởng lại đem hắn xem như không khí đồng dạng, không nhìn thẳng, loại chuyện này để hắn sao có thể nhẫn? "Tiểu tử, thấy được chưa? Cái này nhưng là linh đan các hội trưởng đại nhân, nói thật cho ngươi biết, thứ đại nhân vật này, ngày bình thường ngươi ngay cả gặp tư cách đều không có, cũng liền ta loại này đại thế gia đệ tử, có thể nhìn thấy hội trưởng chân dung." Lâm Hàm cố nén bị hội trưởng không nhìn nộ khí, ánh mắt khinh miệt lườm Cơ Hạo Thiên một chút, thử lạnh nói: "Hạo Thiên đại sư, xa xa con rồi cần ta giúp ngài lão thu thập sao?" Mục Hàn nhìn đứng ở nơi xa một mặt cực kỳ phách lối Lâm Hàm, thần sắc cung kính lườm Cơ Hạo Thiên một chút, nhịn không được hỏi. Lâm Hàm nghe tới Mục Hàn gọi Cơ Hạo Thiên đại sư thời điểm, toàn bộ thân thể kịch liệt run lên, hắn nhưng là biết Mục Hàn thân phận, đây chính là có thể luyện chế ra linh cấp đan dược luyện đan đại sư, nhưng bây giờ làm sao nhìn giống một cái đan đồ đồng dạng đi theo Cơ Hạo Thiên sau lưng đâu? Một màn này, để cả người hắn đều có chút không rõ, trong đầu vang minh một mảnh. Hắn nhưng là biết Mục Hàn loại kia trung cấp luyện đan đại sư cho dù phóng tới cái khác nhất phẩm đế quốc, cũng chỉ có hắn bậc cha chú có thể cùng xa xa đại sư ngang hàng luận giao. Nhưng bây giờ đâu? Xa xa Mục Hàn đại sư vậy mà gọi Cơ Hạo Thiên đại sư, điều này nói rõ cái gì? Hắn nhưng là biết tại luyện đan giới, chỉ có gặp được luyện đan trình độ cao hơn chính mình luyện đan sư, mới có thể tôn xưng đối phương vì luyện đan đại sư. Mà bây giờ Mục Hàn công bố Cơ Hạo Thiên vì đại sư, điều này nói rõ cái gì? Cơ Hạo Thiên luyện đan thuật muốn viễn siêu tại Mục Hàn. Cái này sao có thể? Tiểu tử kia nhìn qua không đến 20 tuổi đi, luyện đan trình độ vậy mà vượt qua Mục Hàn đại sư. Bất quá còn không đợi hắn nói thêm cái gì, Mục Hàn thần sắc cung kính dị thường đi vào Cơ Hạo Thiên bên cạnh, đem một viên chín đạo đỉnh lô bí huy chương bạc đưa cho Cơ Hạo Thiên. "Đại sư, trung cấp cửu phẩm luyện đan sư huy chương hôm nay vừa mới làm tốt, không phải sao? Ta vừa nhìn thấy ngài đến linh đan các, ta liền đưa cho ngài đến đây." Mục Hàn mỉm cười, thần sắc cung kính đem một viên tản ra sáng chói hào quang huy chương đưa cho Cơ Hạo Thiên, nói: "Nghe Mục Hàn lời nói, Lâm Hàm trong lòng sớm đã nhấc lên ngập trời sóng biển. Đây chính là trung cấp cựu phẩm luyện đan sư huy chương a. Cho dù là linh đan các cũng chỉ có Mục Hàn đại sư một vị là huyền cấp cựu phẩm luyện đan sư, nhưng giờ phút này tiểu tử kia vậy mà trực tiếp đem huy chương nhận lấy. Trước mắt đây hết thảy đều để Lâm Hàm cả người đều có chút không rõ, chừng đến trong mắt đều nhanh rơi ra đến rồi. Hạo Thiên đại sư, lấy ngài đối luyện đan nhất đạo lý giải, ta nhìn sớm đã vượt qua linh cấp cựu phẩm luyện đan sư tiêu chuẩn, vì sao ngài không đi thi hạch cấp bậc cao hơn luyện đan sư đâu? Mục Hàn nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Cơ Hạo Thiên nghe vậy, khẽ thở dài một cái, nguyên bản chính muốn nói gì thời điểm, xa xa Mục Hàn nhìn xem, Cơ Hạo Thiên thần nhãn trong mắt hiện lên một vòng giật mình thần sắc. Hạo Thiên đại sư, ngài không cần nói, cây cao chịu gió lớn đạo lý ta vẫn hiểu. Nhất định là ngài sư phụ để ngài bảo trì địa thấp, không cho ngươi khảo hạch cấp bậc cao hơn luyện đan sư, yên tâm đi. Ta hiểu. Cơ Hạo Thiên nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu. Mặc dù hắn là kiếp trước đại năng cường giả phụ thân tới, nhưng hắn cũng không thể nói mình kiếp trước liền đan vương đi, cũng chỉ có thể mặc cho lão giả suy đoán. Lâm Hàm nghe nói như thế, kém chút đặt mông ngồi dưới đất, toàn thân run rẩy kịch liệt, toàn thân lạnh siêu siêu, tâm lý đừng đề cập nhiều phiền muộn. Tới đất đánh xe ngựa xa phu, từ trong hôn mê chậm rãi tỉnh lại, không có bất kỳ cái gì kiến kỵ, gầm thét nói, xa xa lão đầu, ngươi biết thiếu gia nhà ta là ai chăng? Gặp thiếu gia nhà ta còn không ngoan ngoãn quỳ xuống, nói thật cho ngươi biết thiếu gia nhà ta thế nhưng là Lâm gia dòng chính đệ tử, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn đối thiếu gia nhà ta dập đầu tốt. Lâm Hàm nghe vậy, kém chút phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt một mảnh nhìn phía xa Mục Hàn, phát giác đối phương lông mày có chút một đám, nhanh nổi giận hơn dáng vẻ. Lại nhìn một chút nơi xa một bộ vớt mông ngựa chờ đợi mình thưởng mã phu của hắn, Lâm Hàm trong lòng đều nhanh muốn khóc. Thiếu gia, ngươi nhìn ta nói không sai đi. Loại này dám quản thiếu gia biểu hiện lão bất tử, liền nên xuất ra Lâm gia tên tuổi đến, cho hắn biết người nào là hắn không dám chiêu. Cản mã lão giả thần sắc phong khinh vân đạm mở miệng nói. Phốc phốc. Nguyệt Giao tiên tử nhìn phía xa một mặt phách lối Lâm gia lão giả, hai vai run run, lộ ra một vòng ý cười. Chẳng biết tại sao nàng cảm giác xa xa lão giả còn tình huống như thế nào đều không rõ ràng, liền lấy Lâm gia tên tuổi ra, đây chẳng lẽ là Lâm gia chạy tới đầu bị sao? Cản mã lão giả nhìn xem cười nói tự nhiên Nguyệt Giao tiên tử, lộ ra một vòng dương dương đắc ý. Hắn thấy, mình báo ra Lâm gia thân phận, hoàn toàn là tại giúp thiếu gia nhà mình, để cho những cái kia không biết thiếu gia thân phận tiểu tu sĩ biết khó mà lui. Để cho mình thiếu gia mau chóng ôm mỹ nhân về, đến lúc đó thiếu gia ban thưởng mình còn không phải dễ như trở bàn tay. Thiếu gia, ngài làm sao đích thân tới, ta làm sao có ý tứ đâu? Lão giả nhìn xem vội vàng hướng hắn đi tới Lâm Hàm, lộ ra một vòng thiếu dung, nói: "Lâm Hàm nhìn xem thần sắc cung kính dị thường lão giả, kém chút bị tức khóc. Một bàn tay hung hăng phiến tại lão giả trên mặt, trực tiếp đem xa xa lão giả lần nữa vỗ bay ra ngoài, làm xong những này, cũng không quay đầu lại quay đầu bước đi. Như là trước kia, hắn lúc nghe Cơ Hạo Thiên luyện đan sư thân phận thời điểm, sẽ không cảm thấy mảy may sợ hãi, nhưng lúc nghe Cơ Hạo Thiên phía sau có một vị luyện đan sư sư phụ thời điểm, cả người hắn đều có chút choáng váng. Một cái có thể bồi dưỡng được luyện chế cựu phẩm linh cấp đan dược luyện đan sư có thể đơn giản sao? Loại kia đại nhân vật hoàn toàn không phải hắn có thể tìm chọc nổi được không?" Quy một chương 159, ác ý đấu giá. Chương 159, ác ý đấu giá. Hạo Thiên đại sư, còn xin mời đi theo ta, ta cái này mang ngươi tiến về linh đan các sàn bán đấu giá. Mục Hàn mỉm cười, mang theo Cơ Hạo Thiên bọn người hướng phía xa xa linh đan các bước đi. Xuyên qua linh đan các vàng son lộng lẫy đại sảnh, xuyên qua đá cội lát thành đường nhỏ về sau, Cơ Hạo Thiên đám người đi tới sàn bán đấu giá. Vừa tiến vào sàn bán đấu giá, trong hội trường liền truyền đến từng đợt tiếng ồn ào, từ trước đến nay yêu thích yên tĩnh Cơ Hạo Thiên lông mày có chút một đám, bất quá đối với đời trước của hắn tới nói trước mắt những này cũng là không tính là gì. Xuyên qua hình thể bậc thang, tại lão giả dẫn đầu dưới, Cơ Hạo Thiên đám người đi tới sàn bán đấu giá lầu 2 khách quý khu. Khách quý khu ngoại trừ tương đối phong bế phòng bên ngoài, còn phối trí các loại tương đối thoải mái dễ chịu nghỉ ngơi gian phòng. Cơ Hạo Thiên sau khi vào phòng, ánh mắt hướng phía gian phòng liếc nhìn một chút, hướng phía gần cửa sổ hộ một chỗ ngồi ngồi xuống. Nguyệt Giao tiên tử nhìn thấy Cơ Hạo Thiên động tác, cũng không nói thêm gì, mà là duỗi ra trắng non non mềm đầu ngón tay, nâng chung trà lên, dùng chén đóng lọc đi lá trà về sau, đem ngược lại tốt trà thơm đưa cho Cơ Hạo Thiên. "Sư phụ, nếm thử thủ nghệ của ta." Nguyệt Giao tiên tử mỉm cười, nói. Cơ Hạo Thiên nghe vậy, tiếp nhận trà thơm nhẹ khẽ nhấp một miếng, đạo: "Cũng không tệ lắm. Sư phụ, rõ ràng uống rất ngon sao? Ngài liền không thể khen ta một câu sao?" Nguyệt Giao tiên tử nhìn xem Cơ Hạo Thiên phong khinh vân đạm bộ dáng, răng ngà có chút cắn cắn nói. Cơ Hạo Thiên nghe vậy, đạo: "Uống rất ngon. Cái này là được rồi sao? Bất quá sư phụ, ngài không phải là gạt ta a. Đây chính là ta lần thứ nhất pha trà nha." Nguyệt Giao tiên tử lộ ra một tia đắc ý thần sắc đạo, nói mình uống một ngụm, trực tiếp phun ra. "Sư phụ, trà này căn bản cũng không phải là người uống, ngài sao có thể nói xong uống đâu?" Nguyệt Giao tiên tử cảm nhận được trong chén trà truyền đến chua xót hương vị, nhịn không được hỏi. "Người của gia trà đều uống rất ngon, người khác uống chính là một loại trà nghệ, mà ta uống chính là tâm ý." Cơ Hạo Thiên nói. Nguyệt Giao tiên tử nghe vậy, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng một mảnh, đem đầu phía tới, ngay cả nàng chính mình cũng không biết vì sao nàng giờ phút này cảm thấy trong lòng ấm áp, một loại cảm giác cổ quái tại mình đấy lòng không ngừng sinh sôi. "Chư vị, mời an tĩnh một chút, lần này sẽ có ta đảm nhiệm lần này đấu giá hội đấu giá sư. Quen thuộc bằng hữu của ta chắc hẳn đều rõ ràng tính tình của ta, ở chỗ này cũng không nhiều làm giới thiệu, ngươi chỉ phải nhớ kỹ, ta gọi Dư lão là được rồi." Một vị lão giả tóc trắng trên mặt mang theo một tia hưng ngượng, mỉm cười nói. Lão giả vừa dứt lời, dưới đài đông đảo tu sĩ sớm đã mừng rỡ như điên. Phần lớn tới đây tu sĩ đều rõ ràng, nơi xa lão giả ngoại trừ là linh đan các đấu giá sư bên ngoài, vẫn là giám bảo các phó hội trưởng. Giám bảo trình độ tự nhiên đạt được đông đảo tu sĩ tán thành, phàm là hắn xác nhận vật đấu giá, chưa từng có một kiện là giả. "Tốt, thêm lời thừa thãi, ta cũng không nhiều lời. Chắc hẳn mọi người đã rất chờ mong lần này linh đan các đẩy ra vật đấu giá." Lần đấu giá này tổng cộng 1000 kiện vật đấu giá, mọi người có thể căn cứ cần muốn tiến hành đấu giá. Về phần Thái Hợp Đan tin tức, ta nghĩ mọi người đã biết. Phần lớn đến chỗ này tu sĩ đều là hướng về phía Thái Hợp Đan tên tuổi tới. Lần này sẽ đánh ra 9000 khỏa Thái Hợp Đan, chư vị chỉ cần chuẩn bị đầy đủ linh thạch, ta tin tưởng sẽ mua được mình vật đấu giá. Lão giả mỉm cười, nói: "Tốt, phía dưới bắt đầu đấu giá kiện thứ nhất vật đấu giá, Thiên Hoàng Di Cốt. Thiên Hoàng loại này cựu giai thần thú, ta nghĩ tất cả mọi người hẳn là rõ ràng nó giá trị. Trong tay của ta khối này Thiên Hoàng Di Cốt thế nhưng là thời đại Thái cổ lưu truyền xuống, bất quá trải qua tháng năm dài đằng đẵng, linh tính khó tránh khỏi thiếu thốn không ít. Nếu là vị kia đạo hữu đập đến, nói không chừng có thể đem xương cốt ép thành bụi phấn, ta muốn trị liệu trọng thương tu sĩ vết thương hiệu quả vẫn rất tốt. Giá khởi điểm 100 khối thượng phẩm linh thạch." Lão giả mỉm cười, nói: Lão giả đem màn sân khấu nhẹ nhàng xốc lên, lộ ra một khối trong suốt như ngọc xương cốt, cái cục xương này mặc dù trải qua số thời gian và năm, nhưng vẫn không có mảy may phong hóa vết tích, ngược lại lộ ra một vòng ôn nhuận như ngọc quang trạch. 110, 200. Đông đảo tu sĩ tổn lấy kinh dị tâm lý, nhao nhao kêu giá. Cơ Hạo Phiên nghe báo giá, mỉm cười, 1000. Đông đảo tới đây tu sĩ nghe được kêu giá, hít sâu một hơi, số một phòng khách quý đến cùng có thể hay không đấu giá, vậy mà thoáng cái đem giá cả tăng lên tới 1000 thượng phẩm linh thạch. 2000 thượng phẩm linh thạch, ta Lâm Tử hừ mớn. Một vị thanh niên nam tử đứng dậy, ánh mắt sắc bén quét mắt sàn bán đấu giá một chút, nhàn nhạt mở miệng nói: "Hắn vậy mà là chân long bảng xếp hạng thứ 50 Lâm Tử Hư, làm việc quả nhiên đủ quả quyết. Mới mở miệng liền là 2000 thượng phẩm linh thạch." "Đúng vậy a, ta cảm giác cùng hắn hoàn toàn không tại một cái phương diện." Thanh niên nam tử nghe được chung quanh đông đảo tu sĩ tiếng nghị luận, lộ ra một vòng dương dương đắc ý địa tiêu dung. Hắn thấy, đem một khối không biết tên xương cốt tăng lên tới 2000 thượng phẩm linh thạch đã được cho cấp cao. Dù sao không có tu sĩ kia nguyện ý vì một khối không có một chút tác dụng nào xương cốt tùy tiện mạo hiểm. Hắn nguyện ý tốn hao nhiều như vậy linh thạch, hoàn toàn là bởi vì hắn nghe nói nếu là đem xa xa xương cốt mài thành bụi phấn, có cực tốt tẩm bổ làn da tác dụng. Mặc dù chính hắn không thiếu, nhưng hắn có thể vậy nó đưa cho mình thích nữ thần a. 3000. Cơ Hạo Thiên thanh âm bình tĩnh từ trong một gian phòng vang lên. Tôn Mộ nghe vậy, đều cho là mình nghe lầm, lại có người dám ở mình báo ra tên tuổi dưới, còn dám cùng hắn đấu giá. 4000. Tôn Mộ mặt không thay đổi nói. 5000. 6000. Tôn Mộ cắn răng nghiến lợi đạo, đây đã là hắn có thể thừa nhận được mức cực hạn. 10000. Cơ Hạo Thiên thần sắc lạnh nhạt mở miệng nói. Tiểu tử này lung tung tiêu giá, ta muốn nhìn hắn phải chăng có nhiều như vậy linh thạch. Tôn Mậu nói. Dư lão lườm xa xa số một khách quý khu một chút, bất đắc dĩ thở dài, đạo, nếu là Tôn Mậu công tử chất vấn lời nói, ta có thể phái người tiến đến kiểm nghiệm một phen đối phương phải chăng có đầy đủ linh thạch. Tôn Mậu nghe vậy, lộ ra một vòng nụ cười hài lòng. Hắn thấy, mình thế nhưng là nhất phẩm đế quốc đại gia tộc đệ tử, trên thân chỉ dẫn theo 6000 thượng phẩm linh thạch, mà xa xa ra hỏa vậy mà trực tiếp đem giá cả nhất đạo 10000 linh thạch, hoàn toàn là lại mình muốn chết. Hắn đã nghĩ đến Cơ Hạo Thiên báo giá không tính, bị đuổi ra linh đan các hình tượng. Đồng dạng đi vào sàn bán đấu giá Lâm Hàm, lườm xa xa Tôn Mậu một chút, cũng không có mở miệng nói thêm cái gì, mà là không nói một lời, lặng lặng nhìn xa xa một màn. Vừa nghĩ tới Cơ Hạo Thiên thân phận, chẳng biết tại sao hắn khỏe miệng giật một cái. Đường Mặc đang nghe xa xa thanh âm quen thuộc về sau, đôi mắt bên trong chẳng những không có lộ ra mảy may lo lắng thần sắc, mà là lộ ra một vòng thần sắc cổ quái nhìn phía xa số một bao xương. Ngươi dựa vào cái gì muốn xác nhận thân phận của ta, chẳng lẽ thân phận của ta là ngươi một cái bình thường khu rác rưởi có thể xác nhận? Cơ Hạo Thiên lông mày có chút một đám, nói: Quy 1 chương 160, Tôn Mậu bị phiến động. Chương 160, Tôn Mậu bị phiến động. Đông đảo tới đây nghe vậy, khóe miệng bỗng nhiên co lại, đây chính là từ nhất phẩm đế quốc Tôn gia dòng chính đệ tử a. Giờ phút này Cơ Hạo Thiên vậy mà nói khu bình thường rác rưởi. Đây hết thảy đều để đông đảo tới đây tham dự bán đấu giá tu sĩ, thần sắc có chút rối loạn, đôi mắt đột nhiên trừng lớn, ánh mắt không khỏi hướng phía khách quý khu nhìn lại. Tôn Mậu nhìn xem đám người hướng phía khách quý khu quăng tới ánh mắt, đôi mắt bên trong mang theo một sợi thuộc về đại thế gia đệ tử cao cao tại thượng, đạo, bất quá là khẩu suất của ngôn thôi, không có linh thạch còn dám nói năng lô mãng, quả thực là muốn chết. Một vị thị nữ nhẹ nhàng gõ mở khách quý khu cửa phòng, Cơ Hạo Thiên cũng không nói thêm gì, mà là từ ngón tay nhẹ nhàng một phen, một viên lóe ra thôi tử mang thẻ khách quý xuất hiện tại Cơ Hạo Thiên trong tay. Cái này là Thử Tinh Huyền Tạp. Thị nữ đôi mắt đột nhiên trừng lớn, nhìn xem Cơ Hạo Thiên trong tay thẻ khách quý, trong mắt đều nhanh trận lồi ra. Nàng thế nhưng là rõ ràng cho đến tận này, có được linh đan cấp phát ra Tử Tinh Huyền Tạp tu sĩ không đủ 5 vị, mà lại mỗi một vị đều là tọa trấn một phương đại nhân vật, càng có một ít là nhất phẩm đế quốc quốc chủ. Mà xa xa Cơ Hạo Thiên vậy mà tại vẫn chưa tới 20 tuổi tuổi tác liền có được Tử Tinh Huyền Tạp, loại chuyện này để nàng cảm thấy có chút khó tin. Mặc dù nàng cảm thấy có chút rung động, nhưng nàng nhưng rõ ràng phạm là có được Tử Tinh Huyền Tạp đại biểu cho cái gì. Thị nữ thần sắc một mực cung kính thi lễ một cái, vội vàng từ khách quý khu lui ra. Ha ha ha, thị nữ vậy mà nhanh như vậy từ bên trong ra, tiểu tử này trong tay ta nhìn ngay cả một khối linh thạch đều không có đi. Tôn Mậu nhìn xem vội vàng từ khách quý khu đi ra thị nữ, khóe môi nhếch lên một vòng dương dương đắc ý địa tiêu dung, nói: Thị nữ nhìn đứng ở xa xa Tôn Mậu đôi mắt bên trong quăng tới một vòng vẻ khinh thường. Nàng thế nhưng là biết có được Tử Tinh Huyền Tạp đại biểu cho cái gì, đây chính là có thể cùng nhất phẩm đế quốc quốc chủ bình khởi bình tọa tồn tại, mà xa xa Tôn Mậu bất quá là nhất phẩm đế quốc một cái thế gia dòng chính đệ tử thôi. Bất quá nàng cũng không nói thêm gì, mà là đi vào Dư lão bên cạnh, đạo: Dư lão, hắn. Thiếu nữ đang nghĩ ngợi làm như thế nào cùng Dư lão kể ra khách quý khu thân phận thời điểm, Tôn Mậu nhếch miệng lên một vòng dương dương đắc ý địa tiêu dung, trực tiếp đánh gãy lời của thị nữ, chào phúng nói: Tiểu tử kia quả nhiên không thể mua được Thiên Hoàng Di Cốt, nếu là dạng này, ta nguyện ý. Dư lão, hắn có được Tử Tinh Huyền Tạp. Thiếu nữ đè nén rung động trong lòng, nói: Ha ha ha, tiểu tử kia vậy mà muốn dùng một chương phá thẻ, liền đến công bố mình có thể mua được Thiên Hoàng Di Cốt, nói đùa cái gì? Thiên Hoàng Di Cốt cũng phải cần đã bị tiểu tử này kêu lên một vạn thượng phẩm linh thạch giá cả. Tôn Mậu nhếch miệng lên một vòng dương dương đắc ý, ánh mắt khinh bị lườm xa xa khách quý khu một chút, nhàn nhạt mở miệng nói. Dư lão đang nghe Tử Tinh Huyền Tạp thời điểm cả người màng nhĩ một mảnh anh minh, hắn nhưng là biết Tử Tinh Huyền Tạp đại biểu cho cái gì. Đây chính là chỉ bằng vào một chương thẻ liền có thể hối đoái 1000 vạn thượng phẩm linh thạch tấm thẻ, mà lại cho tới bây giờ linh đan các cũng chỉ cấp cho không đủ 10 cái. Mà lại Tử Tinh Huyền Tạp bản thân liền đại biểu cho cực kỳ bất phàm địa vị, loại kia thân phận hoàn toàn cùng nhất phẩm đế quốc quốc chủ không kém chút nào. Tôn Mậu nhìn đứng ở một bên, lộ ra nở nụ cười chào phúng Tôn Mậu cũng không ngồi yên nữa, trực tiếp từ trên đài cao nhảy xuống, buôn lôi thanh âm đột nhiên nổ vang, âm thanh xé gió lên, đương Dư lão dừng lại lúc đã đi tới Tôn Mậu trước người. Dư lão, ngài đây là? Tôn Mậu nhìn xem vội vàng chạy tới lão giả, đôi mắt bên trong hiện lên một vòng nghi hoặc không hiểu thần sắc, nói: "Ba." Lão giả một bàn tay trực tiếp đắp lên Tôn Mậu trên mặt, kinh khủng lực đạo mang theo không lưu tình chút nào quyết tuyệt, một bàn tay trực tiếp đem Tôn Mậu vô bay ra ngoài. Ầm ầm. Tôn Mậu còn không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì, hắn toàn bộ thân thể giống như ngã xuống đất hồ lô, trực tiếp quần quật lấy từ sàn bán đấu giá trên cầu thang lăn xuống mà xuống. Đông đảo tu sĩ nhìn trước mắt đột tạo lên một màn, đôi mắt đột nhiên trừng lớn, ngay sau đó mà đến liền ánh mắt không tự chủ được hướng phía Cơ Hạo Thiên Trô khách quý khu quay đầu sang. Biết giờ khắc này, chúng người mới biết khách quý khu tu sĩ thân phận cực kỳ không đơn giản. Nếu không phải như thế, Dư lão tại sao lại bởi vì không tiếc đắc tội một vị nhất phẩm đế quốc đại gia tộc đệ tử để lấy lòng đối phương đâu? Tôn Mậu chậm rãi đứng dậy, xanh xám một mảnh. Cho đến giờ phút này, hắn đều không rõ ràng vì sao luôn luôn lấy khéo đưa đẩy lấy xương Dư lão vậy mà lại trực tiếp xuất thủ, đem hắn vô bay ra ngoài. Loại chuyện này, để cả người hắn đều có chút không rõ. Dư lão, ngươi không nên quên ta thế, nhưng là nhất phẩm đế quốc đại gia tộc đệ tử, ngươi đối với ta như vậy, ta Tôn gia người sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Tôn Mậu hung tợn nhìn xem Dư lão giận dữ hét: "A, nguyên lai là dạng này a. Xem ra ta linh đan cấp tại các ngươi những thế gia đệ tử này trong mắt không đáng giá nhắc tới sao? Đã là như vậy, ngươi có thể đi." "Ân, đúng, ngươi Tôn gia về sau đừng lại đến rồi." Dư lão thần sắc bình tĩnh nhìn Tôn Mậu nhàn nhạt mở miệng nói. Tôn Mậu nghe vậy, há to miệng, sắc mặt tái xanh một mảnh, toàn thân run rẩy kịch liệt. Hắn không nghĩ tới Dư lão vậy mà như thế không nể mặt mũi, vậy mà trực tiếp đem hắn Tôn gia đệ tử khu trục ra linh đan các. Mặc dù hắn lúc trước cảm thấy mình cách làm quả thật có chút không quá phù hợp, nhưng kia cũng bất quá là nhất thời nói nhảm thôi. Nhưng Dư lão vậy mà trực tiếp công bố muốn đem Tôn gia đệ tử đuổi ra ngoài, loại chuyện này để cả người hắn đều có chút choáng váng. "Dư lão, linh đan các đây là muốn cùng ta Tôn gia vạch mặt sao?" Tôn Mậu sắc mặt tái xanh một mảnh, cắn răng nghiến lợi nói: "Ngươi xác nhận ngươi có thể đại biểu Tôn gia? Ngươi bất quá là Tôn gia dòng chính đệ tử thôi, vị trí gia chủ, ta nghĩ rất có người có thể ngồi lên, không nhất định chính là ngươi." Lão giả mỉm cười thần sắc bình tĩnh đường. "Dư lão, Thử Tinh Huyền Tạp đến cùng là cái gì?" Tôn Mậu cắn răng, cố nén trong lòng chấn động nhịn không được hỏi. "Ngươi còn chưa xứng biết, có lẽ ngươi gia chủ mới có biết đến từ cách đi." Dư lão khe khẽ thở dài, thần sắc lạnh nhạt nói: "Cái gì?" Nhìn xem Dư lão lạnh nhạt thần sắc, Tôn Mậu toàn bộ thân thể run rẩy kịch liệt, lúc trước hắn không phải là không có nghĩ tới Tử Tinh Huyền Tạp đại biểu ý nghĩa cực kỳ khác biệt, nhưng đang nghe chỉ có đương đại gia chủ mới có tư cách biết Tử Tinh Huyền Tạp sự tình về sau, hắn đột nhiên cảm giác được mình cùng khách quý khu thiếu niên hoàn toàn không tại một cái phương diện bên trên. Loại chuyện này để cả người hắn đều có chút hoảng hốt. Hắn nhưng là Hiên Vũ Đế quốc một trong tứ đại gia tộc dòng chính đệ tử, bất luận ra bây giờ ở địa phương nào, không phải chúng tinh cùng nguyện, nhưng bây giờ đâu? Dư lão vậy mà bước lên đắc tội Tôn gia phong hiểm, trực tiếp mở miệng đem hắn đuổi ra linh đăng các. Loại chuyện này, để trong lòng của hắn có một vạn thất trào lên chiến mã quần quần mà qua. Cái này, làm sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Ta thế nhưng là Tôn gia dòng chính đệ tử a. Tôn Mậu thần sắc có chút hoảng hốt nói. Dư lão nhìn xem thần sắc có chút rối loạn Tôn Mậu, cũng không nói thêm gì, mà là ngón tay nhẹ nhàng vung lên, "Đạo, Tôn Mậu công tử, ngươi là muốn tự mình đi đâu, vẫn là phải bọn hắn đưa tiễn ngươi?" Tôn Mậu ánh mắt hướng phía xa xa thị vệ lướt qua, kém chút chửi ầm lên. "Ngươi nơi đó là mời ta rời đi, hoàn toàn là đem ta cuồng đánh một trận, lại ném ra đi." Không lo được nói thêm cái gì, Tôn Mậu lòng bàn chân sinh phong, cả người hóa thành một đạo quỷ ảnh, hướng phía linh đan các đấu giá hội lối ra buôn tập mà đi. Quy 1 chương 161, lại ăn linh dược, ngươi chỉ sẽ chết càng nhanh. Chương 161, lại ăn linh dược, ngươi chỉ sẽ chết càng nhanh. Đường Mặc nhìn phía xa chạy trối chết Tôn Mậu có chút rụt cổ một cái, trong lòng càng là hít sâu một hơi. Bất quá nghĩ đến nơi xa khách quý khu chủ nhân có thể trở thành tỷ phu của mình về sau, Đường Mặc trong lòng đối Cơ Hạo Thiên thành vì chính mình tỷ phu chí hướng càng thêm kiên định. Diệp Thần tâm thần có chút run động nhìn phía xa sương mặt sương mũi Tôn Mậu, trong lòng thầm than một tiếng, ngoan nhân quả nhiên không phải hắn có thể tìm trong đuổi. Trong lòng hắn càng là nghĩ đến làm sao hóa giải lúc trước tại bí cảnh bên trong cùng Cơ Hạo Thiên mâu thuẫn. Giải quyết trước mắt sự tình về sau, Dư lão thần sắc lạnh nhạt đi vào đấu giá hội trung ương trên đài cao, đạo: "Tiếp xuống bán đấu giá là Thái Hợp Đan. Lần này Thái Hợp Đan chung 1000 mai, mỗi 100 mai đấu giá một lần." "À, đúng, ngươi nhìn ta cái này đầu óc, vậy mà quên nói cho mọi người một tin tức tốt, những này Thái Hợp Đan đều là mang theo đan văn." "Tốt, giá khởi điểm 1 vạn thượng phẩm linh thạch." Nói Dư lão xốc lên trước người màn sân khấu, lộ ra một bình óng ánh trong suốt bình ngọc. Đấu giá hội hạ đông đảo tu sĩ đang nghe lão giả nửa đùa nửa thật lời nói, hít một hơi lãnh khí thanh âm liên tiếp. Mặc dù bọn hắn trước đó liền nghe nói linh đan các đấu giá Thái Hợp Đan tin tức, nhưng đến giờ phút này, nghe được Dư lão lời nói, trong lòng sớm đã nhấc lên ngập trời sóng biển. Đây chính là có thể làm cho tu sĩ có tỷ lệ từ nguyên anh cảnh bước vào hóa hư cảnh đan dược, mà lại số lượng vậy mà khoảng chừng 100 mai, điều này có ý vị gì? Phổ thông Thái Hợp Đan liền có thể để tu sĩ có 3% tỷ lệ tiến vào hóa hư cảnh, huống chi là mang theo đan văn đan dược. Biết giờ khắc này, đông đảo tới đây tu sĩ triệt để lâm vào khó có điên cuồng. Một vạn hai, hai vạn. Tiếng gọi giá liên tiếp, rất nhanh giá cả liền bị mang lên ba vạn thượng phẩm linh thạch giá cao. Đến lúc này mặc dù tiếng kêu giá yếu không ít, nhưng như cũng tại tiếp tục dâng lên. 4 vạn 6 ngàn. Cuối cùng 100 mai Thái Hòa đan lấy 4 vạn 6 ngàn giá sau cùng đánh ra. Phòng khách quý bên trong, Nguyệt Giao tiên tử nhìn xem có chút nhắm đôi mắt lại Cơ Hạo Thiên, tiểu mị cười một tiếng, đạo, sư phụ, ngươi có thể hay không dạy một chút ta luyện đan a? Cơ Hạo Thiên có chút mở mắt ra, nhìn phía xa một bộ kích động tiểu nữ, đạo, ta còn không có đáp ứng ngươi đương đồ đệ của ta a. À, sư phụ, ngài không có ý định thu ta làm đồ đệ, kia dự định thu ta làm cái gì đây? Nguyệt Giao tiên tử bước liên tục tùy tiện, cười nói tự nhiên đường. Cơ Hạo Thiên nghe vậy, trong lòng thầm mắng một tiếng yêu tinh về sau, đứng dậy đi vào Nguyệt Giao tiên tử bên cạnh, nhẹ nhàng câu lên thiếu nữ cái cằm, tại Nguyệt Giao tiên tử bên thai nhẹ nhẹ xuất khẩu khí, đạo, ngươi nhưng không nên tùy tiện trêu chọc ta à, nếu không. Nguyệt Giao tiên tử cảm nhận được thân trước truyền đến nam tử khí tức, chẳng biết tại sao nàng cảm thấy tim đập rộn lên, gương mặt xinh đẹp một mảnh càng thêm đỏ bừng, vội vàng quay đầu sang chỗ khác, ngươi vô sỉ. Ngươi nói ta vô sỉ, liền vô sỉ, ta răng lợi rất tốt ta. Cơ Hạo Thiên mỉm cười, nói. Nguyệt Giao tiên tử bị tức đến toàn thân run rẩy, trong lúc nhất thời nghĩ đến mình vậy mà không có chút nào tiên tử nên có hình tượng, chẳng lẽ ta thật trong lúc vô tình thích hắn rồi. Nghĩ đến đây, Nguyệt Giao tiên tử xinh đẹp mặt càng đỏ hơn. Sư phụ, trên người ngươi có phải hay không mang theo cái gì binh khí a? Nguyệt Giao tiên tử lông mày có chút một đám, cảm thấy trên đùi truyền đến cảm giác, nhịn không được hỏi. Khụ khụ, cái kia, chúng ta vẫn là nói tiếp đi bán đấu giá sự tình đi. Cơ Hạo Thiên một lần nữa làm về trên chỗ ngồi, thần sắc lúng túng nói. Sư phụ nhất định cất giấu bảo bối gì, liền là không cho ta nhìn, nhất định là pháp bảo lợi hại. Nguyệt Giao tiên tử nghe vậy, nhỏ giọng thầm thì nói. Hôm nay khí trời tốt ta. Đúng, Nguyệt Giao a, ngươi xem một chút tiếp xuống có cái gì ngươi thích pháp bảo. Cơ Hạo Thiên vội vàng nói sang chuyện khác, lúng túng nói. Sư phụ, ngài rõ ràng liền có bảo bối, còn không cho ta nhìn, thật nhỏ mọn. Nguyệt Giao tiên tử thở dài, đem ánh mắt rời về phía đấu giá hội trung ương trên đài cao. Cơ Hạo Thiên nghe vậy, xấu hổ cười một tiếng, ánh mắt hướng phía nơi xa nhìn lại. Tại Cơ Hạo Thiên trong lòng sớm đã nhấc lên kinh đảo hải lãng, ta mặc dù có bảo bối cũng không thể để ngươi nhìn a. Sau đó đấu giá hội không ngừng có các loại binh khí, lá bùa liên tiếp bị đánh ra, nhưng những vật này phần lớn đều không thể nhập Cơ Hạo Thiên mắt. Chư vị, tiếp xuống món đồ đấu giá này có chút đặc thù, cần gửi đấu người cùng các ngươi lấy vật đổi vật. Dư lão mỉm cười, nói: "Dư lão đến tột cùng là bảo bối gì, vậy mà cần lấy vật đổi vật?" Dư lão cười không nói, nhẹ nhàng xốc lên trước người màn sân khấu, lộ ra một viên chỉ lớn chừng quả đấm, tản ra kinh khủng đến cực điểm năng lượng ba động xích hồng tinh thạch. Tại lão giả xốc lên màn sân khấu trong nháy mắt, nhiệt độ trung quanh đột nhiên lên cao rất nhiều, đông đảo tu sĩ ánh mắt không khỏi chuyển hướng đại cao. Cái đó là đốt diễm hỏa tinh. Ánh mắt mọi người lửa nóng nhìn phía xa tinh thạch, bọn hắn thế nhưng là biết loại này tinh thạch đối với phổ thông tu sĩ mà nói không được tác dụng quá lớn, nhưng đối với tu luyện hỏa thuộc tính công pháp tu sĩ mà nói, hoàn toàn là chí bảo. Đây chính là có thể nhanh chóng tăng cao tu vi thánh vật. Số 2 phòng khách quý một lão giả nhìn phía xa tinh thạch, đôi mắt đột nhiên sáng lên, nói nhỏ nói: "Thiên Nhi, lần này ngươi đột phá nguyên anh hậu kỳ cảnh giới có hy vọng rồi." "Sư phụ, loại vật này quả thực là có thể ngộ nhưng không thể cầu, nếu là có thể đạt được, ta tin tưởng tu vi của ta nhất định có thể thắng được một tháng sau thiên võ giải thi đấu thứ nhất." Mộ Dung Thiên nhìn phía xa tinh thạch, đôi mắt bên trong một vòng cháy hừng hực ánh lửa chợt lóe lên, thần sắc có chút tự tin mở miệng nói: "Chắc hẳn mọi người đã biết trong tay của ta đồ vật là cái gì đi." Đứng tại ta bên cạnh vị lão giả này liền cái này mai tinh thạch chủ nhân. Dư lão mỉm cười, nói: "Ta là ai, mọi người chắc hẳn cũng rõ ràng, ta chỉ muốn một viên kéo dài 100 năm thọ nguyên linh dược, về phần ai có thể đạt được nơi xa viên kia tinh thạch, liền nhìn chư vị cho ra linh dược dự hiệu." Lão giả mỉm cười, nói: "Ta ra một cây 500 năm phần huyết sâm cùng người trao đổi, 1000 năm phần hỏa linh chi." Từng đạo tiếng gọi giá liên miên bất tuyệt. Lão giả nhìn xem dưới đài thanh âm, lộ ra một vòng hài lòng thần sắc, bất quá hắn cũng không có trực tiếp đáp ứng cùng ai trao đổi, mà là bưng ngồi ở một bên lặng lặng chờ. 5000 năm huyết linh chi. Số 2 phòng khách quý lão giả đột nhiên quát. Mộ Dung Thiên nghe vậy, thần sắc khuôn mặt có chút động, đôi mắt bên trong mang theo một vòng vẻ cảm kích nhìn về phía đứng sau lưng hắn lão giả. Hắn nhưng là biết huyết linh chi đối sư phụ hắn ý vị như thế nào. "Lại ăn linh dược, ngươi chỉ sẽ chết càng nhanh." Một đạo cùng không đúng lúc thanh âm từ số 1 bao xương vang lên. Quy 1 chương 162, đánh mặt Mộ Dung Thiên. Chương 162, đánh mặt Mộ Dung Thiên. Đám người nghe vậy, thần sắc có chút kinh ngạc nhìn xem số 1 khách quý khu. Bọn hắn thế nhưng là biết nơi xa lão giả tới đây chính là vì hối đoái kéo dài tuổi thọ linh dược, nhưng số 1 khách quý khu chủ nhân vậy mà nói ăn nhiều linh dược sẽ chết càng nhanh. Loại chuyện này làm sao có thể chứ? Đây chính là có thể kéo dài tuổi thọ linh dược, đối tu sĩ mà nói hoàn toàn là đại bổ tại chi vật, bọn hắn còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua tu sĩ phục dụng duyên thọ linh dược tuổi thọ rút ngắn tình huống. "Tiểu tử, đừng muốn nói bậy, ngươi bất quá là không bỏ ra nổi 5000 năm phần linh chi thôi, vậy mà mở miệng nguyền rủa vị đại nhân này, ngươi đến tuột cùng ngụ ý như thế nào?" Mộ Dung Thiên nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, nhịn không được hoài nghi nói. Dù sao hắn nhưng là rõ ràng khoảng cách thiên võ giải thi đấu chỉ có không đến một ngày thời gian, mà hắn tự thân vốn là tu luyện hỏa thuộc tính công pháp tu sĩ, nếu là có thể đạt được xa xa đốt diễm hỏa tinh thực lực bản thân sẽ có bản chất tăng lên, hắn cũng không hy vọng tu sĩ khác mở miệng phá hư. Dư lão nghe vậy, thần sắc hơi hơi trầm xuống một cái, chính muốn nói gì hóa giải giữa hai bên ân đoán thời điểm, số 1 khách quý khu thanh âm vang lên lần nữa. Vị trí trái tim thân chúng hỏa độc, phục dụng duyên thọ dược liệu sẽ chỉ tăng lên tự thân hỏa độc tương thế, để hỏa độc trực tiếp bộc phát, không cần 5 ngày thời gian liền lại bởi vì trái tim nhận hỏa độc xâm nhập, triệt để bạo thể mà chết. Cơ Hạo Thiên mỉm cười, bình thản thanh âm truyền ra. Đông đảo tu sĩ nghe vậy, thần sắc đống nhiên trì trệ, thần sắc cổ quái lườm số một khách quý khu một chút. Nếu không phải lúc trước biết số một khách quý khu chủ người thân phận cực kỳ bất phàm, giờ phút này đám người sớm đã mở miệng phản bác. Mộ Dung Thiên nguyên vốn còn muốn làm sao đem Cơ Hạo Thiên tiểu tử này đuổi đi ra, nhưng giờ phút này Cơ Hạo Thiên nói thẳng ra nơi xa lão giả nhiều nhất không thể sống năm ngày, đây không phải từ tìm phiền phải sao? Tiểu tử, ngươi cũng dám nói vị đại nhân này sống không quá năm ngày, ta nhìn ngươi mới sống không quá năm ngày. Ngươi bất quá là không có linh dược, ở chỗ này miệng lưỡi dẻo cả thôi. Mộ Dung Thiên cười lạnh một tiếng, hắn đã nghĩ đến Cơ Hạo Thiên có thể hay không đối phương một bàn tay đánh bay ra ngoài, cùng hắn đã nghĩ đến chính mình đạo đốt diễm hỏa tinh sau tại thiên võ trên đại hội rực rỡ hào quang, thành vị trong lòng mọi người thiên tiêu. Bất quá còn không đợi hắn nói thêm cái gì, nơi xa một hạng bình tĩnh như nước lão giả, đôi mắt đột nhiên co rụt lại, thân thể vậy mà tại giờ phút này run lên bần bật. Nếu là Cơ Hạo Thiên nói hắn phục dụng linh dược chỉ sẽ chết càng nhanh chỉ là nói ngoa, nhưng về sau công bố hắn thân trúng hỏa độc, càng là nói ra hỏa độc vị trí, loại chuyện này để cả người hắn đều có chút không rõ. Hắn nhưng là rõ ràng loại chuyện này ngay cả hắn thân nhân của mình bằng hữu đều không có nói cho, nhưng xa xa tiểu tử là làm sao mà biết được? Chẳng lẽ hắn coi số mạng? Nhưng cái này sao có thể? Mộ Dung Thiên nhìn cả người run rẩy kịch liệt lão giả, đôi mắt bên trong lộ ra một vòng ý cười, đạo: "Tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn ngậm miệng tốt, tỉnh đến lúc đó bị linh đan các tu sĩ đuổi đi ra. Nếu là ngươi hiện tại cho ta quỳ trên mặt đất, gọi ta ba tiếng ra ra, có lẽ ta thương thế của ngươi, ta có thể trị." Phong Kinh Vân đạm lời nói từ số một khách quý khu chuyển đến. Xa xa lão giả nghe vậy, sắc mặt đông nhiên biến đổi, hắn mặc dù nghĩ đến số một khách quý khu chủ nhân có thể nhìn ra trên người mình thương thế cực kỳ không đơn giản, nhưng nghe đến Cơ Hạo Thiên thanh âm, hắn đã suy đoán nói đối phương tuổi tác cũng không lớn, hẳn là thế hệ trẻ tuổi, hắn cũng không xác định đối phương có thể trị liệu hay không mình thương thế. Nhưng bây giờ đâu? Đối phương vậy mà nói hắn có thể trị liệu thương thế của mình. Loại chuyện này để hắn nguyên bản hôi bại tâm đống nhiên dấy lên hy vọng. Ngậm miệng, tiểu tử ngươi cho rằng ngươi là ai, có một chương không biết tên tử tinh huyền tạp liền lợi hại. Nói thật cho ngươi biết, cứu ngươi loại bọn tiểu bối này lại còn dám mở miệng giải cứu, ngươi làm sao không đem như bức tối tới? Mộ Dung Thiên cười lạnh một tiếng, nói: "Hắn đã sớm từ số một khách quý khu chủ thanh niên của người bên trong phán đoán đối phương tuổi tác hẳn là gần giống như hắn lớn. Loại này tuổi tác có thể trở thành đỉnh cấp y sư, nói đùa cái gì? Tiểu tử này có thể nhìn ra nơi xa lão giả vết thương, hắn thấy hoàn toàn là hồ ngôn loạn ngữ, mà giờ khắc này càng công bố có thể chữa khỏi lão giả, trong lòng hắn sớm đã đánh lên thiên phương dạ đàm nhãn hiệu." Đang lúc hắn còn nhiều hơn kể một ít ác độc lời nói lúc, một vị lão giả bỗng nhiên phi thân mà xuống, bàn tay bỗng nhiên vung lên, lóa mắt đến cực điểm hào quang bỗng nhiên bắn ra mà ra, một đạo kình thiên cự thủ hóa thành giống như một tòa cao 10 trượng gò núi bỗng nhiên hướng phía số 2 khách quý khu rơi đập. Bàn tay còn không có đến xa xa khách quý khu, trung quanh liền nhấc lên một đạo lăng lệ đến cực điểm kình phong, cuốn bánh kình phong để số 2 khách quý khu trung quanh tu sĩ tan ra bốn phía. Dư lão nhìn trước mắt một màn này, vội vàng xuất thủ, ngón tay trên không trung liên tục điểm ra, trong hội trường chỗ ngồi ra sáng lên từng đạo minh văn, những này minh văn tại số 2 khách quý khu trung quanh hình thành thấy năng lượng màu vàng nóng bình chứng, đem trung quanh kình phong cách biệt. Ầm ầm. Cự thủ đột nhiên cầm ra, nơi xa số 2 khách quý khu gian phòng sáng lên từng đạo minh văn, nhưng những này minh văn tại gặp được cự trưởng trong nháy mắt, giống như dây đồng dạng, trực tiếp mẫn diện. Kinh thiên cự thủ lầm vang rơi xuống. Oeng. Số 2 khách quý khu cả phòng lầm vang sụp đổ, hai thân ảnh dần dần xuất hiện ở trước mắt mọi người. Giờ phút này Mộ Dung Thiên vốn có anh tuấn dung mạo đã sớm bị một lớp cho bụi đôi mắt, trên người phục sức tại kinh khủng năng lượng dưới, sớm đã rách bước. Ha ha. Ha ha. Nguyên bản ồn ào sàn bán đấu giá bỗng nhiên an tĩnh lại, đợi bụi mù tan đi, mọi người thấy hiện ra thân hình hai người, kém chút cười phun ra. Xa xa Mộ Dung Thiên cùng sư phụ hắn thân mang áo cà sa, để tất cả mọi người không thể tin được đây là từ số 2 khách quý khu đi ra tu sĩ. Mộ Dung Thiên nhìn xem ánh mắt của mọi người, hơi sững sờ, đôi mắt có chút nhất chuyển, hướng phía sư phụ hắn liếc qua, sắc mặt âm trầm một mảnh, hắn không nghĩ tới sư phụ của mình vậy mà giống như hắn, trên người một bộ sớm đã vỡ vụn không chịu nổi. Ngươi thật chẳng lẽ phải đắc tội ta sao? Chúng ta nhưng là có thể cho ngươi 5000 năm phần huyết linh chi a. Mộ Dung Thiên sắc mặt cực kỳ khó coi đường. Mặc dù trong lòng của hắn đã sớm đem xa xa lão giả mắng hơn 1000 lượt, hắn không thể đem nơi xa lão giả giết, nhưng hắn cũng biết đối phương căn bản không phải mình cùng sư phụ có thể chống lại. Đối phương riêng là một chiêu, liền đem linh đan các số 2 khách quý khu trận pháp phá giải, cái này cần muốn thế nào thực lực. Hắn nhưng là biết linh đan các thế nhưng là có hóa hư cảnh cường giả trấn giữ, nhưng giờ phút này đâu? Vị tiêu hóa hư cảnh cường giả chẳng những không có lộ diện, ngược lại tùy ý lão giả đem số 2 khách quý khu phá hủy, điều này nói rõ cái gì? Nơi xa lão giả thực lực muốn cao hơn nhiều hóa hư cảnh, có thể là bất diệt cảnh thậm chí là phản hư cảnh cường giả. Ngậm miệng, quyết định của ta đừng muốn nhiều lời. Lão giả ánh mắt lạnh lùng quét Mộ Dung Thiên nhất mắt, giống như hồng hoang mãnh thú, năng lượng kinh khủng áp, để Mộ Dung Thiên hai chân có chút run lên, nhịn không được bái phục. Cơ Hạo Thiên ánh mắt lạnh nhạt nhìn phía xa hết thảy, đối với hắn mà nói, Mộ Dung Thiên bất quá là tôm tép nhại nhép mà thôi, ngay cả làm đối thủ của hắn cũng không xứng. Dù sao tại trí cường thực lực trước mặt, hết thảy thân phận địa vị đều sẽ là bằng nước. Mộ Dung Thiên cảm nhận được trên người lão giả truyền đến khí tức, sắc mặt hơi đổi một chút, cổ tay khẽ đảo, hai kiện hoa phục bị hắn xuyên tại hắn cùng trên người lão giả. Lão giả cũng không có tại nói thêm cái gì, đem đốt diễm hỏa tinh thu nhập trong không gian giới chỉ, hướng phía Cơ Hạo Thiên chô bao xương lao đi. Đông đảo tu sĩ nhìn về phía lão giả thân hình phía trước phương hướng, đôi mắt bên trong càng tới vẻ hâm mộ. Nguyệt Giao tiên tử nhìn phía xa phát sinh một màn, đôi mắt đẹp lộ ra một vòng dị sắc, hướng phía xa xa Cơ Hạo Thiên lướt qua. Mặc dù nàng biết sư phụ nàng tinh thông trận pháp cùng luyện đan nhất đạo, nhưng bây giờ lại công bố có thể trị liệu lão giả thương thế trên người, điều này nói rõ cái gì? Sư phụ nàng có thể là một vị y sư, mà lại ý đạo trình độ viễn siêu phổ thông y sư phạm chủ. dù sao nàng nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua vị kia y sư, chăm chú nhìn thoáng qua, liền có thể đánh giá ra đối phương thương thế, thậm chí nói ra thương thế vị trí cụ thể. Loại chuyện này nếu không phải lão giả sẽ đích thân tới, nàng cũng hoài nghi Cơ Hạo Thiên lúc trước nói có phải là thật hay không. Quy 1 chương 163, dẫn ngươi đi một nơi tốt, hương diễm trị liệu, Lạc Dương cùng nghe mộng. Chương 163, dẫn ngươi đi một nơi tốt, hương diễm trị liệu, Lạc Dương cùng nghe mộng. Tiểu Hữu, không biết ngươi có thể hay không chữa khỏi thương thế của ta. Lạc Dương cùng nhịn không được hỏi. Thế nào, chẳng lẽ ngươi không tin? Cơ Hạo Thiên lông mày có chút một đám, nhịn không được hỏi. Không biết Tiểu Hữu có thể tố nói một chút phương pháp trị liệu. Lạc Dương cùng trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra, hỏi. Khụ khụ, cái kia, trị liệu ngươi thương thế trên người, cần ta mang ngươi đến một chỗ đặc thủ chi địa. Cơ Hạo Thiên nhẹ nhàng khoát tay áo, nói. Kia là tự nhiên, kia là tự nhiên. Lão giả đương nhiên nhẹ gật đầu, nói. Lạc Dương cùng đã nghĩ đến Cơ Hạo Thiên dẫn hắn tiến về một chỗ tương đối yên lặng, không có người ngoài quấy rầy chi địa, lại động thủ trị liệu. Dù sao đại đa số y sư muốn chẩn trị tu sĩ thương thế, khó tránh khỏi lại nhận ngoại giới quấy rầy. Sư phụ, ngươi nói địa phương đến cùng là cái nào a? Nguyệt Giao tiên tử nhìn xem Cơ Hạo Thiên thần sắc cổ quái, nhịn không được hỏi. Khụ khụ, cái kia, Vạn Hoa lâu. Cơ Hạo Thiên kịch liệt tằng hắng một cái, có chút lúng túng nói. Lạc Dương cùng nghe vậy, cả người đều ngây ngẩn cả người, thần sắc rối loạn đến cực điểm nhìn xem Cơ Hạo Thiên. Nếu không phải Cơ Hạo Thiên lúc trước nói ra thương thế cùng thương thế của mình không có chút nào sai lầm, hắn đều hoài nghi mình nghe lầm. Vạn Hoa lâu kia là địa phương nào? Cơ Hạo Thiên lại muốn dẫn hắn đi nơi nào trị liệu, loại chuyện này để cả người hắn đều có chút hoảng hốt. Vạn Hoa lâu ở đâu a? Hai người các ngươi như thế nào là loại vẻ mặt này? Nguyệt Giao tiên tử nhịn không được hỏi. Cơ Hạo Thiên thần sắc xấu hổ chi cực, kịch liệt tăng hắng một cái, đạo, một cái ngươi xưa nay không trở về địa phương. Sư phụ, ngài vì sao muốn nói như vậy a? Nguyệt Giao tiên tử đôi mắt bên trong có chút cổ quái nói. Hạo Thiên tiểu hữu, ngươi xác định ta cần phải đi loại địa phương kia trị liệu? Lão giả nhịn không được hỏi. Ân, vết thương của ngươi vốn là khoảng cách vị trí trái tim rất gần, mà lại đã có bộ phận khuyết tán đến trong máu, chỉ có đem trong cơ thể ngươi hỏa độc toàn bộ bại lộ mà ra, mới có thể đạt tới trị tận gốc mục đích. Cơ Hạo Thiên bất đắc dĩ thở dài, nói. A, nguyên lai là dạng này. Hạo Thiên tiểu hữu, kỳ thật chúng ta cũng không cần đi loại địa phương kia, ta có thể dẫn ngươi đi nhà ta, cũng có thể đạt tới loại mục đích này. Lão giả kịch liệt tằng hắng một cái, có chút lúng túng nói. Cơ Hạo Thiên đông nhiên tằng hắng một cái, hắn đều cho là mình nghe lầm, Lạc Dương cùng lại muốn hắn trở về hắn chỗ ở trị liệu, chẳng lẽ là muốn đi? Nhìn xem Cơ Hạo Thiên thần sắc cổ quái, Lạc Dương cùng có chút lúng túng giải thích, ta dù nhưng đã đến tuổi xế chiều, nhưng trong nhà xinh đẹp thị nữ cũng không phải ít, ta. Cơ Hạo Thiên nghe vậy, có chút giật mình. Dù sao nơi xa lão giả thực lực bản thân sớm đã đạt tới bất diệt cảnh, loại thực lực này tu sĩ bên người có chứ bao nhiêu xinh đẹp thị nữ tự nhiên không khó lý giải. Nguyệt Giao tiên tử nghe vậy, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng một mảnh, trong lòng không khỏi nghĩ đến Cơ Hạo Thiên lúc trước nói tới Vạn Hoa lâu đến tuột cùng ra sao chỗ. Theo thời gian trôi qua, thái hợp đan giá cả lấy tốc độ cực nhanh không ngừng tiêu thăng. Càng về sau, cuối cùng 100 khỏa thái hợp đan vậy mà trực tiếp đấu giá 10 vạn thượng phẩm linh thạch giá trên trời. Đấu giá hội kết thúc về sau, Cơ Hạo Thiên liền tùy tùng lão giả hướng phía linh đan các bước ra ngoài. Đi ra linh đan các, ba người xuyên qua một đầu rộng rãi con đường về sau, Lạc Dương cùng lông mày có chút một đám, đạo, có người theo dõi, có thể hay không muốn ta xuất thủ. Cơ Hạo Thiên thần niệm khẽ động, tự nhiên dò xét ra nơi xa đi theo mà đến chính là lúc trước sớm đã vội vàng rời đi Tôn Mộng. Cơ Hạo Thiên bất đắc dĩ thở dài, ba người hướng phía một chỗ tương đối vắng vẻ rừng trúc bước đi. Ra đi. Cơ Hạo Thiên mỉm cười, Phong Khinh Vân đạm mở miệng nói. Ha ha, tiểu tử, thiên đường có lối ngươi không đi, ngươi cũng dám chạy đến nơi đây. Một đạo thanh âm dương quái khí từ đằng xa truyền đến. Tôn Mậu đôi mắt bên trong mang theo một vòng nhàn nhạt khinh thường quét xa xa Cơ Hạo Thiên một chút, nhưng khi ánh mắt của hắn chuyển hướng xa xa lão giả lúc, lông mày có chút một đám. Bất quá hắn vừa nghĩ tới Cơ Hạo Thiên bất quá là nguyên anh sơ kỳ cảnh giới về sau, trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra. Hắn thấy, mặc dù hắn nhìn không ra lão giả khí tức, nhưng lão giả vậy mà lại cùng Cơ Hạo Thiên loại này nguyên anh cảnh tiểu tu sĩ đi cùng một chỗ, tất nhiên là loại kia không thể tu luyện phế vật. Hắn đã nghĩ đến, tiểu tử, coi như ngươi có được Tử Tinh Huyền Tạp lại có thể thế nào? Ngươi bất quá là nguyên anh cảnh mà thôi, ngươi cũng dám chạy đến nơi đây, quả thực là muốn chết. Tôn Mậu cười lạnh một tiếng, thân hình run lên, một đầu kim ưng võ hồn bỗng nhiên lập thể mà ra. Hắn thấy, mình thế nhưng là có được võ hồn tu sĩ, thực lực bản thân càng là đạt đến nguyên anh trung kỳ cảnh giới, chém giết Cơ Hạo Thiên loại này nguyên anh sơ kỳ tiểu tu sĩ còn không phải đưa tay sự tình. Tôn Mậu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, kim ưng võ hồn bên trong mãnh mà tuôn ra từng đạo lăng lệ đến cực điểm kinh khí dần dần tại trước người hắn hội tụ ra một cây kim sắc trường thương. Trường thương thành hình trong nháy mắt, liền hóa thành một đạo hào quang, hướng phía Cơ Hạo Thiên mà hung hăng đâm tới. Cơ Hạo Thiên nhìn xem không ngừng hướng hắn đến gần kim sắc trường thương nhẹ nhàng khoát tay áo, đạo, động thủ đi. Lạc Dương cùng nhìn phía xa Tôn Mậu một chút, bất đắc dĩ thở dài, một sợi độc thuộc về bất diệt cảnh cường giả uy áp phóng thích mà ra, dọa người năng lượng uy áp giống như ngập trời thủy triều hướng phía Tôn Mậu hội tụ. Tôn Mậu mắt thấy kim sắc trường thương sắp tiếp cận Cơ Hạo Thiên, khóe miệng lộ ra hưng phấn thần sắc, nhưng ngay tại trường thương khoảng cách Cơ Hạo Thiên không đủ một tức lúc, hắn đột nhiên cảm thấy giữa thiên địa một cỗ hắn không cách nào kháng cự năng lượng áp bách hướng phía hắn đè xuống. Tại cỗ uy áp này dưới, hắn phát giác mình thậm chí ngay cả động một cái ngón tay cũng không thể, nguyên bản hưng phấn dần dần bị một vòng chấn kinh thay thế, dần dần phun lên một cỗ sợ hãi. Ngươi lại là bất diệt cảnh cao thủ. Tôn Mậu nhìn đứng ở xa xa lão giả, sắc mặt cực kỳ khó coi. Cho đến giờ phút này hắn mới biết được, xa xa lão giả ở đâu là cái gì không thể tu luyện phế vật, mà là một vị thực lực viễn siêu tại hóa hư cảnh đỉnh tiêm tồn tại, cho dù là ra ra hắn cũng không thể chiến thắng loại này đối thủ, lại càng không cần phải nói chỉ có nguyên anh cảnh trung kỳ hắn. Quy 1 chương 164, phách lối Lạc Tử Dương. Chương 164, phách lối Lạc Tử Dương. Tôn Mậu nằm mơ cũng không nghĩ tới xa xa lão giả lại là một vị bất diệt cảnh cao thủ, lúc nào Cơ Hạo Thiên bên cạnh theo như thế một vị cường giả đỉnh cao. Lúc này hắn sớm đã hối hận đến nhà bà ngoại. Nội tâm phiền muộn vô cùng, hận không thể tìm một khối đậu hũ đâm chết. Hắn đã từng nghĩ tới Cơ Hạo Thiên thân phận bất phàm, sẽ có nguyên anh đỉnh phong cảnh cường giả đi theo, nhưng một cái bất diệt cảnh lão giả một mực cung kính cùng sau lưng hắn là cái quỷ gì? Còn không đợi Tôn Mậu nhiều suy nghĩ gì, Lạc Dương cùng ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, chói mắt đến cực điểm chùm sáng từ ngón tay tuôn ra, hóa thành một đạo sáng chói chùm sáng màu vàng nóng trực tiếp xuyên thủng Tôn Mậu mi tâm. Tại bất diệt cảnh cường giả xuất thủ dưới, Tôn Mậu ngay cả phòng kháng tâm cũng không có, trơ mắt nhìn mình bị xa xa chùm sáng xuyên thủng, một lát sau, triệt để mất đi sinh mệnh khí tức. Làm xong những này, Lạc Dương cùng mỉm cười, "Đạo, đi thôi, là thời điểm đối đãi các ngươi đi nhà ta." Cơ Hạo Thiên nghe vậy khẽ gật đầu, cũng không nói thêm gì. Ba người tại Lạc Dương cùng dẫn dắt hạ rất mau tới đến một chỗ khí thế bàng bạc trước phủ đệ phía trên đại môn bảng hiệu bên trên khắc dấu lấy là phủ. "Đi vào đi." La Dương Hòa mỉm cười, nói. Cơ Hạo Thiên nghe vậy, khẽ gật đầu, nhẹ nhàng đẩy ra phủ đệ đại môn. "Đi theo ta đi." Lạc Dương cùng đi tại phía trước, ba người xuyên qua một đầu đốn lượn đá của đường nhỏ, đi qua hai đạo hành lang, đi vào một chỗ khí thế rộng rãi trước đại điện. "Lạc Tuyết Tinh, liền ngươi nhị phẩm y sư trị liệu trình độ còn muốn lấy giải cứu ra ra ngươi, ha ha ha, nói đùa cái gì, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là sớm lăn ra Lạc phủ tốt, nơi này cũng không phải như ngươi loại này lao ra từ bên ngoài nhặt được người mang địa phương." Một vị thanh niên nam tử thần sắc lạnh nhạt lườm xa xa thiếu nữ một chút, ánh mắt cười lạnh một tiếng nói: "Ta không đi, ta nhất định phải trị tốt ra ra." Thiếu nữ ánh mắt kiên định, nhẹ nhàng lắc lắc bờ môi, nói: "Ha ha ha, các ngươi đều nghe một chút, nàng một cái nhị phẩm y sư còn muốn giải cứu ngay cả bất diệt cảnh cường giả đều không giải quyết được vấn đề, chỉ bằng ngươi nhị phẩm y sư, còn muốn cứu ra ra ngươi. Các ngươi nói nàng có phải hay không ngốc a? Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là sớm làm rời đi tốt, ngươi ở chỗ này không đi, chẳng lẽ là muốn đợi lao ra tử sau khi chết, chiếm cứ Lạc phủ sao?" Thanh niên nam tử khẽ mỉm cười nói: "Tuyết Tình, nếu là ngươi thực sự không ở lại được, chờ lao ra tử sau khi đi, ta cho ngươi tìm một phần việc hôn nhân, ngươi cảm thấy thế nào?" "Ân, ta nhớ được giống như Lâm phủ rừng Trinh Tiếu ra tựa hồ một đoạn thời gian trước liền đang theo đuổi ngươi, ngươi nếu là gả đi, cũng có thể giúp đỡ ta Lạc phủ không phải?" "Không, ta không đi." Thiếu nữ sắc mặt hơi đổi một chút, nói: "Không đi, không đi tốt. Lạc Tuyết Tinh, ta nhìn chờ Lạc Dương cùng sau khi chết, còn có ai khi ngươi chỗ dựa, yên tâm đến lúc đó ngươi nếu là còn không đi, liền ngoan ngoãn địa làm tiểu thiếp của ta tốt." Thanh niên nam tử ánh mắt quét nơi xa thiếu nữ một chút, nhếch miệng lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, nói: "Lạc Tử Dương, ngươi, ngươi im ngay." Lạc Tuyết Tinh sắc mặt cực kỳ khó coi, thân thể có chút phát run, mặc dù nàng đối năm đó Lạc Dương cũng có thể cứu nàng một mạng trong lòng còn có cảm kích, nhưng nàng chưa từng có nghĩ tới Lạc Tử Dương vậy mà lại dạng này đối nàng. Trợ giúp Lạc Tuyết Tinh giải quyết trước mắt phiền phức, ban thưởng trung cấp thiên đạo mỹ tửu một chén. Một đạo tin tức từ thiên đạo hồ lô bên trong truyền ra. Cơ Hạo Thiên nhẹ nhàng đẩy ra đóng chặt gian phòng đại môn, Phong Tình Vân đạm mở miệng nói: "Các ngươi nói hết à?" Kim Bích Huy Hoàng đại điện bên trong, xa hương lượn lờ, mùi thơm nhàn nhạt đập vào mặt. Đại điện bên trong đông đảo Lạc gia đệ tử ánh mắt không khỏi hướng phía chỗ cửa lớn nhìn qua, đưa mọi người thấy Cơ Hạo Thiên thân ảnh lúc, khóe môi nhếch lên một vòng đạm mạc. Lạc Tử Dương mỉm cười, đôi mắt bên trong vẻ khinh bỉ càng sâu, "Đạo, yêu, Lạc Tuyết Tinh đây chính là ngươi tìm đến giúp đỡ sao? Một cái nguyên anh sơ kỳ tiểu tu sĩ, loại này nguyên anh cảnh rất rưỡi, Lạc Tuyết Tinh ngươi cũng dám mời đi theo?" Lạc Tuyết Tinh nhìn phía xa Cơ Hạo Thiên, tinh xảo đôi mắt bên trong toát ra một vòng không hiểu thần sắc, bởi vì xa xa Cơ Hạo Thiên ngay cả nàng cũng không nhận ra, hoặc là nói nàng ngay cả thấy đều chưa thấy qua. Cơ Hạo Thiên ánh mắt hướng phía chung quanh nhìn lướt qua, ánh mắt đảo qua trong đại điện đám người, khẽ lắc đầu, "Đạo, tại sao có thể có nhiều như vậy chó, có chút nhao nhao à, ta nên làm cái gì bây giờ?" "Tiểu tử, ngươi cũng dám chửi chúng ta là chó? Ngươi quả thực là muốn chết. Ngươi biết ta là ai không? Ta thế nhưng là La gia dòng chính đệ tử, Lạc Tử Dương. Gia gia của ta thế nhưng là Lạc Dương Hòa, ngươi cũng dám mắng ta?" Một vị thanh niên nam tử sắc mặt cực kỳ khó coi, phẫn nộ quát: "Nguyên lai ngươi còn có nhất định tự mình hiểu lấy." Tiếng kêu rất lớn, "Biết ta là nói ai vậy?" Cơ Hạo Thiên mỉm cười, Phong Khinh Vân đạm nói: "Lạc Tuyết Tinh nhìn phía xa khỏe miệng mang theo một vòng nghiền ngẫm tiêu dung Cơ Hạo Thiên, trong mắt đẹp hiện lên một vòng dị sắc, nàng không nghĩ tới xa xa Cơ Hạo Thiên vậy mà trực tiếp mở miệng công bố Lạc gia có mấy cái chó, để trong lòng nàng chẳng biết tại sao dễ chịu rất nhiều. Lạc Tử Dương nghe vậy, sắc mặt tái xanh một mảnh, hắn chưa từng có nghĩ tới đối phương tại biết mình thân phận về sau, lại còn dám nói hắn như vậy. "Tiểu tử, ngươi muốn chết?" Lạc Tử Dương giữ tận một cười một tiếng, một đạo màu đen mãng xà võ hồn bỗng nhiên từ phía sau tuôn ra, nương theo lấy đạo này võ hồn xuất hiện, Lạc Tử Dương toàn thân khí chất đại biến, vốn có khiêm khiêm công tử hình tượng sớm đã biến mất không thấy gì nữa, dần dần bị một cô âm độc thay thế. Lạc Tử Dương bước chân bỗng nhiên đạp mạnh, thân hình giống như cự mãng xuất động, mang theo một cỗ phá phong cương phong, nương theo lấy cương gió thổi qua, chung quanh đông đảo Lạc gia thành viên nhao nhao lùi sang một bên. Lạc Xuyên ánh mắt khinh miệt lườm Cơ Hạo Thiên một chút, hắn thấy Cơ Hạo Thiên bất quá là nguyên anh sơ kỳ tiểu tu sĩ, loại thực lực này cũng dám đắc tội Lạc gia dòng chính đệ tử, quả thực là mình muốn chết. Hắn nhưng là biết Lạc Tử Dương thân có giao mạng biến dị võ hồn, loại này võ hồn một khi vận dụng, muốn xa thừa tại phổ thông nguyên anh trung kỳ tu sĩ, càng không cần Cơ Hạo Thiên một cái nguyên anh sơ kỳ nhỏ tu sĩ. "Lạc Tuyết Tinh, ta khuyên ngươi vẫn là không nên ôm hy vọng quá lớn tốt. Đợi ra ra sau khi chết, biểu ca ta cưới ngươi, cũng coi là phúc khí của ngươi. Lạc Tuyết Tinh ngươi nên nhận rõ ràng hình thức, coi như ngươi là Lạc phủ Thiên Kim đại tiểu thư lại có thể thế nào? Ra ra ngươi sau khi chết, ngươi mạch này còn có ai không? Đã ngươi nghĩ tiếp tục lưu lại Lạc phủ tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn địa gả cho Tử Dương thiếu gia tốt." Một vị phong vận vẫn còn thiếu phụ khỏe miệng mang theo một tia cười lạnh, nhàn nhạt mở miệng nói: Tại Lạc Tử Dương thể hiện ra giao mãng võ hồn một khắc này, nàng liền biết nếu là Lạc Dương cùng chết rồi, đến lúc đó tất nhiên là Lạc Tử Dương tấn thăng gia chủ, loại này có thể lấy lòng đời tiếp theo nhà ở cơ hội nàng tự nhiên vui lòng đi làm. Cơ Hạo Thiên nhìn phía xa phóng thích võ hồn La Tử Dương, có chút nhắm đôi mắt lại, trong lòng mặc niệm một câu, thiếu hụt. Lạc Tử Dương, Nguyên Anh trung kỳ cảnh giới, thân phụ giao mãng võ hồn, chiến lực có thể ngang hàng Nguyên Anh hậu kỳ cảnh giới. Thiếu hụt, mu bàn tay bộ vị, Dương Chỉ Huyệt. Ha ha, tiểu tử kia vậy mà nhắm đôi mắt lại, hắn cũng biết không địch lại Tử Dương công tử sao? Loại kia tiểu tạp toái cũng nghĩ ra tay giúp Lạc Tuyết Tinh, ta xem xong tất cả đều là đang tìm cái chết. Lạc Tử Dương nghe được chung quanh thanh âm của mọi người, nhếch miệng lên một nụ cười đắc ý, giao mãng võ hồn dung nhập nắm đấm bên trong, hướng phía Cơ Hạo Thiên oanh kích mà tới. Cơ Hạo Thiên nguyên bản đóng chặt đôi mắt đột nhiên mở ra, cương mãnh nắm đấm bỗng nhiên oanh ra, huyền như buôn lôi nổ vàng, đối diện oanh kích mà ra. Doa người lực lượng bỗng nhiên oanh kích mà ra, một đạo thanh thúy tiếng xương nứt vang lên. Ha ha, tiểu tử lần này ngươi biết lạc, cái gì? Tử Dương thiếu ra tay vậy mà đoạt mất. Cái này sao có thể? Lạc Xuyên đôi mắt đột nhiên trừng lớn, nhìn phía xa cả cánh tay đều sủi lơ xuống tới Lạc Tử Dương hoảng sợ nói: "Tiểu tử, chớ có tại ta Lạc gia phép lối, gia gia của ta nếu là biết ngươi dám đả thương ta, là sẽ không bỏ qua ngươi." Lạc Tử Dương nhìn phía xa Cơ Hạo Thiên, thần sắc gâm đường. Lạc Dương cùng ngươi nói cái kia tên tuổi của ngươi tới dọa ta nên làm cái gì bây giờ? Cơ Hạo Thiên mỉm cười, ánh mắt hướng phía sau lưng liếc qua, nói: "Tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng ngươi là ai? Nhà ta lão gia tử há lại ngươi nói gọi liền có thể tiêu đến?" Lạc Tử Dương cười lạnh một tiếng, nói: "Ngậm miệng." Một đạo tiếng hét phẫn nộ từ đằng xa truyền đến, một vị lao giả chậm rãi đi vào trong đại sảnh. Mặc dù xa xa mấy người đều cùng hắn có nhất định quan hệ máu mủ, nhưng ở đông đảo thân người biết hắn thân hoạn hỏa độc về sau, cả đám đều trực tiếp nóng trông hắn chết sớm, có chút càng là nghĩ đến làm sao đi chia gia sản. Mà lại hắn nhưng là biết Cơ Hạo Thiên y thuật viện siêu thường nhân, hắn vẫn chờ Cơ Hạo Thiên hỗ trợ giải cứu thương thế của hắn, loại thời điểm này hắn há lại cho hắn cháu trai mượn nhờ tên tuổi của hắn uy hiếp Cơ Hạo Thiên. Nếu là Cơ Hạo Thiên không cho hắn trị. Ra. Sao ngươi lại tới đây? Lạc Tử Dương sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nói: Lão giả ánh mắt quét mắt trong đại điện mấy người, trong lòng yên lặng thở dài một tiếng. Trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một loại, người chưa đi, trà đã lạnh cô đơn cảm giác. Ngươi còn không mau cùng Hạo Thiên đại sư xin lỗi, chẳng lẽ ngươi phải chờ ta xuất thủ sao? Lạc Dương cùng ánh mắt chán ghét lườm xa xa Lạc Tử Dương một chút, nhàn nhạt mở miệng nói. Lạc Tử Dương nghe vậy, cả người giống như quả cầu ra xì hơi, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn lúc trước còn nói ra ra hắn sẽ hung hăng thu thập Cơ Hạo Thiên, nhưng trong nháy mắt, ra ra hắn lại giúp Cơ Hạo Thiên tới đối phó hắn, để cả người hắn đều có chút phản ứng không kịp. Hạo Thiên đại sư, ta sai rồi. Lạc Tử Dương nói. Cơ Hạo Thiên khẽ lắc đầu, cảm nhận được Thiên Đạo Hồ Lô chuyển tới tin tức, lộ ra một vòng nụ cười hài lòng, "Đạo, đi thôi." Cơ Hạo Thiên thần sắc lạnh nhạt lườm Lạc Tử Dương một chút, dù sao loại gia tộc này hoàn khố đệ tử hắn gặp nhiều. Trong mắt hắn căn bản cũng không có đem Lạc Tử Dương đương làm đối thủ, hắn lúc trước sẽ ra tay, hoàn toàn là bởi vì Thiên Đạo Hồ Lô ban bố nhiệm vụ. "Lạc Tuyết Tinh theo ta đến gian phòng của ta đến, những người khác tản đi đi." Lão giả khoát tay áo, nói. Lạc Tuyết Tinh nhìn phía xa lão giả, hốc mắt hơi đỏ lên, tùy tùng lão giả cùng Cơ Hạo Thiên bọn người hướng phía lão giả nơi ở bước đi. Lạc Tử Dương nghe vậy, sắc mặt tái xanh một mảnh. Trong lòng càng là có một vạn con chiến mã trào lên mà qua. Hắn chưa từng có nghĩ tới xa xa Cơ Hạo Thiên không chỉ có nhìn ra trên người mình thiếu hụt, càng là ra ra hắn mời tới y sư. Vừa nghĩ tới lão gia tử có một ngày bị Cơ Hạo Thiên chữa khỏi, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi. Dù sao hắn đối vị trí gia chủ đã sớm mưu đồ đã lâu, mắt thấy là phải trở thành gia chủ, lại bị đột nhiên đến lạ lâm y sư phá vỡ. "Hạo Thiên đại sư, không biết bệnh của ta nên như thế nào cứu chữa?" Lạc Dương cũng hỏi. Lạc Tuyết Tinh nghe vậy, trong lòng có chút hiểu rõ. Khó trách gia gia sẽ mời hắn tới. Mặc dù lúc trước nàng Thẩm Nương cùng ca ca đều một bộ hận không thể đem Cơ Hạo Thiên giết dáng vẻ, nhưng nàng y nguyên nhìn ra nàng Thẩm Nương cùng ca ca đôi mắt bên trong chấn kinh. "Đưa ngươi trưởng trung học phụ thuộc thị nữ đều mời ra đây." Cơ Hạo Thiên bất đắc dĩ thở dài, nói. Nguyệt Giao tiên tử nghe vậy, sức ghen đại sinh, trực tiếp rôi ra thon dài chân dài hung tận hướng phía Cơ Hạo Thiên chân đặt tới. Cơ Hạo Thiên cảm nhận được trên mặt bàn chân truyền đến kịch liệt đau nhức, cười khổ một tiếng, "Đạo, các ngươi cả ngày đều ở suy nghĩ gì à? Ta là tại cho Lạc lão gia tử chữa bệnh được không?" Lạc Tuyết Tinh đôi mắt đột nhiên trừng lớn, vốn có đối Cơ Hạo Thiên hảo cảm cũng tiêu tán rất nhiều. Đôi mắt đẹp hàm sắc chừng Cơ Hạo Thiên một chút. Cơ Hạo Thiên nhìn xem Lạc Tuyết Tinh khinh bị ánh mắt, không còn gì để nói, giải thích nói, "Lão gia tử yên tâm, ta cái này cũng là vì trị bệnh cho ngươi. Ngươi để trong phủ thị nữ tới nhảy một chi vũ đạo, chính ngươi thưởng thức một chút liền tốt." Nguyệt Giao tiên tử nghe vậy, chẳng biết tại sao trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhưng mạnh khảnh cánh tay rút tới, trực tiếp kéo lại Cơ Hạo Thiên cánh tay, "Đạo, sư phụ, ngươi nhìn vẫn là ta viện ngài đi, tỉnh đến lúc đó ngài đi đứng không tiện." Cơ Hạo Thiên nhìn xem Nguyệt Giao tiên tử bị tức đến phình lên dáng vẻ, thần sắc cực kỳ cổ quái. "Còn có ta đi đứng không tiện là cái quỷ gì?" Lạc Tuyết Tinh nhìn xem Nguyệt Giao Tiên Tử động tác, chẳng biết tại sao nàng trong lòng dâng lên một cỗ nhàn nhạt cảm giác mất mát. "Tuyết Tình, còn đứng ngây đó làm gì, còn nhanh đi đem Lạc phủ bên trong xinh đẹp thị nữ đều kêu đến." Lạc Dương cùng phân phó một tiếng nói. "A." Lạc Tuyết Tinh nghe vậy, từ trong phòng đi ra. Một canh giờ sau, rất nhiều dáng người thức tha thị nữ hướng phía Lạc Dương cùng gian phòng bước đi. Lạc Tuyết Tinh sau khi vào phòng, liền phát giác Cơ Hạo Thiên ánh mắt rơi vào rất nhiều thị nữ trên thân, chẳng biết tại sao nàng trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu mất mát cảm giác. Dưới cái nhìn của nàng, mình thế nhưng là Lạc phủ bên trong thiên kim đại tiểu thư. Càng là Lạc phủ bên trong dáng dấp đẹp mắt nhất vị kia, ngày bình thường truy nàng tu sĩ càng là nhiều vô số kể, nhưng nơi xa tiểu tử kia làm sao ngay cả nhìn cũng không nhìn nàng một chút đâu. Cũng không tệ lắm, đem cái này ăn. Cơ Hạo Thiên hướng phía Đông đảo thị nữ nhìn lướt qua về sau, thu hồi ánh mắt nói. Lạc Dương cùng tiếp nhận Cơ Hạo Thiên cho hắn một bao thuốc, cũng không có hỏi nhiều cái gì, trực tiếp ăn vào. Bắt đầu khiêu vũ đi. Cơ Hạo Thiên cười nhạt một tiếng, nói. Rất nhiều thị nữ nghe vậy mặc dù chẳng biết tại sao xa xa thanh niên nam tử gọi bọn nàng khiêu vũ, đôi mắt bên trong lộ ra không hiểu thần sắc. Dựa theo phân phó của hắn làm. Lạc Tuyết Tinh tức giận. Đông đảo thị nữ nghe vậy, khẽ gật đầu. Lạc Dương cùng nhìn phía xa đông đảo dáng người hiểu điệu thị nữ, chẳng biết tại sao hắn đôi mắt có chút phím hồng, ánh mắt sáng rực nhìn phía xa thị nữ. Ngươi vừa mới đến đấy cho gia gia của ta ăn cái gì a? Lạc Tuyết Tinh nhịn không được hỏi. Thuốc a. Cơ Hạo Thiên thần sắc lạnh nhạt nói. Lạc Tuyết Tinh nhìn xem hô hấp dần dần trở nên thô trọng Lạc Dương Hòa, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng một mảnh, giờ khắc này nàng dần dần minh bạch Cơ Hạo Thiên vừa mới đến cùng cho gia gia hắn đến cùng ăn thứ gì, đang lúc nàng muốn ra tay với Cơ Hạo Thiên lúc, Cơ Hạo Thiên đi thẳng tới Lạc Dương cùng bên cạnh. Cũng không để ý tới sắc mặt thường hồng lão giả, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều mấy đạo ngân châm, Cơ Hạo Thiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cỗ nhàn nhạt tiên khí tuôn ra vào trong tay ngân châm bên trong. Trong tay ngân châm bỗng nhiên nhanh như thiểm điện từ Cơ Hạo Thiên trong tay biến mất. Cái này lại là mù châm. Lạc Tuyết Tinh thần sắc khiếp sợ nhìn phía xa Cơ Hạo Thiên. Làm nhị phẩm ý sư, nàng tự nhiên rõ ràng muốn thi triển ra mù châm độ khó. Loại kia châm pháp muốn thi triển đi ra, liền cần đối tu sĩ các vị trí cơ thể huyệt vị rõ như lòng bàn tay mới có thể làm đến. Bất quá còn không đợi Lạc Tuyết Tinh chấn kinh, dừng lại tại Lạc Dương cùng trên người ngân châm bỗng nhiên chấn động kịch liệt, một cỗ không hiểu vận luật hướng phía trung quanh tứ tán ra. Những ngân châm này vậy mà động? Cái này sao có thể? Nguyệt Giao tiên tử nhìn phía xa rung động nhẹ nhẹ ngân trận, đôi mắt đẹp có chút lóe lên. Mặc dù nàng biết Cơ Hạo Thiên hiểu được luyện đan luyện khí, nhưng nàng chưa từng có nghĩ tới nàng cái này tiện nghi sư phụ vậy mà còn biết y thuật. Theo ngân châm không ngừng rung động, một cỗ mùi hôi thối không ngừng từ trên người lão giả toát ra. Một canh giờ sau, Cơ Hạo Thiên nhìn phía xa lão giả, trong lòng mặc niệm một câu thiếu hụt, tại xác nhận lão giả thương thế trên người triệt để khôi phục về sau, Cơ Hạo Thiên có chút nhẹ nhàng thở ra. Quy 1 chương 165, tất cả trưởng lão đến đây hỏi tội, tất cả đều nhìn phụ, đánh mặt Lạc Tử Dương. Chương 165, tất cả trưởng lão đến đây hỏi tội, tất cả đều nhìn phụ, đánh mặt Lạc Tử Dương. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, các ngươi còn không thể đi vào, Hạo Thiên đại sư còn đang cấp gia chủ trấn trị. Một vị thị nữ nhìn xem hướng Lạc Dương cùng gian phòng đi tới ba vị trưởng lão, ngăn lại ba người đường đi nói: "Ha ha ha, trấn trị? Nói đùa cái gì? Có người mời xinh đẹp thị nữ đi trấn trị. Ta nhìn Hạo Thiên đại sư, ở đâu là cái gì đại sư, bất quá là chỉ hiểu được chơi gái lang băm thôi." Lạc Tử Dương cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt mở miệng nói: "Mặc dù trước đó Cơ Hạo Thiên xuất thủ đánh bại hắn, nhưng hắn cũng không cho rằng Cơ Hạo Thiên chiến lược lợi hại, ý thuật liền cùng dạng cao thâm mặt chắc. Mà lại hắn vừa mới thế nhưng là tận mắt thấy có vài chục vị dáng người hiểu điệu thị nữ tiến vào gian phòng này. Hắn thấy, Cơ Hạo Thiên làm như vậy hoàn toàn là vì mình vui đùa, ở đâu là cho lão gia tử chữa bệnh. Mà lại hắn tận mắt thấy những này thị nữ là bị Lạc Tuyết Tình mời đi vào trong phòng. Chỉ cần mình đem trong gia tộc trưởng lão mời đi theo, chính mắt thấy trước mắt một màn này, hắn cũng không tin Lạc Tuyết Tình còn sẽ có cơ hội nhúng chàm vị trí gia chủ." Trước của phòng thị nữ nghe vậy, xạ thủ đâu hơi đổi, nàng vừa rồi cũng nhìn thấy có hơn 10 vị tướng mạo hơi tốt thị nữ tiến vào gian phòng này, đang lúc nàng do dự bất định thời điểm. La Tử Dương nhìn xem trước cửa thị nữ thân sắc, trong lòng lại lần nữa xác nhận ý nghĩ của mình, đại trưởng lão, vẫn là để ta tới động thủ đi. Để cho ta tới để lộ cái này gian trá tiểu nhân chân diện mục. Lạc Tử Dương lộ ra một vòng nụ cười tự tin, đem thể nội linh khí rót vào mũi chân, bước chân đạp mạnh, toàn bộ thân hình giống như cách huyền tiễn, bạo sông mà ra, nhìn xem gần trong gang tấc cửa phòng, Lạc Tử Dương lộ ra phân chấn thần sắc. Mạnh mẽ kình phong giống như trọng truy rơi đập, hung hăng hướng phía xa xa đại môn oanh kích mà đi. Ầm ầm. Trên cửa phòng từng nét đùa chú không ngừng thoáng hiện, giống như một lớp bình phong, đem Lạc Tử Dương oanh kích mà đến công kích đều ngăn cản mà xuống. A. Lạc Tử Dương đột nhiên cảm thấy hắn giống như nâng lên một khối tấm sắt, bàn chân xuất một chút đến đau đớn kịch liệt, toàn bộ thân thể trực tiếp bay ngược mà ra, thần sắc khiếp sợ nhìn phía xa đại môn. Hắn nhưng là biết mình thế nhưng là nguyên anh cảnh trung kỳ thực lực, trong ngày thường mình tùy ý một kích liền có thể vỡ vụn núi đá, nhưng giờ phút này thậm chí ngay cả một đạo phổ thông cửa phòng đều đạp không ra, loại chuyện này để sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, cắn răng, đạo, đại trưởng lão, nhất định là Cơ Hạo Thiên tiểu tử này dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ, không phải bằng thực lực của ta, làm sao có thể đụng không mở cửa đâu. Lại đến. Lạc Tử Dương càng phát ra xác nhận mình lúc trước ý nghĩ, đại nghĩa lâm nhiên lần nữa hướng phía cửa phòng đặt tới. Hắn thấy, chỉ cần cửa phòng bị mình đặt xấu, đến lúc đó trưởng lão nhìn thấy trong phòng hết thảy, đến lúc đó nhất định sẽ đứng tại phía bên mình. Mà lại hắn cũng không cho rằng ra ra hắn mấy chục năm không có bị người trị tốt thương thế sẽ bị Cơ Hạo Thiên một cái nguyên anh sơ kỳ tiểu tu sĩ chữa lành. Kẹt kẹt. Nguyên bản cửa phòng đóng chặt từ từ mở ra, sau một khắc Lạc Tử Dương bị kịch. Lạc Tử Dương lúc trước đạp ra ngoài bàn chân tại cửa phòng mở ra một khắc này, lập tức đạp hụt, toàn bộ thân thể một cái lảo đảo, giống như bóng ra, lăn vào phòng môn. Lạc Tử Dương toàn bộ thân thể bị ngã đến mặt mũi bầm dập, chậm rãi đứng dậy, nhìn cũng không nhìn mọi thứ trong phòng, đạo, Cơ Hạo Thiên, như ngươi loại này không thể trần trị gia chủ, đã thu 20 mấy cái thị nữ dâng côn, ta Lạc gia sẽ không cho phép như ngươi loại này rác rưởi vũ nhục Lạc phủ tên tuổi, ta khuyên ngươi vẫn là hiện tại cút cho ta tốt. Về phần Lạc Tuyết Tình, ngươi căn bản cũng không đem ra đương mình ông nội nhìn, hoàn toàn là cái biểu tử, bỏ mặc vui ý trong nhà giả danh lừa bịp, thật sự là thật to gan. Chư vị trưởng lão, các ngươi đều thấy được đi, còn không mau đem nối giáo cho giặc Lạc Tuyết Tình cùng xa xa lang băng đuổi ra. Ba. Lạc Dương cùng tại thương thế hồi phục về sau, đang nghĩ ngợi làm sao đi cảm tạ Cơ Hạo Thiên, ai biết nơi xa cháu của hắn liền trực tiếp nhảy ra, bắt đầu nhục mạ Cơ Hạo Thiên, loại chuyện này để cả người hắn bị tức đến toàn thân run rẩy, một bàn tay trực tiếp phiến tại Lạc Tử Dương trên mặt, một bàn tay đem nguyên bản liền sưng mặt sưng mũi Lạc Tử Dương vỗ bay ra ngoài. Mẹ nó, là ai? Cái kia cái gì so dám đánh ta, ta thế nhưng là Lạc phủ gia chủ, quả thực là muốn chết. Lạc Tử Dương lạnh hừ một tiếng, tự cao tự đại, ngẩng đầu lên, hừ lạnh nói. Đông đảo trưởng lão nhìn phía xa sắc mặt hồng nhuận, khí tức như hồng lạc dương hòa, đột nhiên ở giữa bọn hắn minh bạch xa xa lão giả ở đâu là ngày xưa hỏa độc sắp độc phát dáng vẻ, thương thế chỉ sợ sớm đã khôi phục như lúc ban đầu. Lạc Dương cùng nhìn xem y nguyên tự xưng mình là gia chủ Lạc Tử Dương khí không đánh một chỗ ra, thôi động một sợi linh khí rót vào trong lòng bàn tay, một bàn tay lần nữa quạt tới. Bành! Lạc Tử Dương toàn bộ thân thể giống như cự thạch trực tiếp bị ném bay ra ngoài, trung điệp nện ở phía xa đất đá trên mặt đất. Ra! Ra! Lạc Tử Dương nhìn xem hướng hắn đi tới lão giả, toàn thân một trận run rẩy, mặc cho ân máu đỏ tươi thuận khỏe miệng trượt xuống, sắc mặt tái xanh một mảnh. Cho đến giờ phút này, hắn mới biết được xa xa lão giả là ai. Hắn không nghĩ tới luôn luôn không thể quá nhiều vận dụng chân khí ra, lúc này lại bị người chữa khỏi. Nhìn xem chung quanh đông đảo trưởng lão khinh bị ánh mắt, Lạc Tử Dương trong lòng cực kỳ khó chịu. Cái này, không phải thật sự, cái này, làm sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Hắn, tại sao có thể có y thuật cao như vậy? Nhìn xem khôi phục thương thế ra, Lạc Tử Dương toàn bộ thân thể một trận rung động kịch liệt, trong lòng giống như bị một vạn con chiến mã trà đạp mà qua. Đại trưởng lão, đây không phải là thật, cái này nhất định là ảo giác, ngươi nói đúng hay không? Lạc Tử Dương sắc mặt cực kỳ khó coi đường. Đại trưởng lão nhìn phía xa sắc mặt tái nhợt một mảnh Lạc Tử Dương, trầm mặc một lát sau, cắn răng, đạo, gia chủ, thương thế trên người khôi phục rồi, không bằng cùng chúng ta mấy vị trưởng lão luận bàn một phen, ngươi nhìn thế nào? Lạc Dương cùng nghe vậy, nhìn phía xa đại trưởng lão, lông mày có chút nhíu lên. Mặc dù lúc trước hắn đã đoán được xa xa mấy vị trưởng lão tới đây mục đích, nhưng hắn không nghĩ tới xa xa mấy vị trưởng lão sớm khi biết hắn thân hoạn hỏa độc một khắc này cũng đã đứng ở Lạc Tử Dương bên này. Mấy người các ngươi nhất định phải động thủ với ta. Lạc Dương cùng nhìn phía xa đã từng cùng hắn cùng một chỗ dốc sức làm trưởng lão, hỏi: gia chủ, chẳng lẽ ngài thương thế hồi phục là giả, muốn để Lạc Tuyết Tình làm thực vị trí gia chủ sao? Đại trưởng lão mỉm cười, lộ ra một vòng nụ cười lạnh lùng, nói: Lạc Dương cùng ánh mắt đảo qua trước tới nơi đây ba vị trưởng lão, trong lòng có chút hiểu rõ. Hắn không nghĩ tới tại hắn thân hoạn hỏa độc thời điểm, Lạc phủ trưởng lão đã lựa chọn đầu nhập vào Lạc Tử Dương. Hắn tự nhiên rõ ràng, Lạc Tử Dương vốn cũng không phải là hắn cháu trai ruột, mà là dưới tay hắn lão quản gia cháu trai, lão quản gia sau khi chết, để hắn thay chiếu khán, nhận Lạc Tử Dương đương cháu trai. Lạc phủ sự tình, còn dung không được ngoại nhân nhúng tay, cút cho ta. Lạc Dương cùng ánh mắt lạnh lùng quét ba vị trưởng lão một chút, bước chân bỗng nhiên bước ra một bước, một cỗ hùng hồn khí thế khuyết tán mà ra. Lão gia chủ, ngươi thật sự cho rằng chỉ có ngươi là bất diệt sơ kỳ cảnh giới sao? Đại trưởng lão nhếch miệng lên một tia cười lạnh, toàn thân khí thế đột nhiên tản ra. Sớm tại Lạc Tử Dương mời hắn hỗ trợ lúc, liền cho hắn lợi ích cực kỳ lớn, để hắn có thể mượn cơ hội này thành công đột phá hóa hư cảnh, đạt tới bất diệt cảnh. Hắn thấy, cho dù Lạc Tử Dương thương thế hồi phục, cũng không phải là đối thủ của hắn. Gia, cẩn thận. Lạc Tuyết Tình cảm nhận được trên người đại trưởng lão truyền đến khí tức, gương mặt xinh đẹp hơi đổi, nói: "Ha ha ha, Lạc gia chủ, ngươi đã giả." Đại trưởng lão giận hừ một tiếng, quả quyết xuất thủ. Lạc Dương cùng nhìn phía xa hướng hắn oanh kích mà đến đại trưởng lão, chẳng biết tại sao trong lòng lướt qua một vòng không hiểu đau nhức, hắn không nghĩ tới đã từng cùng hắn cùng nhau sáng tạo Lạc gia đại trưởng lão, lại trợ giúp một ngoại nhân đến chiếm cứ Lạc gia. Lạc Dương cùng yên lặng thở dài một tiếng, khe khẽ lắc đầu. "Lạc Dương hòa, ngươi bây giờ biết mình không địch lại, bất quá hết thể đã trễ rồi. Đi cho đi." Đại trưởng lão bàn tay bỗng nhiên oanh ra một trường hung hăng hướng Lạc Dương cùng oanh kích mà đi. Lạc Dương cùng nhìn xem hướng hắn oanh kích mà đến ba đạo nhân ảnh, thở dài một tiếng, một cỗ độc thuộc về bất diệt hậu kỳ uy áp quyết tán mà ra, tại cỗ uy áp này xuất hiện trong nháy mắt, nguyên bản chính hướng Lạc Dương cùng công kích mà đến đại trưởng lão cảm nhận được Lạc Dương cùng thân bên trên truyền đến khí tức, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Lạc Dương cùng thực lực chẳng biết lúc nào lên đã đột phá đến bất diệt hậu kỳ cảnh giới, loại thực lực này còn đánh cái gì? Cho dù là ba cái bất diệt sơ kỳ cao thủ cũng hoàn toàn không phải bất diệt hậu kỳ tu sĩ đối thủ. Hắn đã từng nghĩ tới mượn nhờ Lạc Tử Dương tay đem Lạc Tuyết Tình đuổi ra Lạc phủ, hắn lại lấy lắng lại Lạc gia nội loạn làm lý do, đem Lạc Tử Dương giết. Đến lúc đó, Lạc gia hết thể từ hắn ba vị trưởng lão cộng đồng trưởng quản. Nhưng bây giờ đâu? Lạc Dương cùng căn bản không phải cái gì bất diệt sơ kỳ, mà là sớm đã đạt đến bất diệt hậu kỳ cảnh giới. Sẽ xuất hiện tình hình trước mắt, chủ yếu cùng Lạc Dương cùng thụ thương sau y nguyên kiên trì tu luyện có quan hệ. Tại thương thế hắn hồi phục về sau, nguyên bản dành dụng tại thể nội linh khí triệt để bộc phát, cái này cũng dẫn đến thực lực của hắn từ ban đầu bất diệt sơ kỳ thuận lợi đột phá nguyên anh hậu kỳ. Gia chủ, ta sai rồi, buông tha chúng ta mấy cái đi. Đại trưởng lão cảm nhận được Lạc Dương cùng không ngừng mạnh lên khí tức, sắc mặt trắng bệch một mảnh, nói: "Đúng vậy a, gia chủ chúng ta sai." Nhị trưởng lão nhìn xem quỳ trên mặt đất đại trưởng lão sắc mặt hơi đổi một chút, nói: "Lạc Dương cùng cũng không chú ý tới ba người, ngón tay manh điểm ra, ba đạo hào quang phá toái hư không, mang theo năng lượng ba độ khủng bố, bộc phát ra hào quang sáng chói, kia vô song chiến ý, như là trong biển rộng như sóng to gió lớn hướng phía xa xa ba người hành kích mà tới." Ầm ầm. Ba vị lão giả đầu giống như dưa hấu bạo vỡ đi ra, máu tươi hốc văng khắp nơi. Đến tận đây Lạc phủ ba vị trưởng lão triệt để chết thảm. Lạc Tử Dương nhìn phía xa ba vị lão giả, hắn không nghĩ tới mình lớn nhất chỗ dựa vậy mà trực tiếp chết thảm, mà lại là bị gia gia hắn tự tay giết. Giờ khắc này hắn đã nhận thức đến mình triệt để cắm, mà lại ngay cả hắn đã từng chỗ dựa cũng triệt để suy sụp. Lạc Tử Dương bước chân đạp mạnh, thân hình hướng phía nơi xa buôn tập mà đi. Chạy đi đâu? Lạc Dương cùng nhìn xem thoát đi nơi đây Lạc Tử Dương, ngón tay manh điểm ra, một đạo hào quang hiện lên, đến tận đây Lạc Tử Dương cũng bước ba vị trưởng lão theo gót, triệt để mất đi sức sống. Gia gia, ngươi làm sao đem bọn hắn đều giết ta? Lạc Tuyết Tình ra khỏi phòng, nhìn xem đầy đất máu tươi nhịn không được hỏi: "Ba vị trưởng lão muốn giết ngươi ra, chẳng lẽ ngươi còn muốn ngươi ra đứng ở chỗ này chờ bọn hắn động thủ sao?" Lạc Dương cùng bất đắc dĩ thở dài, đôi mắt bên trong ẩn ẩn ngấn lệ chớp động. "Gia gia, ngươi nói là bọn hắn muốn đối ngài động thủ? Bọn hắn không phải trưởng lão sao? Tại sao có thể dạng này?" Lạc Tuyết Tình mảnh khảnh liễu mi có chút một đám, hỏi: "Ai, Tuyết Tình, mặc dù ngươi đáy lòng thiện lương, nhưng ngươi nhất định phải nhớ kỹ, đối đãi địch nhân của mình, tuyệt không thể có chút lòng nhân từ, nếu không liền là đối với mình lớn nhất tàn nhẫn." Lạc Dương cùng thở dài một tiếng, nói: "Cơ Hạo Thiên đi ra khỏi cửa phòng, nhìn phía xa lão giả, tựa hồ nhiều một chút cô đơn, khẽ khẽ thở dài, đạo: "Lạc tộc trưởng, đã ngươi đã khôi phục, ta nghĩ ta cũng nên đi. Hạo Thiên đại sư, đây là lần này ngươi giúp ta trị liệu thương thế đốt diễm hỏa tinh." Lạc Dương cùng nói: "Hạo Thiên đại sư, tạ ơn." Lạc Tuyết Tình nhìn phía xa thiếu niên, trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng dị sắc, nói: "Sư phụ, chúng ta vẫn là đi đi." Nguyệt Giao tiên tử lườm xa xa Lạc Tuyết Tình một chút, nhìn xem thiếu nữ ánh mắt, trong lòng thầm mắng một tiếng, nói: "Hai người rời đi Lạc phủ về sau, liền hướng phía Thiên Đạo học viện vị trí bước đi." "Sư phụ, ngươi nói Lạc Tuyết Tình nhìn ánh mắt của ngươi, vì sao mang theo một tia không bỏ đâu? Ngươi nói nàng sẽ không thích bên trên ngươi rồi." Nguyệt Giao tiên tử nhịn không được hỏi. "Khụ khụ, cái kia, sao lại có thể như thế đây?" Cơ Hạo Thiên liền vội vàng lắc đầu, hướng phía Thiên Đạo học viện phương hướng bước đi. Nguyệt Giao tiên tử nhìn xem Cơ Hạo Thiên lạnh nhạt thần sắc, cắn răng, vội vàng đi theo, "Không được, nhất định phải đem sư phụ đổi tới tay, không phải về sau nhất định sẽ có càng nhiều kinh địch." Tiến vào Thiên Đạo học viện về sau, Cơ Hạo Thiên liền vội vàng hướng phía chỗ ở bước đi. "Tiểu sư đệ, ngươi xem như về đến rồi." Diêu Tô Mạn nhìn phía xa thiếu niên, lộ ra một vòng vui mừng. "Đại sư tỷ, sao ngươi lại tới đây?" Cơ Hạo Thiên nhìn phía xa dáng người quyến rũ động lòng người đại sư tỷ, nhịn không được hỏi: "Thế nào, ta lại không thể tới?" "Tiểu sư đệ, ngươi trong khoảng thời gian này, thừa dịp ta không tại, không có làm chuyện gì xấu a?" Đại sư tỷ mỉm cười, hướng phía Cơ Hạo Thiên lướt qua, nói: "Không có, ta có thể làm chuyện gì xấu đâu. Vậy vị này là?" "A, ngươi nói Nguyệt Giao tiên tử a, hắn là ta tân thu đồ đệ." Cơ Hạo Thiên mỉm cười, nói: "Nguyên lai là dạng này. Bất quá lần này ta tìm ngươi thật đúng là có một việc, cần muốn xin ngươi hỗ trợ." Đại sư tỷ nhìn phía xa Diêu Tô Mạn có chút thu hồi ánh mắt nói: "Ta gia tộc bên trong tộc người đến, muốn tiếp ta trở về, ngươi có thể hay không làm bộ thành phu quân ta cùng một chỗ trở về a?" Đại sư tỷ nhịn không được hỏi. "Tốt ta." Cơ Hạo Thiên khẽ gật đầu, nói: "Ta còn chưa nói ngươi cùng ta trở về làm gì đâu, ngươi lại nhanh như vậy đáp ứng." Diêu Tô Mạn mỉm cười, nói: "Đại sư tỷ, ngươi muốn ta cùng ngươi trở về làm gì? Lần này ngươi cùng ta trở về, chủ yếu là nghị xin giúp ta lui đi gia tộc giúp ta đặt một mối hôn sự." Diêu Tô Mạn trầm mặc một lát sau, nói: "Ngươi gọi là ta đi làm tấm mộc, thế nào, chẳng lẽ ngươi không nguyện ý?" "Nguyện ý, đại sư tỷ, ngày mai, không, hiện tại ta liền theo ngươi đi gia tộc của ngươi." Cơ Hạo Thiên nói. "Hừ, cái này còn tạm được, chúng ta đi thôi." Diêu Tô Mạn nghe vậy, mỉm cười, nhẹ nhàng kéo lại Cơ Hạo Thiên cánh tay, nói: "Quy một chương 166, Vương phủ yến hội. Chương 166, Vương phủ yến hội." Đêm trăng như nước, trong sáng trăng sáng treo cao, nhàn nhạt ánh trăng chiếu nghiêng xuống, vì toàn bộ lớn mà phủ thêm một tầng nhàn nhạt ngân xa, cùng La Thản thành nội yên tĩnh so sánh, Diêu phủ một mảnh ồn ào. Diêu phủ bên trong đông đảo thị nữ bận rộn, đã bắt đầu chuẩn bị ban đêm tiệc rượu, đồng thời có người tại vương phủ bên ngoài nên đón quá khứ tân khách. "Đại tiểu thư, ngài rốt cuộc đã đến, mau vào đi thôi. Phụ thân ngươi đã chỗ đó chờ ngươi rất lâu." Một vị quản sự nhìn phía xa Diêu Tô Mạn khuôn mặt tươi cười đón lấy nói: "Tiểu sư đệ, đi theo ta." Diêu Tô Mạn nghe vậy, khẽ gật đầu, nhẹ nhàng kéo lại Cơ Hạo Thiên các cánh tay, hướng phía yến hội đại sảnh bước đi. "Đại tiểu thư, không biết vị này là?" Quản sự liếc qua xa xa Cơ Hạo Thiên, lông mày có chút một đám, nói: "Hắn nhưng là nhận biết các công tử của đại gia tộc tiểu thư, nhưng xưa nay không từng nhìn thấy qua Cơ Hạo Thiên, hắn thấy Cơ Hạo Thiên thực lực bản thân bất quá nguyên anh sơ kỳ tiểu tu sĩ, loại người này làm sao lại tới tham gia Diêu phủ yến hội? Hắn nhưng là biết hôm nay sở dĩ sẽ tổ chức trận này yến hội, hoàn toàn là tộc trưởng muốn tại trận này trên yến hội tuyên bố đại tiểu thư cùng Tư Đồ gia tộc thiếu gia thông gia. Thế nào, ta nửa năm sẽ không tới, gia tộc ngay cả ta mang tới bằng hữu cũng không chào đón sao?" Diêu Tô Mạn lông mày có chút một đám, nhịn không được hỏi. Quản sự nghe vậy, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, thần sắc hơi có vẻ cung kính nói: "Thế nhưng là, đại tiểu thư, hôm nay thế nhưng là, nào có nhiều như vậy, thế nhưng là, tiểu sư đệ, chúng ta đi." Diêu Tô Mạn mỉm cười, nhẹ nhàng kéo Cơ Hạo Thiên cánh tay, hướng phía yến hội đại sảnh bước đi. Quản sự nhìn xem Diêu Tô Mạn mang theo một vị thanh niên nam tử, mà lại hai người quan hệ có chút thân mật bộ dáng, cùng chung quanh tôi tớ phân phó một tiếng về sau, liền hướng phía Diêu phủ người trong nghề đi. Cơ Hạo Thiên bọn hắn tiến vào yến hội hội trường. Tiệc rượu rất đại khí, ngay phía trước vị trí tự nhiên là phủ đệ chủ nhân Diêu phủ tổ trưởng vị trí, tại chủ tọa hai bên trái phải có rất dài tân khách nhỏ bé, càng đến gần chủ chỗ ngồi, chắc hẳn có thể ngồi ở kia nhân địa vị liền càng cao. Mỗi vị chủ khách cùng chủ nhân phía trước đều trưng bày dài hơn một trượng gỗ tử đàn bàn dài, trên bàn sớm đã bày đầy các loại linh thực cùng linh cữu. Tân khách vị trí trung ương rất rộng, phủ lên tuyết thật dày linh hùng da chế tác tuyết trắng thảm. "Đi, ta dẫn ngươi đi nhập tọa." Diêu Tô Mạn mỉm cười, ra hiệu Cơ Hạo Thiên tại nàng bên cạnh ngồi xuống. Cơ Hạo Thiên nghe vậy, khẽ gật đầu, ngồi ngay ngắn ở Diêu Tô Mạn bên cạnh. Lúc này, có một đạo tản mát ra không hiểu uy nghiêm thân ảnh chậm rãi chiều yến sẽ đại sảnh đi tới, long hành hổ bộ, ánh mắt sáng ngời có thần, hắn đến về sau, đông đảo tới đây tân khách nhao nhao đứng dậy, "Đạo, vương gia." Nhiều ngày không thấy, vương gia càng phát ra chói lọi. "Lần này chúng ta tới, chủ yếu là vì cho vương gia chúc thọ mà đến." Rất nhiều tới đây tân khách nhao nhao đứng dậy, thần sắc cung kính thi lễ một cái nói: "Vương gia, tiểu tế đến đây vì vương gia chúc thọ." Một vị thanh niên nam tử thân hình cao lớn, thân mang trường bào màu xanh nhạt, tuổi tác có chút tuổi trẻ, nhìn qua bất quá 20 mấy tuổi, một đôi mày kiếm giống như lao tước, lộ ra mấy phần âm nhu cảm giác, trên mặt treo nụ cười thản nhiên. Người này chính là Tư Đồ gia tộc thiếu gia, Tư Đồ Hoa Vân. Thanh niên nam tử thần sắc cung kính hướng phía nam tử trung niên thi lễ một cái về sau, ánh mắt hướng phía tân khách ghế lướt qua. Đương ánh mắt của hắn rơi trên người Diêu Tô Mạn lúc, đôi mắt bên trong lộ ra một vòng nhu hòa ý cười, nhưng khi hắn thấy thiếu nữ bên cạnh vị trí lúc, vốn có ý cười dần dần thu liễm, dần dần bị một cỗ không hiểu âm lãnh chỗ tràn ngập. Hắn thấy, mình thế nhưng là Tư Đồ gia tộc dòng chính đệ tử, lần này hắn sẽ tới hoàn toàn là nghe nói lần này Diêu phủ Diêu Tô Mạn sẽ đổi tới tham gia lần này yến hội, hắn cũng nghĩ nhân cơ hội này bắt được thiếu nữ phương tâm. "Tiểu tử, ta chẳng cần biết ngươi là ai, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn từ Diêu tiểu thư bên cạnh ngoan ngoãn rời đi tốt. Loại này ghế cũng không phải ngươi một cái nguyên anh sơ kỳ tiểu tu sĩ có thể ngồi xuống. Ngươi cùng ta Tư Đồ Hoa Vân so ra, bất luận là tu vi vẫn là gia thất đều kém cách xa vạn dặm, liền ngươi dạng này mặt hàng, cũng nghĩ ngồi tại Diêu Tô Mạn bên cạnh, ngươi làm sao không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình đâu?" Tư Đồ Hoa Vân nhìn xem nương tựa Diêu Tô Mạn tọa hạ Cơ Hạo Thiên, lông mày hơi nhíu, đi vào Cơ Hạo Thiên bên cạnh, cười lạnh nói: "Nếu ta không rời đi đâu?" Cơ Hạo Thiên lông mày có chút một đám, nhịn không được hỏi: "Ha ha, ngươi một cái nguyên anh cảnh sơ kỳ tiểu tu sĩ vậy mà nói với ta không rời đi, ta nhìn ngươi là chán sống rồi." Tư Đồ Hoa Vân lạnh hừ một tiếng, sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Hắn nhưng là Tư Đồ gia tộc đại thiếu gia, bất luận đến nơi đó đều là chúng tinh cùng nguyện, nơi đó nhận qua loại này khí. Tư Đồ Hoa Vân bước chân bước ra một bước, đi thẳng tới Cơ Hạo Thiên bên cạnh, xen lẫn chói hai âm thanh xé gió năm đấm hướng phía Cơ Hạo Thiên mặt oanh kích mà tới. Từ khi hắn bước vào yến hội thời điểm, liền nhìn ra Cơ Hạo Thiên bất quá là nguyên anh sơ kỳ tu vi, loại thực lực này trong mắt hắn hoàn toàn là sâu kiến. Hắn đã nghĩ đến mình một kích đem Cơ Hạo Thiên đánh bay ra. Cảm nhận được gào thét mà đến quyền phong, Cơ Hạo Thiên nắm đấm có chút nắm phép, một quyền hướng phía Tư Đồ Hoa Vân oanh kích mà ra. Sớm tại mấy ngày trước hắn liền tu luyện tuyên cổ bất diệt thần, bộ này luyện thể võ kỹ để hắn nhục thân lực lượng trở nên muốn so phổ thông tu sĩ cường đại gấp 5-6 lần, mà lại tại ra quyền trong nháy mắt, trong cơ thể hắn tiên khí liền dựa theo điệp lãng trạng kinh lạc vận chuyển lộ tuyến rót vào nắm đấm bên trong. Cái này cũng dẫn đến hắn đấm ra một quyền, muốn viễn siêu phổ thông nguyên anh trùng kỳ tu sĩ, tự thân lực lượng đã đạt đến 1 vạn cân kinh khủng cự lực. Bành! Nắm đấm ở giữa không trung trực tiếp đụng vào nhau, phát ra kinh khủng tiếng oanh minh. Tư Đồ Hoa Vân tại đụng chạm lấy Cơ Hạo Thiên nắm đấm trong nháy mắt, cảm giác được nắm đấm của hắn liền như là gặp một toàn núi lớn, cả bàn tay xương cốt trực tiếp vỡ vụn, đau đớn kịch liệt từ trên bàn tay truyền đến. Cơ Hạo Thiên cũng không để ý tới khỏe miệng co giật Tư Đồ Hoa Vân, tay phải nắm đấm bỗng nhiên mở ra, đưa tay nắm chặt Tư Đồ Hoa Vân sớm đã tiêu nhịu xuống nắm đấm, hướng phía trước người mình một vùng. Lên một lượt trước một bước, đầu gối trực tiếp đâm vào Tư Đồ Hoa Vân trên thân. Kinh khủng lực đạo trực tiếp để Tư Đồ Hoa Vân toàn bộ thân thể bay ngược mà ra, trung điệp nện ở phía xa đá xanh đại địa phía trên, Tư Đồ Hoa Vân cả người bị ngã ngộng. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới một cái nguyên anh sơ kỳ, không biết từ cái kia trong góc ra tiểu tu sĩ, vậy mà đem hắn đánh bay. Loại chuyện này để cả người hắn cực kỳ khó chịu, nhìn xem chung quanh đông đảo tu sĩ quăng tới ánh mắt, Tư Đồ Hoa Vân sắc mặt tái xanh một mảnh. "Tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn từ nơi này lăn ra ngoài tốt. Ta thế nhưng là Tư Đồ gia tộc đại thiếu gia, cho dù ngươi có thể chiến thắng ta lại có thể thế nào? Ta cùng Diêu Tô Mạn hôn sự hôm nay liền sẽ tại trên yến hội lập thành đến, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn địa lăn ra ngoài tốt." Tư Đồ Hoa Vân lạnh hừ một tiếng, nói: "Cút." Cơ Hạo Thiên lông mày có chút một đám, tiếng giống nguyện như buôn lôi nổ vang, phẫn nộ quát: "Ha ha ha, vương gia, chẳng lẽ loại thời điểm này, ngài còn không công bố Diêu phủ cùng Tư Đồ gia tộc hôn sự sao?" Tư Đồ Hoa Vân câu lên một nụ cười đắc ý, nhàn nhạt mở miệng nói. Cơ Hạo Thiên nhìn phía xa nam tử trung niên, lông mày có chút một đám, đạo: "Tám mạch đều mở, thông võ đạo, tam hoa tụ đỉnh, phá lăng tiêu." Nguyên vốn có chút do dự nam tử trung niên đang nghe Cơ Hạo Thiên lời nói về sau, sắc mặt đống nhiên biến đổi. Công pháp hắn tu luyện chính là tám tượng hôn nguyên công, mượn nhờ bộ này không chọn vẹn công pháp, để hắn thực lực bản thân đột phá đến bất diệt sơ kỳ cảnh giới, lúc đầu hắn còn muốn lấy mượn nhờ Tư Đồ gia tộc tiến một bước lớn mạnh Diêu phủ. Nhưng khi hắn nghe được Cơ Hạo Thiên lời nói thời điểm, hắn phát giác nguyên vốn đã đỉnh trệ vài chục năm tu vi vậy mà tại giờ phút này có buông lòng dấu hiệu, loại chuyện này để hắn toàn thân khẽ run lên. Hắn nhưng là biết Tư Đồ gia tộc thực lực mạnh nhất tu sĩ cũng bất quá là bất diệt cảnh sơ kỳ thực lực, cùng Tư Đồ gia tộc thông gia bất quá là cường cường liên hợp, để Diêu phủ càng thêm cường đại thôi. Nếu là hắn có thể có được bản đầy đủ tám tượng hôn nguyên công, thực lực của mình rất có thể phổ thông bất diệt cảnh sơ kỳ bình cảnh, trực tiếp bước vào bất diệt cảnh trung kỳ thậm chí là bất diệt cảnh hậu kỳ. "Ha ha, tiểu tử, ngươi một cái không biết từ cái kia trong góc ra tiểu tu sĩ, tại lúc này nói vài lời ta căn bản nghe không hiểu lời nói, liền thật sự cho rằng có thể cải biến địa vị của ngươi rồi. Nói thật cho ngươi biết, ngươi bất quá là nguyên anh sơ kỳ tiểu tu sĩ, nơi này chính là Diêu phủ, không phải như ngươi loại này sâu kiến có tư cách mang địa phương, ta khuyên ngươi vẫn là..." Tư Đồ Hoa Vân nhếch miệng lên một tia cười lạnh, thần sắc đạm mạc lường Cơ Hạo Thiên một chút, nhàn nhạt mở miệng nói: "Hắn nhưng không tin Cơ Hạo Thiên loại này không biết từ cái kia trong góc ra tiểu tu sĩ, có thể thẳng đến những cái kia đỉnh cấp công pháp nội dung, hắn thấy, lúc trước Cơ Hạo Thiên lời nói, hoàn toàn là lại hồ ngôn loạn ngữ." Nam tử trung niên vừa nghe được trọng yếu chỗ, liền bị Tư Đồ Hoa Vân đánh gãy, loại chuyện này để cả người hắn đều có chút phát điên. Hắn nhưng là biết lúc trước Cơ Tốt Trời nói tới có thể là tám tượng hỗn nguyên công hạ nửa cuốn nội dung, vừa rồi hắn đã rõ ràng cảm nhận được thực lực mình mạnh lên một kia. Loại thời điểm này lại bị Tư Đồ Hoa Vân một tên tiểu bối cuối cùng đoạn, để hắn sao có thể nhẫn, thân hình hướng thẳng đến vừa mới đứng người lên Tư Đồ Hoa Vân lao đi. 3. Xen lẫn kinh khủng lực đạo bàn tay trực tiếp phiến tại Tư Đồ Hoa Vân trên mặt, kinh khủng lực đạo trực tiếp đem cả người hắn lần nữa vỗ bay ra ngoài, ân hồng huyết thủy theo gương mặt chậm rãi trượt xuống, răng càng là vỡ nát một nửa. Là ai đánh ta? Ta thế nhưng là Tư Đồ gia tộc dòng chính đệ tử. Tư Đồ Hoa Vân tóc hai bù xù, sắc mặt cực kỳ khó coi giận dữ hét. Nam tử trung niên nghe vậy, cũng không nói thêm gì, mà là đi vào Cơ Hạo Thiên bên cạnh, khóe miệng gạt ra một vòng tiêu dung, "Đạo, Tô Mạn, vị này là Cơ Hạo Thiên, đạo lữ của ta. Tiểu sư đệ, đây là phụ thân ta, Diêu Trăm Sông." Diêu Tô Mạn nhìn xem hướng hắn đi tới phụ thân, đôi mắt bên trong lộ ra một vòng không hiểu thần sắc, nói, hắn mặc dù nghĩ tới cha mình nhìn thấy Cơ Hạo Thiên về sau, khó tránh khỏi sẽ trách tự trách mình tìm một cái tu vi dưới đáy tiểu tu sĩ, nhưng làm nàng không có nghĩ tới là cha mình vậy mà hiện đến cung kính dị thường, giống như đối đãi ngày xưa bạn bè, cái này khiến nàng trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Diêu Trăm Sông ánh mắt đảo qua Cơ Hạo Thiên, lộ ra một vòng nụ cười hài lòng, thần sắc lộ ra có chút cung kính nói, Hạo Thiên tiểu huynh đệ tới đây nhưng là vì. Diêu Tô Mạn đang nghe phụ thân hắn công bố Cơ Hạo Thiên vì Hạo Thiên tiểu huynh đệ thời điểm, trực tiếp đem vừa uống trong cửa vào nước trà phun tới, nhìn xem thần sắc cung kính dị thường Diêu Trăm Sông, sắc mặt cực kỳ cổ quái. Nàng đã từng nghĩ tới mình phu quân chạy qua tới gặp mình nhạc phụ hình tượng, nhưng nàng chưa từng có nghĩ tới cha mình đang cùng Cơ Hạo Thiên gặp mặt qua về sau, trực tiếp công bố Cơ Hạo Thiên vì tiểu huynh đệ. Như Cơ Hạo Thiên là phụ thân hắn huynh đệ, kia nàng về sau muốn gọi Cơ Hạo Thiên cái gì? Chẳng lẽ muốn kêu một tiếng thúc thúc? Ta tự nhiên là vì đại sư tỷ a. Cơ Hạo Thiên mỉm cười, ánh mắt lườm xa xa Diêu Tô Mạn một chút, nói: Tư Đồ Hoa Vân nhìn xem trực tiếp đem hắn không nhìn Diêu Trăm Sông sắc mặt tái xanh một mảnh, trong lòng càng là cực kỳ khó chịu, hắn đến Diêu phủ trước cũng đã nghĩ đến hôm nay sẽ cùng Diêu Tô Mạn cái kia vưu vật đính hôn, đến lúc đó mình liền có thể ôm được mỹ nhân về. Nhưng ai biết, luôn luôn thiện đãi mình Diêu Trăm Sông thái độ khác thường, không chỉ có một bàn tay đem mình đánh bay ra ngoài, càng là một chút cũng không nghĩ mình nhận lầm quan niệm. Mà lại đáng hận hơn chính là, lại muốn cùng cựu nhân của mình xưng huynh gọi đệ, loại chuyện này để cả người hắn run rẩy kịch liệt, trong lòng càng là có một vạn con chiến mã trào lên mà qua. Nếu là dạng này, ngày mai, không, hôm nay, hiện tại ta liền tuyên bố ngươi cùng Diêu Tô Mạn đính hôn tin tức, ngươi cảm thấy thế nào? Diêu Trăm Sông mỉm cười, lộ ra một vòng lấy lòng tiêu dung, nói. Tư Đồ Hoa Vân nghe đến lời này, toàn bộ thân thể giống như điêu như bình thường hóa đá. Đông đảo tới đây tham gia Diêu phủ vương gia thọ yến tu sĩ nghe vậy, trong mắt đều nhanh rơi ra đến rồi. Bọn hắn mặc dù đã từng nghĩ tới Diêu Tô Mạn có lẽ sẽ gả cho một cái thế gia đệ tử, nhưng bọn hắn chưa từng có nghĩ tới Diêu Trăm Sông vậy mà để Diêu Tô Mạn gả cho một cái thực lực đạt tới nguyên anh cảnh sơ kỳ tiểu tu sĩ. Loại chuyện này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn đều cho là mình xuất hiện ảo giác. Diêu Tô Mạn nghe vậy, nhìn xem cha mình một bộ hận không thể hiện tại liền đem mình gả đi dáng vẻ là cái quỷ gì. Cơ Hạo Thiên nhìn xem thần sắc đại biến Diêu Trăm Sông, không còn gì để nói. Hắn cũng không nghĩ tới mình bất quá là đang nhìn ra Diêu Trăm Sông trên người thiếu hụt về sau, sử dụng Thiên Đạo Mỹ Tiểu bổ sung công pháp bên trong thiếu hụt, để tám tượng hôn nguyên công tiếp cận hoàn mỹ. Ai biết Diêu Trăm Sông lại có phản ứng lớn như vậy? Thế nào, ngươi không đáp ứng? Diêu Trăm Sông nhìn xem một trận trầm mặc Cơ Hạo Thiên, hỏi. Hắn nhưng là biết nếu là đạt được bản đầy đủ tám tượng hôn nguyên công, thực lực của mình tất nhiên sẽ đột phá bất diệt sơ kỳ cảnh giới, đạt tới bất diệt trung kỳ thậm chí là hậu kỳ cảnh giới cũng không phải là không thể được. Nếu là mình thực lực có thể đột phá, đến lúc đó Diêu phủ có thể trực tiếp từ nhị phẩm gia tộc tấn thăng đến nhất phẩm gia tộc. Loại chuyện này hoàn toàn là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Đáp ứng. Cơ Hạo Thiên nhìn xem đại sư tỷ ánh mắt nhìn hắn, có chút rụt đầu một cái, lập tức nói: "Đáp ứng liền tốt, đáp ứng liền tốt. Hạo Thiên tiểu hữu, yến hội kết thúc sau, có thể hay không lưu lại, ta có một số việc tìm ngươi." Diêu Trăm Sông mỉm cười, nói: "Hắn thấy, Cơ Hạo Thiên nếu là gương mặt lạ, hắn có thể có được bản đầy đủ tám tượng hôn nguyên công khả năng không lớn, có thể là một vị ẩn sĩ cường giả đồ đệ. Diêu Trăm Sông, đây chính là ngươi đối đãi ta Tư Đồ gia tộc thái độ sao?" Quy 1 chương 167, Luyện Đan Thế Gia. Chương 167, Luyện Đan Thế Gia. Gia gia của ta Tư Đồ không ngay tại hôm qua vừa mới bước vào trung cấp nhất phẩm luyện đan sư, đây chính là có thể luyện chế huyền cấp đan dược đỉnh tiêm luyện đan sư. Ngươi bây giờ còn muốn cùng ta Tư Đồ gia tộc từ hôn sao? Tư Đồ Hoa Vân nhếch miệng lên một nụ cười đắc ý, nhàn nhạt mở miệng nói: Ngay tại hôm qua ra ra hắn thành công từ sơ cấp cựu phẩm luyện đan sư tấn thăng đến trung cấp nhất phẩm luyện đan sư. Đạo này tin tức tự nhiên không có tản ra, mà lại hôm nay hắn để ra ra hắn sau đó tới. Hắn thấy có ra ra hắn tại, cùng Diêu phủ đính hôn hoàn toàn là chuyện ván đã đóng thuyền. Im ngay. Ta Diêu phủ cùng ai đính hôn, còn chưa tới phiên ngươi đến nhiều lời. Diêu Bách Xuyên lông mày có chút một đám, nhìn phía xa thần sắc lạnh nhạt Cơ Hạo Thiên, đôi mắt bên trong lộ ra một vòng thần sắc suy tư. Hắn nhưng là biết Cơ Hạo Thiên lúc trước lời nói, thế nhưng là tám tượng hôn nguyên công bộ phận sau, có thể tùy ý xuất ra địa giai thượng phẩm công pháp tu sĩ há lại đơn giản như vậy. Mà lại hắn nhìn xem Cơ Hạo Thiên đen nhánh giống như vực sâu đôi mắt, chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn vậy mà sinh ra một cỗ nhìn không thấu cảm giác. Xanh sỏi hắn tự nhiên rõ ràng, chỉ có tại những kinh nghiệm kia qua vô số tang thương biến hóa trên người lão giả, mới có thể xuất hiện cái loại ánh mắt này. Ngươi nói cái gì? Ngươi biết gia gia của ta là ai chăng? Cũng dám nói như vậy với ta? Ngươi Diêu gia lợi hại hơn nữa cũng bất quá là có một vị bất diệt cảnh sơ kỳ cường giả toa chấn, nhưng gia gia của ta thế nhưng là trung cấp luyện đan sư, ngươi cũng dám trêu chọc ta Tư Đồ gia, ngươi liền đợi đến ta Tư Đồ gia huyết tinh trả thù đi. Thứ thời, liền ngoan ngoãn bỏ qua đến, cho ta dập đầu ba cái, để nữ nhi bảo bối của ngươi cho ta làm tiểu thiếp, nói không chừng ta sẽ bỏ qua các ngươi Diêu phủ. Tư Đồ Hoa Vân nghe vậy, sắc mặt đột nhiên biến đổi, khóe miệng giật một cái, mũi vểnh lên trời đường. Đại tiểu thư, ngươi gả cho Tư Đồ thiếu gia hoàn toàn là môn đăng hộ đối, hơn nữa còn có một vị trung cấp luyện đan sư làm chỗ dựa, về sau Tư Đồ cùng Diêu hai cái gia tộc cũng có thể cường cường liên hợp, ngươi còn có cái gì không nguyện ý sao? Một vị trung niên mỹ phụ lườm xa xa Diêu Tô Mạn, câu lên một vòng nụ cười nhàn nhạt nói, người này là Diêu phủ nhị trưởng lão mới cưới nữ tử. Nàng cũng không muốn để Diêu phủ vô duyên vô cớ lâm vào trong nguy cơ, mà lại nàng lúc nghe Tư Đồ gia tộc có một vị trung cấp luyện đan sư thời điểm, cả người con mắt đều sáng lên. Nàng thế nhưng là biết một khi nhị trưởng lão có thể có được một viên huyền cấp nhất phẩm huyền linh đan, nói không chừng có thể để tu vi trực tiếp từ hóa hư cảnh đỉnh phong đột phá đến bất diệt cảnh. Đến lúc đó, nàng tại Diêu gia địa vị cũng có thể tăng lên không ít. Tư Đồ Hoa Vân nghe vậy, lộ ra một vòng nụ cười hài lòng, hướng về phía trước bước ra một bước, đạo: "Diêu đại tiểu thư, thế nào? Đến loại thời điểm này, chẳng lẽ ngươi còn không đồng ý sao? Ngươi câm miệng cho ta. Ta thích chính là tiểu sư đệ, không phải ngươi. Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là bỏ ý nghĩ này đi tốt." Đại sư tỷ nhẹ nhàng giữ chặt Cơ Hạo Thiên bàn tay, cảm nhận được Cơ Hạo Thiên trong lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ, lộ ra một vòng an tâm biểu lộ, nói: "Ngươi đây là cự tuyệt." Tư Đồ Hoa Vân thần sắc giữ tận địa phẫn nộ quát: "Đúng thì thế nào?" Diêu Tô Mạn lạnh hừ một tiếng, nói: "Chẳng ra sao cả, bất quá ta nhìn ngươi Diêu phủ không có tại tồn tại cần thiết, yên tâm qua một tháng nữa, không đồng nhất trời." Tư Đồ Hoa Vân ánh mắt âm trầm nhìn xem Cơ Hạo Thiên, nói: "Ba." Đang lúc hắn còn muốn nói gì nhiều thời điểm, Tư Đồ Khung nhìn trước mắt một màn này, trực tiếp một bàn tay phiến đi qua, một tát này lực đạo cực nặng, trực tiếp đem Tư Đồ Hoa Vân núi bay ra ngoài, toàn bộ thân thể hung hăng nện ở phía xa một trường khách quý khu trên bàn gỗ. Mảnh gỗ vụn văng khắp nơi, thân bên trên truyền đến kịch liệt đau đớn để Tư Đồ Hoa Vân sắc mặt cực kỳ khó coi, khi hắn lần nữa đứng dậy lúc, ánh mắt cực kỳ âm trầm hướng phía yến hội đại sảnh lướt qua. Hắn nhưng là Tư Đồ gia tộc đại thiếu gia, lúc nào nhận qua loại đãi ngộ này? Lúc trước bị Diêu Bách Xuyên quạt một bạt thai về sau, liền lại bị người không hiểu thấu quạt một bạt thai. Loại chuyện này để hắn biệt khuất chi cực. Tư Đồ Khung nhìn xem thần sắc dị thường giữ tận Tư Đồ Hoa Vân, khóe miệng có chút run rẩy. Tu sĩ khác có lẽ không biết Cơ Hạo Thiên là ai, nhưng hắn nhưng là biết, Cơ Hạo Thiên mặc dù tu vi vừa đột phá đến nguyên anh sơ kỳ cảnh giới, nhưng hắn sớm tại một tuần trước liền đã thu được trung cấp cựu phẩm luyện đan sư huy chương, hơn nữa còn là hắn tận mắt chứng kiến. Loại cấp bậc kia luyện đan sư muốn so với mình cao hơn chừng mấy cái cấp bậc, xa không phải mình có thể đắc tội nổi. Mà lại hắn lúc ấy ở tại linh đan các thời điểm, còn chính mắt thấy Cơ Hạo Thiên luyện chế huyền cấp cựu phẩm linh đan toàn bộ quá trình, để hắn có một tia tâm đắc mới mượn cơ hội này đột phá trung cấp nhất phẩm luyện đan sư. Có thể nói Cơ Hạo Thiên đối với hắn mà nói, có nửa sư tình nghĩa. Mà hắn cái kia bất thành khí cháu trai trêu chọc ai không tốt, cũng dám trêu chọc Cơ Hạo Thiên. Nhất là hắn nghe nói Diêu gia đại tiểu thư không đồng ý về sau, cháu của mình vậy mà muốn mượn tên tuổi của mình đi đối phó Diêu phủ. Đây chính là Hạo Thiên đại sư thân gia a. Nếu là mình cháu trai đến lúc đó thật điều động cao thủ đối Diêu phủ xuất thủ, đến lúc đó. Vừa nghĩ tới loại kia hậu quả, Tư Đồ không chán váng. Hắn nhưng là biết một vị trung cấp cựu phẩm luyện đan sư năng lượng, mà cháu của mình vậy mà nói muốn đối phó Diêu phủ, đối phó ngươi mị a. Tiến hội đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh, đám người trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt một màn này. Mặc dù bọn hắn đã từng nghĩ tới Tư Đồ Hoa Vân cùng Diêu phủ đại tiểu thư đính hôn, nhưng bọn hắn chưa từng có nghĩ tới Tư Đồ Hoa Vân ra ra nhìn thấy Tư Đồ Hoa Vân về sau, trực tiếp một bàn tay quạt tới. Là ai? Mẹ nó, có loại đứng ra, để ta xem một chút đến cùng là ai có loại này lá gan, lại dám đánh trung cấp luyện đan sư cháu trai mặt. Tư Đồ Hoa Vân cảm nhận được bộ mặt truyền đến kịch liệt đau nhức, giống như trọi gà, đứng thẳng lên cổ, hung tợn nhìn về phía xung quanh. Tư Đồ không nghe được hắn cháu trai lời nói, thân thể một trận kịch liệt ho khan, hắn không nghĩ tới luôn luôn đối với hắn một mực cung kính cháu trai, đi ra ngoài bên ngoài về sau, trực tiếp cầm tên tuổi của hắn đi đè người. Cút trở về cho ta. Tư Đồ không thanh âm run rẩy kịch liệt phẫn nộ quát. Tư Đồ Hoa Vân chính muốn lần nữa mở miệng phản bác, nhưng khi hắn nghe được đạo này có chút quen thuộc thanh âm, ánh mắt không tự chủ được liếc qua, khi hắn nhìn thấy nơi xa người kia là ra ra hắn về sau, hắn toàn bộ thân thể run lên bần bật, đạo, ra, ra. Tư Đồ không cũng không có đang chú ý Tư Đồ Hoa Vân, mà là thần sắc cung kính dị thường, giống như luyện đan sư học đồ, đi vào Cơ Hạo Thiên bên cạnh, cung kính thi lễ một cái, đạo, Hạo Thiên đại sư, cháu của ta tuổi nhỏ không hiểu chuyện, không cho ngài nhận phiền toái gì à? Tư Đồ Hoa Vân đôi mắt đột nhiên trừng lớn, trong mắt đều nhanh từ trong hốc mắt rơi ra đến rồi. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới nơi xa vị kia thực lực chỉ có nguyên anh sơ kỳ tu vi tiểu tu sĩ, ra ra mình vậy mà gọi đối phương đại sư. Hắn nhưng là biết luyện đan sư ở giữa, chỉ có so với mình luyện đan trình độ cao mới có thể được gọi là đại sư. Chẳng lẽ nói Cơ Hạo Thiên luyện đan trình độ so ra ra hắn còn cao? Cái này, làm sao có thể? Ra ra hắn thế nhưng là trung cấp luyện đan đại sư, tại toàn bộ Tư Lan đế quốc đều là có tên tuổi, lúc nào xuất hiện một vị so ra ra mình còn muốn trẻ tuổi luyện đan đại sư rồi? Không, đây không có khả năng. Đây không phải là thật. Ra ra của ta thế nhưng là trung cấp nhất phẩm luyện đan sư a. Tư Đồ Hoa Vân phát ra giống như giữ tận tiếng gào thét, nói: "Quy 1 chương 168, đánh mặt Tư Đồ Hoa Vân. Chương 168, đánh mặt Tư Đồ Hoa Vân. Hạo Thiên đại sư, chuyện lúc trước đều là cháu của ta không hiểu chuyện, mong rằng Hạo Thiên đại sư không muốn chấp nhặt với hắn, Tư Đồ Hoa Vân, còn không mau một chút tới cho Hạo Thiên đại sư nhận lầm." Tư Đồ không nghe được hắn cháu trai lời nói khỏe miệng lại là hung hăng co lại, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới có một ngày hắn cháu trai vậy mà lại bắt hắn tên tuổi ra. Tư Đồ Hoa Vân nhìn xem nộ khí trùng thiên Tư Đồ Khung, cả người giống như quả cầu ra xì hơi, đến loại thời điểm này, hắn đã đoán được Cơ Hạo Thiên thân phận. Nhìn xem đông đảo tân khách quăng tới ánh mắt, Tư Đồ Hoa Vân cảm thấy cả người giống như bị một vạn con chiến mã trà đạp mà qua, cực kỳ khó chịu. Hắn không nghĩ tới mình vậy mà lại ngay trước đông đảo hầu bạn gái mặt kinh ngạc. Loại chuyện này để hắn cảm thấy trên mặt đau rát. Hạo Thiên đại sư, ta sai rồi, ta sai rồi. Tư Đồ Hoa Vân khỏe miệng có chút run rẩy, nói. Hắn biết mình lần này đường sắt thiết bản, mà lại đá phải một khối ngay cả ra ra hắn cũng không dám trêu chọc tâm sắt. Trong lòng sớm đã hối hận đến nhà bà ngoại, hận không thể tìm khối đầu hũ đâm chết. Hạo Thiên đại sư, ngài nhìn. Tư Đồ không ánh mắt lườm Cơ Hạo Thiên một chút, hỏi. Tư Đồ gia tộc rất lợi hại phải không? Nguyên lai đối ngoại chỉ cần nói mình là Tư Đồ gia tộc người, liền có thể lấy thế đè người sao? Ngươi chẳng lẽ không biết tôn tử của ngươi đến cùng thiếu ta cái gì sao? Cơ Hạo Thiên mỉm cười, phong tình vân đạm mở miệng nói. Tư Đồ không nghe vậy, khóe miệng hung hăng co lại, hắn tự nhiên rõ ràng Cơ Hạo Thiên muốn làm gì. Tư Đồ Khung hung tợn trừng xa xa Tư Đồ Hoa Vân một chút, thần sắc cung kính nói, "Hạo Thiên đại sư, đây là ta đoạn thời gian trước đạt được một gốc 3000 năm phần cựu diễm linh chi, mong rằng ngài có thể thu hạ." Đông đảo tới đây tham gia yến hội tân khách nhìn xem Tư Đồ Khung vì lấy lòng Cơ Hạo Thiên, vậy mà xuất ra một gốc 3000 năm phần cựu diễm linh chi, một trận đầu váng mắt hoa. Bọn hắn thế nhưng là biết 3000 năm phần cựu diễm linh chi đã có nhất định kéo dài tuổi thọ công hiệu, hoàn toàn là hiếm có bảo dược. Nhưng giờ phút này đâu? Tư Đồ Khung vậy mà trực tiếp lấy ra đưa cho Cơ Hạo Thiên. Cơ Hạo Thiên nhìn xem Tư Đồ Hoa Vân đưa tới linh chi, lông mày có chút một đám, nhìn cũng không nhìn xa xa linh chi một chút, "Đạo, ngươi biết hắn khiếm khuyết là cái gì không? Nếu là khiếm khuyết chính là cái gì cũng không biết, hắn lại làm như thế nào ăn năn đâu?" Tư Đồ Khung nghe vậy, khóe miệng hung hăng co lại, cổ tay khẽ đảo, lại từ trong nạp giới lấy ra một gốc 4000 năm huyết sâm. "Ai?" Cơ Hạo Thiên thở dài một tiếng, lườm Tư Đồ Hoa Vân một chút. Tư Đồ Khung nghe được Cơ Hạo Thiên tiếng thở dài, cả người thân thể kịch liệt run lên, cố nén trong lòng đau lòng, từ trong nạp giới lấy ra một gốc hơn ngàn năm phần tử lâm huyền trúc, 100 năm điệu nhập căn, 300 năm hoạt khí quả. Liền ngay cả cấp 8 huyền minh dược xà yêu thú hỏa diễm cũng lấy ra ngoài. Biết Tư Đồ Khung đem trong nạp giới tất cả cất giữ bảo dược toàn bộ lấy ra, cố nén đau lòng nói, "Hạo Thiên đại sư, những này ngài liền thu cất đi." Đông đảo tu sĩ nhìn xem trên bàn gỗ bày đầy dược liệu, một trận chóng đầu. Bọn hắn tới đây mặc dù nuối lòng đại lượng lễ vật, nhưng những này thọ lễ cùng lão giả vừa rồi lấy ra chi vật so sánh, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Mà lại đối phương xem như rau cải trắng đồng dạng lấy ra là cái quỷ gì? Chẳng lẽ những linh dược kia? Cơ Hạo Thiên nhìn xem bày ra tại trên bàn gỗ đông đảo dược liệu lộ ra một vòng nụ cười hài lòng, đánh vung tay lên, trực tiếp đem những dược liệu này thu nhập trong nạp giới. "Kỳ thật tôn tử của ngươi thiếu chính là tâm nhãn biết sao?" Cơ Hạo Thiên thở dài một tiếng, nói. Tư Đồ Hoa Vân nghe vậy, khóe miệng hung hăng co lại, hắn không nghĩ tới mình thiếu lại là tâm nhãn là cái gì, hoàn toàn không biết a. "Ân, chờ một chút, thiếu thông minh." Tư Đồ Hoa Vân tại hiểu được về sau, toàn bộ thân thể một trận run rẩy, bị tức đến không nhẹ. Nhưng khi hắn ngẩng đầu đang chuẩn bị nói cái gì thời điểm, nhìn xem ra ra mình ánh mắt, hắn cưỡng ép đem cơn tức giận này dằn xuống đáy lòng. Loại cảm giác này đừng đề cập nhiều khó chịu, phản phất có một cái xương cá kẹt tại trong cổ họng. Tư Đồ Khung nghe vậy, khóe miệng hung hăng co lại, cung kính thi lễ một cái, "Đạo, Hạo Thiên đại sư, ta trước hết mang cháu của ta rời đi, ta ngày khác lại hướng ngài lĩnh giáo." Cơ Hạo Thiên mỉm cười, "Đạo, nhớ kỹ lần sau mang đủ lại đến." Tư Đồ Khung nghe vậy lúc bắt đầu còn không biết rõ, nhưng nghĩ đến mình lúc trước xuất ra những dược liệu kia, khóe miệng hung hăng co lại, thân thể tại thời khắc này một trận lắc lư, kém chút mới ngã xuống đất. Tư Đồ Hoa Vân thấy thế một trận cổ quái, nhưng vẫn là tranh thủ thời gian tới trước đỡ ra hắn. Tư Đồ Khung nhìn xem hướng hắn đi tới Tư Đồ Hoa Vân, vừa nghĩ tới cháu mình tại Hạo Thiên đại sư trước mặt nói cái gì mình là luyện đan thế gia, cái gì ra ra mình thế nhưng là trung phẩm luyện đan sư, liền bị tức đến một trận phát run. "Cút, ta hiện tại không muốn nhìn thấy ngươi." "Ra ra, ta..." "Về sau đừng gọi ta ra ra, ta không biết ngươi." Diêu Bách Xuyên nhìn xem dần dần từng bước đi đến hai người, khẽ lắc đầu, trong lòng cảm khái không thôi. Mặc dù trước đó hắn đã đoán được Cơ Hạo Thiên thân phận bất phàm, nhưng hắn chưa từng có nghĩ tới Cơ Hạo Thiên hắn cái này con rể lại còn là một vị so Tư Đồ Hoa Vân đẳng cấp cũng cao hơn luyện đan sư. Đại sư tỷ nhìn đứng ở nàng bên cạnh Cơ Hạo Thiên, đôi mắt có chút lưu chuyển, lườm Cơ Hạo Thiên một chút, khiến người tê tê dại dại âm thanh âm vang lên, "Tiểu sư đệ, ngươi đem ta lúc đầu phu quân đuổi đi, ngươi nói ngươi làm như thế nào đền bù đại sư tỷ đâu?" Cơ Hạo Thiên cảm nhận được đại sư tỷ thân bên trên truyền đến một cỗ thanh như ưu lan hương khí, nghe đại sư tỷ thanh âm quyến rũ, tâm thần rung động, một lát sau, vừa mới khôi phục thanh minh, "Đạo, đại sư tỷ, ngươi muốn cho ta làm sao đền bù ngươi đây?" Đại sư tỷ nghe vậy, không khỏi nghĩ tới điều gì, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng một mảnh, hạ giọng, "Đạo, tiểu sư đệ, ngươi không phải là muốn để cho ta?" "Đại sư tỷ, ngươi mỗi ngày đều đang suy nghĩ gì đấy? Ta nói là để ngươi cho ta một cái ôm tốt." Cơ Hạo Thiên nói. Đại sư tỷ nghe vậy, hung tận dậm chân, mắng nhỏ một tiếng, "Đạo, gỗ." Diêu Bách Xuyên nhìn phía xa hai người, "Đạo, khụ khụ, Hạo Thiên tiểu hữu, tiến hội kết thúc về sau, ngày mai sáng sớm ngươi tìm đến ta đi. Ta có chuyện quan trọng cùng ngươi thương lượng." Nói xong hướng nơi xa đi đến, nhìn phía xa hai người, khẽ khẽ lắc đầu, nhỉ nó nói, "Nếu là ta cũng có còn trẻ như vậy tốt biết bao nhiêu." "Tiểu sư đệ, chúng ta đi thôi, đừng để người thấy được." Diêu Tô Mạn nhìn xem chung quanh ánh mắt của mọi người, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng một mảnh, thấp giọng nhỉ nó nói. Quy 1 chương 169, đánh mặt Diêu Đằng. Chương 169, đánh mặt Diêu Đằng. Đêm trăng đen như mực, Cơ Hạo Thiên đang cáo biệt đám người về sau, liền hướng phía Diêu Bách Xuyên nơi ở bước đi. "Tiểu tử, đứng lại cho ta, vương gia phủ đệ há lại như ngươi loại này nguyên anh cảnh sơ kỳ tiểu tu sĩ có thể tới địa phương. Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn địa rời đi nơi này tốt, nếu không đừng trách ta không khách khí." Một vị thanh niên nam tử nhìn xem hướng Diêu Bách Xuyên phủ đệ bước đi Cơ Hạo Thiên, lông mày có chút một đám, hỏi: "Người này chính là nhị trưởng lão trưởng tử Diêu Đằng?" Tại yến hội kết thúc về sau, hắn tự nhiên nghe nói xa xa Cơ Hạo Thiên tại trên yến hội hiện lộ tài năng. Hắn thấy, Cơ Hạo Thiên bất quá là mượn nhờ luyện đan nhất đạo bên trên tiên phú thôi. Trong lòng hắn, Cơ Hạo Thiên cho dù tại luyện đan nhất đạo bên trên lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là một đỉnh cấp luyện đan sư thôi. Hắn Diêu Đằng thế nhưng là có được nguyên anh hậu kỳ tu vi, mà lại tự thân càng là tinh thông các loại trận pháp. Cơ Hạo Thiên lông mày có chút một đám, thần sắc đạm mạc lườm Diêu Đằng một chút, nhàn nhạt mở miệng nói: "Tiểu tử, ngươi cũng dám để cho ta lăn, quả thực là muốn chết." Diêu Đằng lạnh hừ một tiếng, một đạo đêm trăng ngân lang võ hồn đống nhiên từ trong thân thể tuôn ra. Tại đạo này khoảng chừng 4-5 cái nhận trưởng thành lớn nhỏ đêm trăng ngân lang võ hồn tuôn ra trong nháy mắt, một cỗ cực kỳ khí thế cường hãn hướng phía trung quanh cán quét ra. Diêu Đằng liếc qua phía sau mình đêm trăng ngân lang, nhếch miệng lên một vòng tự ngạo tiêu dung, bước chân bỗng nhiên đạp mạnh, thân hình giống như mũi tên hướng phía Cơ Hạo Thiên lao đi. Cơ Hạo Thiên cảm nhận được hướng hắn oanh kích mà đến Diêu Đằng, đôi mắt có chút khép kín, trong lòng mặc niệm một câu thiếu hụt. Diêu Đằng, nguyên anh hậu kỳ thực lực, trời sinh thú vũ hồn, thiếu hụt, võ hồn gặp được cao giai võ hồn về sau, sẽ bị cao giai thú vũ hồn khuyết tán ra uy áp trực tiếp mất đi hiệu lực. Tiểu tử, ngươi đi chết đi. Muốn trách thì trách ngươi đắc tội ngươi không nên đắc tội người. Diêu Đằng lạnh hừ một tiếng, khoe miệng lộ ra một vòng nụ cười tàn nhẫn, bàn tay hóa thành cự trảo, hướng phía Cơ Hạo Thiên bỗng nhiên oanh kích mà đi. Nộ lang huyết trảo. Chỉ gặp hắn trên ngón tay lộ ra từng đạo sắc bén như dao móng vuốt, mang theo nồng đậm sát nghiệm, hướng thẳng đến Cơ Hạo Thiên bỗng nhiên chụp tới. Hắn tự thân võ hồn thuộc về thú vũ hồn, mà vì phát huy ra tự thân chiến lực, hắn từ đấu giá hội bên trên đạt được một bản huyền cấp sơ cấp võ kỹ Nộ Lang Huyết Trảo. Bộ võ kỹ này vốn là cùng hắn tự thân võ hồn hoàn mỹ dung hợp, để hắn mình có thể phát huy ra viễn siêu nguyên anh hậu kỳ chiến lực. Cơ Hạo Thiên nhìn xem hướng hắn oanh kích mà đến cự trảo lông mày có chút một đám, ý niệm trong lòng khẽ động, trực tiếp điều động võ hồn. "Tiểu tử, ngươi đi." Diêu Đằng nhìn xem mình khoảng cách Cơ Hạo Thiên càng ngày càng gần, lộ ra một vòng nụ cười lạnh như băng. Bất quá còn không đợi hắn nói thêm cái gì, đỏ lên tối sầm hai đạo võ hồn bỗng nhiên từ Cơ Hạo Thiên trong thân thể tuôn ra. Tại cái này hai đạo võ hồn xuất hiện trong nháy mắt, một vòng tim đập nhanh cảm giác đột nhiên tại Diêu Đằng đáy lòng sinh sôi. Tối sầm đỏ lên hai đạo lân phiến cự trảo khi nhìn đến nơi xa khoảng chừng cao mấy mét đêm trăng ngân lang võ hồn, vậy mà tại thời khắc này lộ ra phân chấn thần sắc, trực tiếp hóa thành đỏ lên tối sầm hai đạo quang mang, hướng phía Diêu Đằng sau lưng buôn tập mà đi. Diêu Đằng nhìn xem hướng hắn oanh kích mà đến đỏ lên tối sầm hai trùng sáng, trong lòng mãnh kinh, chính là muốn tránh đi thời điểm, hắn phát giác trôi nổi tại trên đỉnh đầu hắn phương đêm trăng ngân lang bên trên vậy mà chuyển ra thê lương đến cực điểm kêu thảm. Ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, ta võ hồn. Diêu Đằng hướng phía trên lướt qua, khi hắn nhìn thấy nguyên bản khí thế như hồng đêm trăng ngân lang, giờ phút này giống như bẽ ngoan, nắm tại nguyên chỗ, một cử động cũng không dám. Mà đỏ thâm cự trảo giống như săn mồi con mồi, trực tiếp đem hắn võ hồn xé nát, ăn sống nuốt tươi. Cơ Hạo Thiên nhìn trước mắt một màn này, lộ ra một vòng thần sắc cổ quái. Hắn vốn chỉ muốn mượn nhờ võ hồn uy áp sinh ra, để đêm trăng ngân lang bị áp chế xuống, nhưng bây giờ đâu? Hắn võ hồn vậy mà trực tiếp đem đối phương võ hồn trở thành đồ ăn, loại chuyện này, liền xem như hắn cũng chưa từng nghĩ qua. Phốc phốc. Tại võ hồn biến mất về sau, Diêu Đằng đống nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt một mảnh, hướng Cơ Hạo Thiên oanh kích ra cự trảo sớm đã biến mất không thấy gì nữa, toàn thân sủi lơ ngồi dưới đất. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới mình luôn luôn cho rằng hơn người một bậc võ hồn, vậy mà trở thành đối phương võ hồn con mồi, loại chuyện này để cả người hắn sững sờ ngay tại chỗ. Cảm nhận được trong thức hải sớm đã tiêu tán võ hồn, Diêu Đằng cả người đều phiền muộn vô cùng. Nếu là ngày trước, hắn tại Diêu phủ nương tựa theo võ hồn, bị đông đảo tu sĩ xưng là thiên tài, mà bây giờ đâu? Vũ hồn của mình lại bị người ăn, loại chuyện này để hắn tâm thần chấn động, đáy lòng sớm đã chửi mắng không thôi. Hiện tại có thể nói cho ta, Diêu phủ vương gia ở nơi nào không? Cơ Hạo Thiên thần sắc bình tĩnh quét quỷ trên mặt đất Diêu Đằng, hỏi. Diêu Đằng nhìn phía xa Phong Khinh Vân đạm Cơ Hạo Thiên, đôi mắt bên trong hiện lên một vòng oán độc, đạo, vương gia phủ đệ cần đi qua. Cơ Hạo Thiên nghe vậy, khẽ gật đầu, thân hình lóe lên, hướng phía Diêu Bách Xuyên nơi ở bước đi. Diêu Đằng nhìn xem dần dần đi xa Cơ Hạo Thiên, khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười ấm lãnh. Tu sĩ khác không biết Diêu phủ bố trí, nhưng hắn nhưng là rõ ràng, tại Diêu phủ nếu bàn về trận pháp làm nhiều địa phương ngoại trừ tàng bảo các bên ngoài, mặt khác một chỗ liền gia tộc cấm địa. Hắn thấy, Cơ Hạo Thiên một khi tiến vào gia tộc cấm địa sát trận tất nhiên sẽ bị khởi động, đến lúc đó Cơ Hạo Thiên dọc theo đá cội đường nhỏ đi sau một thời gian ngắn, liền tới đến một chỗ thật dài hành lang, xuyên qua hành lang, đi vào Diêu Bách Xuyên nơi ở. Nơi này liền Diêu Bách Xuyên nơi ở sao? Cơ Hạo Thiên nhẹ nhàng mở cửa lớn ra, thân hình lóe lên, đi vào phòng bên trong. Cả phòng vàng son lộng lẫy, để lộ ra một cỗ rộng rãi khí thế. Trước gian phòng vừa mới ngọn thanh đang đem trọn gian phòng chiếu sáng, thanh khói lượn lờ. Cơ Hạo Thiên đến nơi đây về sau, ánh mắt hướng phía bên trong căn phòng một chỗ quét tới, từng đạo giống như nòng nọc linh văn lóe ra nhạt hào quang màu vàng nóng. Vạn tượng kiếm trận sao? Cơ Hạo Thiên trong lòng nhỉ non một câu, nói: Tại Cơ Hạo Thiên vừa dứt dưới, nguyên bản yên tĩnh gian phòng, mãnh mà bốc lên một đạo kiếm khí màu vàng kim nhạt, kiếm khí thành hình trong nháy mắt, hóa thành một vệt kim quang, dọc theo xảo trá độ cong hướng phía Cơ Hạo Thiên đống nhiên đâm đi qua. Cơ Hạo Thiên bất đắc dĩ thở dài, ánh mắt hướng phía xa xa kiếm trận nhìn lướt qua, vừa xài bước ra, trực tiếp đá vào một đạo linh văn bên trên. Lóa mắt đến cực điểm linh văn tại tiếp xúc đến Cơ Hạo Thiên bàn chân một nháy mắt, giống như bị tạt một chậu nước lạnh, nguyên bản chói mắt linh văn trực tiếp dập tắt. Cơ Hạo Thiên bất đắc dĩ thở dài, đi qua một chỗ côn mục sau cái bàn, hướng phía trước bước đi. Một canh giờ sau, vàng son lộng lẫy cung điện đống nhiên sáng lên chói mắt đến cực điểm quan mang, trực trùng vân tiêu. Diêu Bách Xuyên nhìn phía xa cầm tới trung sáng, thân hình đống nhiên hướng phía nơi xa tỏa cung điện kia bước đi. Ngoại nhân không biết nơi nào ra sao chỗ, hắn nhưng là rõ ràng, chỗ đó thế nhưng là gia tộc cấm địa, bên trong bố trí các loại đỉnh cấp trận pháp. Sớm tại mấy trăm năm trước, Diêu phủ đem phủ đệ tuyển ở chỗ này, liền là bởi vì tòa cung điện kia nguyên nhân. Hắn nhưng là biết tòa cung điện kia là một chỗ gia tộc để lại di tích cổ xưa. Mặc dù có được bảo sơn, nhưng tại không có đỉnh tiêm trận pháp sử dưới, chỗ kia di tích đối Diêu phủ mà nói hoàn toàn là một chỗ bài trí, không có một chút tác dụng nào. Diêu Đằng cảm nhận được chỗ cung điện truyền đến động tĩnh, lộ ra một vòng nụ cười hài lòng. Hắn thấy Cơ Hạo Thiên đã dám vào nhập gia tộc cấm địa, đến lúc đó tất nhiên sẽ chết thảm. Hắn lúc này quá khứ bất quá là vì xác nhận tiểu tử kia chết thảm thôi. Trước đại điện vương cảm nhận được cấm địa truyền ra động tĩnh, nơi đây sớm đã có đông đảo tu sĩ ở đây hội tụ. Đại điện làm sao lại buộc phát ra tia sáng chói mắt? Chẳng lẽ là có người tiến vào cấm địa? Trong cấm địa tất cả đều là sát trận, cho dù có người tiến vào cũng chỉ sẽ chết thảm. Cũng không biết là cái kia thằng xui xẻo tiến vào. Đông đảo tu sĩ nhìn xem hào quang lấp lóe cung điện, lộ ra một vòng khinh thường thâm tình. Tại mọi người nhìn lại, đạo này chùm sáng chói mắt sớm muộn sẽ dập tắt, đến lúc đó nơi xa tiểu tử kia sẽ chỉ bị trận pháp giết chết. Trong cung điện, Cơ Hạo Thiên trải qua một canh giờ đi đường, đi vào một chỗ có chút trống trải chi địa. Tại trước người hắn hiện đầy từng cỗ rét lạnh hải cốt, Cơ Hạo Thiên cũng không để ý tới những này mà là hướng phía trước đi tới. Một tòa cổ phát nhà gỗ dần dần ra hiện tại hắn trước mắt. Một vị sống lưng lưng còn xuống lão giả dần dần từ trong nhà gỗ đi ra, lão giả ánh mắt nhìn lướt qua xa xa Cơ Hạo Thiên, lông mày có chút một đám, đạo, ngươi không phải Diêu tộc huyết mạch, ngươi đến tột cùng là ai? Cơ Hạo Thiên. Cơ Hạo Thiên thần sắc bình tĩnh nhìn xa xa lão giả, nói. Lão giả nghe vậy, đôi mắt có chút co rụt lại, ánh mắt lần nữa hướng Cơ Hạo Thiên nhìn qua, ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi không phải Diêu tộc huyết mạch, làm sao lại tới đây? Ngươi là ai? Cơ Hạo Thiên thần sắc bình tĩnh nhìn xa xa lão giả, thần sắc lạnh nhạt nói. Ha ha, Tiểu A Nhi, ngươi cũng đến nơi này của ta, vậy mà không biết ta là ai? Nói thật cho ngươi biết, ta thế nhưng là Diêu tộc lão tổ tông. Bất quá ta sớm đã phi thăng tới tiên giới, hiện tại ngươi nhìn thấy chính là ta lưu lại một đạo tàn niệm. Đã ngươi không phải Diêu tộc tộc nhân, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn rời đi nơi này tốt. Lão giả cười lạnh một tiếng, nói: Nguyên lai là từ tiên giới tới. Vậy liền đơn giản nhiều, không cần ta nói thêm cái gì. Kỳ thật ta cũng là từ tiên giới tới. Cơ Hạo Thiên mỉm cười, ánh mắt lạnh nhạt lườm lão giả một chút, nhàn nhạt mở miệng nói: Ha ha ha, ngươi vậy mà nói ngươi cũng là từ tiên giới tới. Ngươi quả thực là đang tìm cái chết. Lão giả lạnh hừ một tiếng. Một đạo kinh khủng đến cực điểm thần niệm uy áp hướng thẳng đến Cơ Hạo Thiên bao phủ quá khứ. Cơ Hạo Thiên nhìn xem lão giả thần niệm uy áp, nhếch miệng lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, một đạo không kém chút nào lão giả thần niệm uy áp bại lộ mà ra, hướng thẳng đến xa xa lão giả trấn áp tới. Cái này, làm sao có thể? Ngươi tại sao có thể có cường đại như thế thần niệm uy áp? Lão giả thần sắc khiếp sợ nhìn phía xa Cơ Hạo Thiên. Hắn lưu ở nơi đây bất quá là một chương pháp giấy, nhưng thần hồn cường độ không kém chút nào cảnh giới kim tiên, nhưng xa xa Cơ Hạo Thiên vậy mà lực lượng thần hồn không kém chút nào hắn. Loại chuyện này nếu không phải hắn cảm nhận được Cơ Hạo Thiên thần niệm truyền đến năng lượng ba động, hắn đều cho là mình nhìn lầm. Không biết đạo hữu là? Lão giả cố nén trong lòng chấn động, nhịn không được hỏi. Cơ Hạo Thiên. Đang nghe cái tên này thời điểm, lão giả thân thể run lên bần bật, hắn nhưng là biết tại tiên giới Đông Thánh Thần Châu có một vị bất luận là luyện đan vẫn là luyện khí chín đại nghề nghiệp sớm đã đạt tới đỉnh phong cường giả vẫn lạc, không nghĩ tới hắn vậy mà lại tại Huyền Thiên Đại Lục nhìn thấy. Không biết hôm nay đạo hữu tới là? Yên tâm, ta sẽ đi qua cũng không phải là vì muốn các ngươi Diêu tộc truyền thừa, dù sao trong tay ngươi công pháp quá mức phổ thông, ta còn chướng mắt. Mà lại nếu là Diêu tộc gặp được nguy nan, ta có thể xuất thủ một lần. Còn ta tại sao lại tới, ngươi còn không có tư cách biết. Cơ Hạo Thiên mỉm cười, khoát tay áo, nói. Lão giả nghe vậy, tâm thần run lên bần bật, vừa nghĩ tới Cơ Hạo Thiên ngày xưa tại tiên giới chiến tích, lập tức cảm thấy một trận tê cả da đầu. Bất quá đang nghe Cơ Hạo Thiên sẽ ở Diêu tộc gặp được nguy nan lúc xuất thủ một lần, trong lòng không khỏi cảm thấy một trận mừng rỡ. Mặc dù hắn sớm đã phi thăng tới tiên giới, dù sao nước xa không cứu được lửa gần, nếu là có Cơ Hạo Thiên xuất thủ, hắn tự nhiên là yên tâm không ít. Sớm tại vài ngàn năm trước, hắn liền Diêu phủ thiết hạ chỗ này di tích, ngoại trừ đối với gia tộc đệ tử tại trận pháp nhất đạo bên trên tiến hành khảo hạch bên ngoài, tự nhiên là nghĩ tìm một cái truyền nhân giúp hắn chuyển thừa y bát. Trong trận pháp, ngoại trừ nhà gỗ cùng một chương pháp giấy bên ngoài, tự nhiên không có khác bảo bối lưu lại. Tiểu Hưu có biết đến bây giờ vẫn không có Diêu tộc tu sĩ đến chỗ này nguyên nhân? Lão giả nhịn không được hỏi. Gần nhất trong khoảng thời gian này, ta mặc dù thấy qua một chút trận pháp, nhưng hiện ở trên thị trường lưu truyền trận pháp phần lớn đều là một chút cực kỳ giản dị trận pháp. Thời kỳ thượng cổ trong trận pháp có số lớn đã thất truyền. Ta nghĩ có thể hay không nơi này có quan hệ. Cơ Hạo Thiên mỉm cười, nói: "Nguyên lai là dạng này, xem ra ta không thể tại lưu tại nơi này, bằng không, Diêu tộc truyền thừa sẽ vinh thế đoạn tuyệt ở đây. Mong rằng đạo hữu có thể đem cái này đạo pháp giấy giúp ta mang đi ra ngoài." Lão giả nhìn xem Cơ Hạo Thiên bất đắc dĩ thở dài, nói: "Cơ Hạo Thiên nghe vậy, khẽ gật đầu. Lão giả thoại âm rơi xuống về sau, trực tiếp hóa thành một đạo chùm sáng màu vàng nóng biến mất tại nguyên chỗ. Cơ Hạo Thiên nhìn xem một màn này, cũng không có quá chấn động mạnh kinh, mà là nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, nhìn xem gian phòng bên trong trưng bày một bộ lão giả bức tranh, đem bức tranh thu hồi về sau, liền hướng phía cung điện bước ra ngoài. Ra. Tiểu tử kia vậy mà ra đến rồi. Đông đảo tu vi ánh mắt nhìn từ đại điện đi ra Cơ Hạo Thiên, ánh mắt có nồng đậm vẻ kinh hãi. Mặc dù bọn hắn trước đó nhìn thấy qua Cơ Hạo Thiên luyện đan tiên phú, nhưng bọn hắn chưa từng có nghĩ tới Cơ Hạo Thiên sẽ tiến vào cấm địa, càng là còn sống từ cấm địa ra đến rồi. Diêu Đằng nhìn xem từ cấm địa đi ra Cơ Hạo Thiên, sắc mặt trắng bệch một mảnh, thần sắc hoảng sợ nhìn xem Cơ Hạo Thiên. Nhạc phụ ta có đó không? Cơ Hạo Thiên ánh mắt hướng phía đám người nhìn lướt qua, hỏi: "Không biết Hạo Thiên tiểu hữu, tìm ta có chuyện gì?" Một vị nam tử trung niên đi vào Cơ Hạo Thiên bên cạnh, hỏi: "A, có một kiện đồ vật cho ngươi." Cơ Hạo Thiên thần sắc bình tĩnh đem một viên quyển trục đưa cho Diêu Bách Xuyên, nói: Cái này, chẳng lẽ là pháp giấy?" Diêu Bách Xuyên trong lòng sớm đã cuồng hống, thần sắc rung động nhìn phía xa bức tranh, đôi mắt bên trong hiện lên một vòng vẻ kinh hãi. Tu sĩ khác có lẽ không rõ ràng bức tranh là cái gì, nhưng hắn nhưng là từ mỗi một thời đại tộc trưởng lưu hạ thủ chắc bên trong biết pháp giấy đến tột cùng là cái gì. Cố nén trong lòng chấn động, Diêu Bách Xuyên tiếp nhận bức tranh về sau, thần sắc rung động hướng phía Cơ Hạo Thiên nhìn qua. Quy 1 chương 170, Diêu tộc lão tổ hiện thân, Diêu Đằng, nhị trưởng lão sủi lơ trên mặt đất. Chương 170, Diêu tộc lão tổ hiện thân, Diêu Đằng, nhị trưởng lão sủi lơ trên mặt đất. Ngân, ta còn tưởng rằng tiểu tử này sẽ được cái gì bảo bối ra, vậy mà chỉ lấy được một chương bức tranh bình thường. Cơ Hạo Thiên, mặc dù ngươi tại luyện đan nhất đạo bên trên đạt tới trung cấp luyện đan sư trình độ, nhưng ở trận pháp nhất đạo bên trên, ta nhìn cũng không gì hơn cái này. Diêu Đằng nhìn xem tấm kia không có chút nào năng lượng ba động tuôn ra bức tranh, thần sắc đạm mạc lường Cơ Hạo Thiên một chút, nhàn nhạt mở miệng nói. Hắn nhưng là biết phàm là có dũng khí xông ra tộc cấm địa tu sĩ, đi ra khỏi cấm địa về sau, thường thường sẽ có được một bộ huyền cấp võ kỹ, có thậm chí sẽ có được địa giai sơ cấp võ kỹ. Nhưng Cơ Hạo Thiên tiểu tử kia vậy mà từ trong trận pháp cầm một bức tranh, hắn thấy, cùng lúc trước tiến vào cấm địa những gia tộc kia cường giả so sánh, Cơ Hạo Thiên tại trận pháp nhất đạo bên trên. Hắn thấy, Cơ Hạo Thiên nhiều nhất là xâm nhập đại điện bên trong một gian phòng, vì để tránh cho ra lúc xấu hổ, tùy tiện tuyển một bức tranh lấy ra thôi. 3. Diêu Bách Xuyên nghe vậy, thần sắc đột nhiên biến đổi, hắn nhưng là biết tấm kia nhìn như bức tranh bình thường, cũng không phải là Diêu Đằng lời nói, mà là pháp giấy, chính là lao tổ tông tại phân thăng trước lưu lại chi vật. Ngươi lại dám đánh ta, phụ thân ta thế nhưng là nhị trưởng lão, ngươi bất quá là. Ân, cái gì? Tộc trưởng, ngài làm sao đứng tại ta bên cạnh? Diêu Đằng lông mày có chút một đám, nhìn đứng ở trước người hắn nam tử trung niên, hỏi. Khinh nhẫn tiền bối, đánh tan tu vi, đuổi ra Diêu tộc. Diêu Đằng bàn tay bỗng nhiên bóp ra một đạo phát giác, tại đạo này phát giác thành hình trong nháy mắt, hóa thành một đạo phù văn cổ xưa trực tiếp chui vào Diêu Đằng trong đan điền. Oeng. Diêu Đằng khi nhìn đến Diêu Bách Xuyên động tác trong nháy mắt, sắc mặt tái nhợt một mảnh. Cảm nhận được dần dần tiêu tán huyền khí ba động, Diêu Đằng thần sắc một mảnh sám trắng, so ăn con rồi chết còn khó chịu hơn. Diêu Bách Xuyên, ngươi cũng dám hủy bỏ con ta tu vi, ngươi còn ta đây trưởng lão để ở trong mắt sao? Nhị trưởng lão nhìn phía xa một mặt hôi bại ngồi dưới đất Diêu Đằng, phẫn nộ quát. Hắn nhưng là rõ ràng, tại vang trời đại lục, tu sĩ một khi không có tu vi so chết còn khó chịu hơn. A, chẳng lẽ ta phế nhân tu vi còn cần cùng nhị trưởng lão thương lượng một chút sao? Diêu Bách Xuyên lộ ra một cỗ không hiểu uy nghiêm, nhìn đứng ở xa xa nam tử trung niên, thần sắc bình thản mở miệng nói. Nhị trưởng lão nghe vậy khỏe miệng giật một cái, hắn cũng biết tại Diêu phủ luôn luôn là Diêu Bách Xuyên làm chủ, lúc trước hắn lại như vậy nói, hoàn toàn là bị Diêu Bách Xuyên hủy bỏ con của hắn tu vi sự tình khí mộng. Nhị trưởng lão lông mày có chút một đám, trầm mặc một lát sau, đạo, nếu là ta muốn nói ngươi tùy ý hướng con ta trên thân tăng thêm tội danh đâu? Lúc trước ngươi cũng nói, Diêu Đằng bôi nhọ tiền bối, ta muốn hỏi hỏi hắn vừa mới đến đấy nục chỗ nào không có tiền bối rồi. Diêu Bách Xuyên nghe vậy, sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, hắn mặc dù cũng biết Diêu tộc lưu truyền hạ pháp giấy chỉ có tộc trưởng có thể biết được, loại chuyện này hắn tự nhiên không muốn vi phạm tổ hấn. Các ngươi nói, lúc trước tộc trưởng trực tiếp xuất thủ đem Diêu Đằng phế đi, như có một ngày, tộc trưởng trực tiếp lấy loại lý do này đem ta phế đi, nhưng làm sao bây giờ? Đúng vậy a, Diêu Đằng ta thế nhưng là biết, ở trong tộc cũng coi là rất có địa vị. Nay loại nhân vật nói phế liền phế, tộc trưởng làm như vậy không khỏi cũng quá mức quả quyết một điểm. Nhị trưởng lão nhìn xem lâm vào trầm tư Diêu Bách Xuyên, nghe chung quanh đông đảo tu sĩ tiếng nghị luận, lộ ra một vòng hài lòng thần sắc. Nhị trưởng lão tay háo hất lên, tiến lên một bước, đạo, tộc trưởng, ta nghĩ ngươi có phải hay không hẳn là đem nhất biết đầu sỏ cũng phế đi, mới có thể lắng lại đám người lựa giận đâu. Ngươi nói có đúng hay không nên đem tiểu tử này giết đây? Diêu Bách Xuyên nghe vậy, lông mày níu chặt, đang lúc hắn muốn nói gì thời điểm, một đạo hư ảo thân ảnh dần dần từ trong bức họa tuôn ra, một vị dáng người hơi có vẻ còn xuống lão giả dần dần xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lão giả tại xuất hiện trong nháy mắt, một cỗ cực kỳ kinh người thần thức uy áp hướng phía chung quanh khuếch tán mà ra. Tại cỗ này thần thức uy áp dưới, tới đây đông đảo Diêu tộc tu sĩ đông nhiên cảm thấy tâm thần run lên, đầu gối khẽ cong, trực tiếp quỳ rạp trên đất. Cơ Hạo Thiên cảm nhận được hướng phía chung quanh khuếch tán thần hồn uy áp, lườm nơi xa đủ bà ngoại người một chút, ý nguyên đứng tại chỗ, cũng không nói thêm gì. Ngươi đến tuột cùng là ai? Cũng dám đến ta Diêu tộc quát tháo, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn địa lăn ra ngoài tốt. Quỳ rạp xuống đất, nhị trưởng lão nhìn phía xa lão giả, sắc mặt bất thiện nói. Ha ha ha, ha ha ha. Còn xuống lão giả nhìn phía xa nhị trưởng lão đạm mạc cười một tiếng, tại đạo này tiếng cười rơi xuống về sau, một đạo quỷ dị khó lường thần hồn năng lượng ba động nguyện như sóng nước hướng phía nhị trưởng lão chấn động mà đi. Oeng. Nhị trưởng lão đông nhiên cảm thấy mảng nhĩ một trận oanh minh, khí huyết đảo ngược, máu tươi không muốn mạng từ quanh thân các nơi tiêu tán mà ra. Phốc. Ngươi đến tụ cùng. Phốc. Là ai? Nhị trưởng lão không ngừng từ trong miệng ho ra máu tươi, nguyên bản phách lôi sớm đã biến mất sạch sẽ, dần dần bị một vòng hoảng sợ thay thế. Nếu không phải xem ở ngươi là ta hậu bối huyết mạch, ngươi đã sớm chết. Hiện tại còn muốn hỏi ta là ai sao? Lão giả đạm mạc cười một tiếng, phong khinh vân đạm nói. Bái kiến lão tổ. Lão tổ có thể biểu hiện, ta Diêu thế chắc chắn đúc lại huy hoàng. Diêu Bách Xuyên nhìn phía xa lão giả, không chút nào chú ý hình tượng hướng phía xa xa lão giả dập đầu ba cái, thần sắc cung kính nói. Quỳ trên mặt đất Diêu Đằng đang nghe nơi xa lão giả thân phận trong nháy mắt, sắc mặt trắng bệch một mảnh. Vừa nghĩ tới mình lời mới vừa nói, bởi vì nội tâm sợ hãi, lưng bên trên sớm đã có vô số tinh mịn mồ hôi lạnh toát ra. Nguyên bản quỳ trên mặt đất hai chân lúc này vậy mà không bị khống chế run lên, hắn không nghĩ tới tấm kia bức tranh ở đâu là cái gì không biết tên bà bối, lại là sẽ còn sót lại lão tổ tàn hồn. Sớm lúc trước, hắn nghĩ đến mượn nhờ gia tộc cấm địa đem Cơ Hạo Thiên trừ bỏ, nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới tiểu tử kia không chỉ có sống tiếp được, hơn nữa còn từ trong cấm địa đem gia tộc lão tổ chân dung mang ra ngoài. Cái này thì cũng thôi đi, nhất làm cho hắn không thể nhịn được là tấm kia bức tranh lại còn bổ sung lão tổ tàn hồn. Trong lúc nhất thời, hắn cảm thấy như quỷ bàn trống, đừng đề cập nhiều khó chịu. Ta đạo này tàn hồn dừng lại không được bao lâu, bất quá ngược lại là có thể truyền thụ một chút công pháp và võ kỹ. Lão giả mỉm cười, liếc qua đứng ở đằng xa thần sắc cung kính Diêu Bách Xuyên, mỉm cười nói. Diêu Bách Xuyên nghe vậy, cho dù hắn đã sớm qua tuổi trẻ hiếu thắng tuổi tác, nhưng đôi mắt bên trong nóng rực không có chút nào giảm bớt. Đây chính là Diêu tộc một cái duy nhất tiến vào tiên giới cường giả, hắn xuyên hạ công pháp và võ kỹ có thể yếu sao? Lão giả không cần phải nhiều lời nữa, ngón tay nhẹ nhàng chỉ vào không trung, chói mắt đến cực điểm kim sắc hào quang hướng phía Diêu Bách Xuyên cái chán điểm tới. Diêu Bách Xuyên cảm nhận được đại lượng tin tức tràn vào ý thức hải của mình về sau, đôi mắt bên trong lộ ra một vòng phân chấn thần sắc cung kính hướng lão giả thi lễ một cái, đạo, đa tạ lão tổ. À, đối truyền xuống võ kỹ công pháp về sau, các ngươi đem pháp giấy giao cho Hạo Thiên tiểu hữu là đủ. Lão giả mỉm cười, nói. Quy 1 chương 171, pháp giấy vừa ra, Trần Hoan Quỷ. Chương 171, pháp giấy vừa ra, Trần Hoan Quỷ. Diêu Bách Xuyên nghe vậy, đôi mắt bên trong toát ra một vòng nồng đậm không hiểu thần sắc, đang lúc hắn nghĩ nói gì nhiều thời điểm, một đạo truyền âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Đang nghe đạo này truyền âm, Diêu Bách Xuyên nguyên bản không thích quét sạch sành sanh, dần dần bị một vòng chấn kinh cùng mừng rỡ thay thế. Hắn lúc trước thế nhưng là từ lão tổ chỗ đó biết được, Cơ Hạo Thiên vậy mà cũng là tiên giới cường giả, mà lại đối phương vậy mà đáp ứng tại lúc cần thiết giúp Diêu tộc vượt qua một lần nguy cơ. Loại chuyện tốt này tự nhiên để hắn mừng rỡ như điên. Đông đảo tu sĩ nhìn đứng ở xa xa Diêu Bách Xuyên, lộ ra một vòng vẻ hâm mộ. Hạo Thiên tiểu hữu, pháp giấy liền giao cho ngươi, mong rằng tiểu hữu có thể thích đáng đảm bảo. Diêu Bách Xuyên mỉm cười, nói. Cơ Hạo Thiên nhìn xem trên tay pháp giấy, bất đắc dĩ thở dài, trong lòng thầm mắng một tiếng lao hồ ly. Hắn nhưng là biết Diêu tộc pháp giấy mặc dù có thể để pháp giấy người xuất thủ ba lần, nhưng cũng hắn thiếu Diêu tộc một cái nhân tình. Hắn nhưng là biết con đường tu luyện, mấu chốt nhất liền suy nghĩ thông suốt, nói cách khác về sau nếu là Diêu tộc gặp được nguy cơ, hắn biết sau không thể không ra tay hỗ trợ, nếu không liền sẽ ảnh hưởng đạo tâm. Loại chuyện này để trong lòng của hắn một trận thầm mắng, Diêu tộc lão giả trước khi đi còn muốn thôi hắn một đạo. Nếu không có việc khác, ta cùng đại sư tỷ liền rời đi trước. Cơ Hạo Thiên lườm xa xa Diêu Bách Xuyên, nói: "Tự nhiên, tự nhiên. Hạo Thiên sư, tiểu hữu đều có thể rời đi." Diêu Bách Xuyên nghe vậy, khẽ gật đầu. Dựa theo bối phận, hắn lao tổ tông đã cùng Cơ Hạo Thiên trở thành bằng hữu, hắn tự nhiên muốn kêu một tiếng sư thúc tổ. Vừa rồi nếu không phải bị Diêu tộc lão tổ tông đã thông báo, Cơ Hạo Thiên là tiên giới tiên nhân sự tình không thể ngoại chuyện, hắn vừa rồi kém chút liền nói lỡ miệng. Cơ Hạo Thiên nghe vậy, khẽ gật đầu, thân hình lóe lên, hướng phía Diêu tộc bên ngoài lao đi. Diêu Tô Mạn nhìn xem đã đi xa Cơ Hạo Thiên, bước liên tục khẽ rời, vội vàng đi theo. Hai người rời đi Diêu phủ về sau, liền cưỡi sư thiếu chạy tới Thiên Đạo học viện. Trải qua liên tục 3 ngày đi đường, đương Cơ Hạo Thiên đến Thiên Đạo học viện lúc, thời gian đã tiếp cận giữa trưa. Cơ Hạo Thiên đang cáo biệt đại sư tỷ về sau, liền hướng phía chỗ ở bước đi. Nguyệt Giao tiên tử, ngươi vẫn là cùng ta trở về tốt. Ngươi ngốc tại Thiên Đạo học viện loại địa phương nhỏ này, cảnh giới sớm muộn sẽ ngã xuống, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là cùng ta trở về, gả cho ta tốt. Một vị thanh niên nam tử nhìn phía sang Nguyệt Giao tiên tử, nhếch miệng lên một vòng tiêu dung, nhàn nhạt mở miệng nói: "Im ngay, ta mới sẽ không cùng ngươi trở về, mà lại ta muốn lưu lại, cùng sư phụ học tập luyện đan, trận pháp." Nguyệt Giao tiên tử không khỏi nghĩ đến Cơ Hạo Thiên thân ảnh, lộ ra một vòng tiêu dung, nói: "Cái gì? Ngươi vậy mà bái sư? Ngươi vậy mà lại lựa chọn tại Thiên Đạo học viện bái sư?" Thanh niên nam tử lông mày có chút một đám, quát lớn. Hắn nhưng là biết Huyền Thiên Đại Lục tu sĩ phàm là muốn bái sư, cũng chỉ có thể nhận một người tu sĩ vì lão sư, mà lại chúng sinh không cách nào sửa đổi. Hắn chưa từng có nghĩ tới Nguyệt Giao tiên tử vậy mà lại bái một vị Thiên Đạo học viện bên trong người vì sự tình. Hắn thấy, hoàn toàn là trâu gặm mẫu đơn, cải trắng tốt bị cái kia. "Đúng vậy a, ta đã bái sư, mà lại ta là sẽ không cùng ngươi trở về. Sư phụ ta hắn không chỉ có tinh thông luyện đan, hơn nữa còn là trận pháp đại sư, ta đi theo hắn có thể học được đỉnh cấp thủ pháp luyện đan, cùng bảy trận thủ pháp." Nguyệt Giao tiên tử mỉm cười, lộ ra một vòng hoài niệm thần sắc, nói: "Nhìn xem thiếu nữ ánh mắt ngậm xuân biểu lộ, Trần Hoan sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn nếu là còn nhìn không ra tâm tư của thiếu nữ, liền triệt để là đồ ngốc. Hắn không nghĩ tới mình đau khổ theo đuổi Nguyệt Giao tiên tử vậy mà có người trong lòng. Loại chuyện này để cả người hắn một trận run rẩy, sắc mặt tái xanh một mảnh, đạo: "Sư phụ ngươi đã ngốc tại Thiên Đạo học viện, ta nhìn thực lực của hắn cũng sẽ không vượt qua ta. Không nghĩ tới ngươi vậy mà bái một vị tiểu tu sĩ vi sư, ha ha ha, xem ra thiên phú của ngươi cũng muốn triệt để phế đi, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn cùng ta trở về tốt." Ngậm miệng: "Sư phụ ta không phải ngươi có thể vũ nhục. Ta bây giờ nghĩ ngươi phát ra thư khiêu chiến, ngươi có dám lên chiến?" Nguyệt Giao tiên tử nhìn phía xa Trần Hoan, sắc mặt lạnh lẽo, a nói: "Ngươi vậy mà vì sư phụ ngươi, bây giờ lại muốn khiêu chiến ta?" Trần Hoan nghe vậy, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn chưa từng có nghĩ tới Nguyệt Giao tiên tử vậy mà lại vì một cái thực lực ngay cả nàng cũng không bằng tu sĩ đối với hắn phát ra khiêu chiến, loại chuyện này để hắn toàn bộ sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn thấy, Thiên Đạo học viện xung quanh mặc dù có vài chục cái đế quốc, nhưng những cái kia đế quốc bất quá là một đám gà đất chó xanh thôi. Cùng hắn chỗ nhất phẩm đế quốc dễ bản không thể so sánh. Còn Nguyệt Giao tiên tử sư phụ, trong mắt hắn, đoán chừng ngay cả Nguyệt Giao tiên tử tu vi cũng không bằng. "Thế nào, chẳng lẽ ngươi không dám sao?" Nguyệt Giao tiên tử hỏi. "Ừ, ta cũng sẽ không cùng ngươi đánh, mà lại ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn cùng ta trở lại Trăng Sao Đế quốc thành hôn tốt, không nên ép ta để thần lao động thủ." Thanh niên nam tử sắc mặt âm trầm một mảnh mở miệng nói: "Tại đất của ta trên đầu, cũng dám uy hiếp đệ tử của ta, đây chính là nhất phẩm đế quốc phong phạm sao? Ha ha ha, ta nhìn cùng những cái kia không ngừng kêu gào ma địa chó cũng không có khác nhau quá nhiều." Cơ Hạo Thiên nhìn phía xa thanh niên nam tử, lông mày có chút một đám, nói: "Tiểu tử ngươi đây là tại nói ta sao?" Trần Hoan sắc mặt âm trầm như nước đường. "Không sai, còn có chút tự biết rõ." Cơ Hạo Thiên mỉm cười, thần sắc lạnh nhạt nhìn phía xa thanh niên nam tử, nói: "Tiểu tử, ngươi muốn chết? Thần lão, động thủ đi." Trần Hoan nghe vậy, bị tức đến toàn thân phát run, nhẹ nhàng khoát tay áo, nói: "Hắn nhưng là nhất phẩm đế quốc đại hoàng tử, đâu chịu nổi loại này khí. Huống hồ đối phương vẫn là Thiên Đạo học viện loại này góc chi địa." Hắn thấy, chỉ có hung hăng thu thập xa xa tiểu tử dừng lại, mới có thể để cho hắn hiểu được người nào là hắn không thể đắc tội. Thanh niên nam tử sau lưng lão giả nghe vậy, khẽ gật đầu, bước chân đạp mạnh, một cỗ hùng hồn mênh mông khí tức hướng phía chúng quanh khuyết tán mà ra. Thần lão tự thân liền hóa hư cảnh cường giả. Tại thần lão xem ra, chỉ có mình đem thuộc về hóa hư cảnh cường giả uy áp quyết tán ra đến, bức bách Cơ Hạo Thiên quỳ gối thái tử ra trước mặt, mới có thể để cho xa xa tiểu tử biết mình cùng hoàng tử chi ở giữa chênh lệch. Nguyệt Giao tiên tử nhìn phía xa Cơ Hạo Thiên, lộ ra một vòng lo lắng thần sắc. Người khác không biết lão giả thực lực gì, nàng thế nhưng là rõ ràng, xa xa thần lão thực lực bản thân sớm đã đạt tới hóa hư cảnh. Cơ Hạo Thiên nhìn xem hướng hắn từng bước một đi tới lão giả, bất đắc dĩ thở dài, đạo, vừa đến đồ vật đến tay, hiện tại liền muốn dùng. Đáng tiếc, thần lão lườm Cơ Hạo Thiên trên tay bức tranh một chút, khóe miệng lộ ra một vòng thần sắc khinh thường, hắn thấy một bức tranh có thể phát huy ra uy lực gì? Lợi hại nhất phù văn quyển trục, cũng chỉ có thể đối phó những cái kia thực lực đạt tới nguyên anh đỉnh phong tu sĩ, mà hắn nhưng là hóa hư cảnh cường giả, những cái kia phù văn đã đối với hắn không có quá đại uy hiếp. Quy 1 chương 172, thú hồn bảng bên trên Ám Nguyệt Yêu Lang hiện thú hồn thị yến. Chương 172, thú hồn bảng bên trên Ám Nguyệt Yêu Lang hiện thú hồn thị yến. Tiểu tử, đi chết đi. Thần lão nhìn đứng ở xa xa không nhúc nhích Cơ Hạo Thiên, lộ ra một vòng nụ cười hài lòng, một quyền bỗng nhiên vung ra. Hắn thấy, chỉ cần mình phát huy ra dĩ vãng một phần lực đạo cũng đủ để đem xa xa vây sát, hắn đã thấy. Cơ Hạo Thiên nhìn xem lão giả hành kích mà đến năm đấm, bàn chân bỗng nhiên hướng mặt đất đập mạnh, thân hình giống như di hình đổi trụ, trong nháy mắt xuất hiện tại lão giả bên cạnh, một bước phóng ra, tương mãnh năm đấm từ bên cạnh hắn gào thét mà qua. Còn không mang theo thần lao chấn kinh, Cơ Hạo Thiên ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, chói mắt đến cực điểm linh khí tràn vào trong bức tranh, đang tràn vào bức tranh trong nháy mắt, một cỗ dọa người năng lượng uy áp giống như vạn trọng đại sơn hướng phía xa xa thần lao áp bách mà tới. Ầm ầm. Một cỗ khiến người hít thở không thông năng lượng uy áp hung hăng đặt ở thần lao trên thân, cả hai tại tiếp xúc trong nháy mắt, nguyên bản thần sắc lạnh nhạt lão giả sắc mặt bỗng nhiên vặn mèo, một đạo thê lương đến cực điểm, đều thảm còn đến không kịp phát ra, xa xa thần lao toàn bộ thân thể trực tiếp giống như vỡ vụn như dưa hấu ẩm vàng sụp đổ, tươi máu nhuộm đỏ đại địa, nồng đậm mùi máu tươi hướng phía chung quanh khuyết tán ra tới. Cái gì? Cái này? Làm sao có thể? Trần Hoan nhìn xem triệt để mẫn diệt thần lao, đôi mắt bỗng nhiên trừng lớn, trong mắt đều nhanh từ trong hốc mắt rơi ra tới, nguyên bản tiếng hít thở tại thời khắc này bỗng nhiên trì trệ, toàn bộ thân thể giống như hóa đá ngơ ngác nhìn xa xa Cơ Hạo Thiên. Hắn chưa từng có nghĩ tới thần lao sẽ chết, hắn nhưng là rõ ràng thần lao thực lực, đây chính là hóa hư cảnh cường giả, loại thực lực này bất luận thả ở đâu đã coi là một phương cường giả, nhưng bây giờ trong mắt hắn cường giả vậy mà lại bị một vị tu vi bất quá nguyên anh cảnh tiểu tu sĩ giết chết, trong lúc nhất thời để cả người hắn đều có chút không rõ. Nguyệt Giao tiên tử nhìn trước mắt một màn này, có chút thất thần, mặc dù nàng lúc trước đã nghĩ tới tiện nghi của mình sư phụ sẽ tùy tiện giúp nàng giải quyết phiền toái trước mắt, nhưng nàng chưa từng có nghĩ tới vậy mà máu tanh như vậy, bạo lực như vậy. Nàng thậm chí nghĩ tới tiện nghi của mình sư phó có thể hay không xuất ra luyện đan sư huy trường, nàng cũng nghĩ qua mình có thể hay không tốn thời gian ngăn chặn đối phương, bí mật truyền âm cho linh đan các. Nhưng bây giờ đâu? Trực tiếp tùy tiện thúc giục một kiện không biết tên pháp bảo, kết nếu như đối phương coi là hóa hư cảnh cường giả trực tiếp hóa thành cho bụi. Loại chuyện này nếu không phải chính nàng tận mắt nhìn đến, nàng đều hoài nghi mình xuất hiện ảo giác. Trần Hoan ánh mắt lửa nóng lường Cơ Hạo Thiên trong tay bức tranh một chút, đôi mắt bên trong toát ra một vòng tham lam. Hắn vừa rồi thế nhưng là tận mắt nhìn đến Cơ Hạo Thiên vẹn vẹn nương tựa theo trong tay pháp bảo, tại mình vẫn là nguyên anh sơ kỳ cảnh giới thời điểm, liền đem một vị hóa hư cảnh cường giả chém giết. Theo Trần Hoan, Cơ Hạo Thiên có thể bành sát thần lão, cũng không phải là Cơ Hạo Thiên thực lực mạnh bao nhiêu, mà là trong tay hắn pháp bảo. Hắn nhưng sẽ không cho là một cái không biết từ cái kia trong góc xuất hiện tiểu tu sĩ, thực lực có thể vượt giai chiến đấu. Trong lòng hắn, Cơ Hạo Thiên nhất định là hảo vận, không biết từ cái di tích kia bên trong đạt được món kiêm lịch tiên pháp bảo. Tiểu tử, ta khuyên ngươi hiện tại vẫn là ngoan ngoãn đem trong tay ngươi pháp bảo đưa cho ta, nói không chừng ta sẽ xem ở ngươi đưa bảo có công phân thượng, một chiêu giết ngươi. Trần Hoan nhếch miệng lên một vòng tự ngạo tiểu dung, nhàn nhạt mở miệng nói. Cơ Hạo Thiên nhìn xem hướng hắn đi tới Trần Hoan, thở dài một tiếng, đạo, tốt như vậy ấu niên kỳ ma địa chó giết quả thật có chút đáng tiếc, nếu là có thể đến một đám liền tốt. Ngươi nói cái gì? Cho tới bây giờ, ngươi lại còn dám mắng ta là ma địa chó? Quả thực là muốn chết. Trần Hoan nghe vậy, phổi đều sắp bị tức nổ tung, hắn lúc nào bị người mắng qua, mà lại xa xa tiểu tử không chỉ có đem hắn mắng, càng là nói có thể đến một đám. Chẳng lẽ tiểu tử này còn muốn đem hắn diệt tộc? Nguyệt Giao tiên tử nhìn xem Cơ Hạo Thiên lạnh nhạt thần sắc, che miệng cười khẽ. Trần Hoan nghe Cơ Hạo Thiên bên cạnh nữ tử tiểu dung, toàn thân bị tức đến run rẩy kịch liệt, hắn nhưng là nhất phẩm đế quốc thái tử, lúc nào nhận qua loại vũ nhục này? A, nguyên lai ngươi biết ta. Cơ Hạo Thiên nghe vậy, mỉm cười, nhẹ nhàng giang tay ra, rất vô tội nói. Trần Hoan nghe vậy, trong lòng phảng phất bị một vạn nhỏ bạo kích tổn thương, sắc mặt cực kỳ âm trầm, thân hình lóe lên, giống như một đầu phủ phục bánh bao đạn đứng người lên, nguyên bản nhàn nhạt linh khí, đột nhiên tại lúc này bỗng nhiên bạo khởi, ngay tại lúc đó một đạo hình thể khoảng chừng cao 3 trượng yêu lang bỗng nhiên từ trong thân thể tuôn ra. Trần Hoan nhìn xem trên đỉnh đầu của mình phương yêu lang lộ ra một vòng hài lòng thần sắc, hắn nhưng là biết hắn đầu này yêu lang thú hồn tên là Á Nguyệt yêu lang, tại thú hồn trên bảng xếp hạng cũng đứng vào một vạn tên tồn tại. Dù sao bình thường yêu thú xuất liên tục hiện tại thú hồn bảng tư cách đều không có, mà hắn đầu này Á Nguyệt yêu lang mặc dù xếp hạng dựa vào sau, nhưng cũng coi là xuất hiện ở thú hồn bảng. Tiểu tử, ngươi bây giờ biết sợ sao? Ta cái này con yêu thú cũng không phải như ngươi loại này tiểu tu sĩ có thể có được, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất, cho ta dập đầu 3 cái, tại tử. Trần Hoan nhìn đứng ở trước người mình võ hồn lộ ra một vòng hài lòng thần sắc, nhàn nhạt mở miệng nói. Cơ Hạo Thiên nhìn phía xa tản mát ra cường hãn khí tức Á Nguyệt yêu lang, đôi mắt bên trong chẳng những không có mảy may sợ hãi, ngược lại câu lên một vòng nóng bỏng tiêu dung. Nếu là khác võ hồn, hắn có lẽ còn muốn kiêng kỵ một hai, nhưng thú võ hồn, hắn chỉ có thể nói một câu, ha ha, ha ha, ha ha. Tiểu tử, ngươi đang cười cái gì? Chẳng lẽ ngươi bây giờ mới ý thức tới sự cường đại của ta, muốn hướng ta? Trần Hoan nhìn xem lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt Cơ Hạo Thiên, mũi vểnh lên trời đường. Ha ha ha, không phải ta nói ngươi, ngươi tại sao có thể là thú võ hồn đâu? Ngươi tại sao có thể là thú võ hồn đâu? Cơ Hạo Thiên lông mày một đám, hỏi: Thú võ hồn thế nào? Tiểu tử nói thật cho ngươi biết, ta Á Nguyệt yêu lang thế nhưng là xếp hạng trên thú hồn bảng tồn tại. Được rồi, cùng như ngươi loại này góc nhỏ bên trong gia tiểu tu sĩ, nói ngươi cũng không hiểu. Trần Hoan thở dài, nói: Cơ Hạo Thiên phát giác tại Trần Hoan nâng lên thú hồn bảng thời điểm, hắn hai đạo võ hồn vậy mà lộ ra hưng phấn thần sắc, đây là cái quỷ gì? Chẳng lẽ hắn đỏ lên tối sầm hai đạo võ hồn, đã đem thú hồn bảng những cái kia yêu thú xem như món ăn trong năm sao? Ai, vô địch là cỡ nào tịch mịch? Cơ Hạo Thiên bất đắc dĩ khoát tay áo, thở dài, nói: Trần Hoan nghe vậy, lạnh hừ một tiếng, hắn cũng không cho rằng Cơ Hạo Thiên sẽ là đối thủ của hắn, tại hắn võ hồn thả ra thời điểm, hắn thấy hết thảy đều sẽ lấy chính mình. Thiên Lang giết. Trần Hoan thân hình lóe lên, ngón tay bỗng nhiên vẽ ra trên không trung một đạo màu đen hoa mang, một cơn lốc xoáy nhanh chóng thành hình, Ám Nguyệt yêu lang võ hồn tại xuyên qua vòng xoáy về sau, toàn thân khí thế bỗng nhiên đánh trướng, trực tiếp mở ra huyết bổn đại khẩu hướng Cơ Hạo Thiên đánh tới. Cơ Hạo Thiên bất đắc dĩ thở dài, thần niệm khẽ động, có chút nhắm đôi mắt lại. Ha ha, tiểu tử ngươi đây là muốn từ bỏ chống lại sao? Trần Hoan nhìn xem Cơ Hạo Thiên, lộ ra một vòng lạnh lẽo thiếu dung, nói: Quy 1 chương 173, đánh mặt Trần Hoan. Chương 173, đánh mặt Trần Hoan. Cơ Hạo Thiên nhìn phía xa Trần Hoan, bất đắc dĩ thở dài, trong lòng mặc niệm một câu thiếu hụt. Trần Hoan, võ hồn Ám Nguyệt yêu lang, thú võ hồn. Một khi gặp được thực lực mạnh thú võ hồn, sẽ bị áp chế. Cơ Hạo Thiên cảm nhận được thiên đạo hồ lô bên trên truyền đến tin tức, trong lòng hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trực tiếp điều động đỏ lên tối sầm hai đạo võ hồn. Tại tối sầm đỏ lên hai đạo lân phiến cự trảo xuất hiện trong nháy mắt, hóa thành quỷ chết đói đầu thai, hướng thẳng đến xa xa Á Nguyệt yêu lang võ hồn chạy tới. Ha ha, tiểu tử, liền ngươi loại địa phương nhỏ này tu sĩ đản sinh võ hồn còn muốn cùng ta đấu, quả thực là. Cái gì? Cái này? Không. Đây không phải là thật, không phải thật sự. Trần Hoan nhìn xem nguyên bản khí thế dâng cao Á Nguyệt yêu lang tại gặp được nơi xa kia tối sầm đỏ lên lân phiến cự trảo về sau, liền như là chuột thấy mèo, voi nhìn thấy chuột, trực tiếp quay đầu trốn chui như chuột. Loại chuyện này, để cả người hắn đều choáng váng. Hắn đã từng vì tu tập Thiên Lang Giết, cơ hồ đem mình tất cả tài nguyên tu luyện đều dùng để tầm bổ hắn võ hồn, để hắn võ hồn có thể trở nên cường hãn vô song. Dĩ vãng hắn gặp phải những cái kia đối thủ, tại gặp được hắn võ hồn lúc, phần lớn đều sẽ bị hắn võ hồn áp chế, nhưng bây giờ đâu? Hắn vậy mà nhìn thấy vốn nên khí thế như hồng Á Nguyệt yêu lang như là đâm thủng động khí cầu, quay đầu liền chạy. Hắn cũng hoài nghi đây là vũ hồn của mình sao? Bất quá còn không đợi hắn hoài nghi nhân sinh, hắn liền thấy vũ hồn của mình giống như bị kẹt chủ cổ con gà con, trực tiếp đoạt khí, trực tiếp bị tối sầm đỏ lên hai đạo võ hồn ăn. Hắn còn nghe được một trận làm hắn toàn bộ tâm thần đều sợ hãi thanh âm. Phúc. Một ngụm ân máu đỏ tươi bỗng nhiên từ trong miệng phun ra, Trần Hoan thần sắc hôi bại nhìn phía xa Cơ Hạo Thiên, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn chưa từng có nghĩ tới mình anh minh một thế vậy mà lại ở nửa đường. Lâu dài đánh ngỗng, ngày hôm nay đâu, lại bị nhạn mổ mắt bị mù. Hắn vốn cho là cường hãn nhất võ hồn lại bị đối phương võ hồn ăn. Loại chuyện này, để cả người hắn đều có chút phát điên. Dù sao hắn dĩ vãng nhìn thấy võ hồn, phần lớn đều là những cái kia đẳng cấp thấp hơn hắn thú võ hồn, cho dù nhìn thấy một chút mạnh hơn hắn yêu nghiệt, nhưng cũng bất quá là vượt qua hắn thôi. Hắn lúc nào gặp qua nơi xa kia đỏ lên tối sầm hai đạo thú bắt võ hồn, ở đâu là cái gì võ hồn, rõ ràng là hai cái võ hồn ăn hàng mới đúng. Nguyệt Giao tiên tử nhìn xem vừa mới phát sinh một màn, cả người đều ở đứng máy bên trong. Lấy nàng nhất phẩm đế quốc công chúa kiến thức, chưa từng thấy qua một vị tu sĩ võ hồn hung tàn đến đem đối phương võ hồn xem như đồ ăn, nuốt sống ăn tươi tình trạng, thật sự là quá hung tàn. Tiểu tử, ngươi không có thể giết ta, phụ thân ta thế nhưng là Trần Huyết U, ngươi như giết ta, liền sẽ tao ngộ vĩnh vô chỉ cảnh trả thù. Thế nào, hiện tại biết sai đi, ta khuyên ngươi vẫn là. A. Không. Cơ Hạo Thiên lườm nơi xa Trần Hoan một chút, thân hình hơi yên lặng, đột nhiên ở giữa, huyền như buôn lôi nổ vàng, thân thể một cái xoay chuyển cấp tốc, chân phải một cái đá ngang bỗng nhiên vung ra, ống quần đều tại đây khắp phát ra gào thét âm thanh xé gió, hung hăng đánh phía Trần Hoan ngực. Ầm ầm. Trần Hoan cảm thấy hắn toàn bộ lồng ngực truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức, phảng phất sụp đổ xuống, huyết nhục trực tiếp từ phía sau hắn bạo dũng mà ra, máu tươi bắn tung tóe, khi hắn đang muốn nói cái gì thời điểm, trước mắt một mảnh lờ mờ, triệt để chết thảm. Nguyệt Giao tiên tử nhìn phía xa đạo thân ảnh kia, chẳng biết tại sao nàng cảm thấy một trận an tâm. Sư phụ, ngươi vừa rồi đem Trần Hoan giết, ngươi nói phụ thân hắn có thể hay không tìm ngươi báo thù à? Nguyệt Giao tiên tử lông mày có chút một đám, đôi mắt bên trong hiện lên một vòng lo lắng thần sắc, hỏi: Thế nào, ngươi sợ hãi? Nếu là sợ? Không có, sư phụ, ta lo lắng Trần Hoan phụ thân truy giết tới, nếu là sư phụ không thể đối đầu, có thể cùng ta cùng một chỗ trở về Jolend đế quốc, đến lúc đó ta sẽ cho dù Trần Hoan phụ thân dám tìm ngươi phiền toái, ta liền để phụ thân ta xuất thủ. Yên tâm đi, nếu là phụ thân hắn dám tới truy sát ta, ta không ngại để hắn có đến mà không có về. Cơ Hạo Thiên nghe vậy, trong lòng không hiểu ấm áp, liếc qua trong tay pháp giấy một chút, nói: "Ân." Nguyệt Giao tiên tử lộ ra một vòng điên đảo chúng sinh tiểu dung, nhẹ gật đầu, "Đạo, sư phụ, ngươi nói, ngươi đem ta người theo đuổi đuổi đi, ta về sau nhưng nên làm cái gì bây giờ?" Cơ Hạo Thiên nghe vậy, lông mày có chút một đám, đang nghĩ ngợi không muốn đem Nguyệt Giao tiên tử đưa đến tiên giới, đến lúc đó tìm đồ đệ mình. Còn phải nghĩ sao? "Sư phụ, đến lúc đó tìm không thấy, ta không làm ngài đồ đệ, đổi làm sư nương tốt." Nguyệt Giao tiên tử nhẹ nhàng huyết ngạo nhân dáng người, dãy rùa không chịu nổi doanh doanh một nắm liêu eo rắn, lộ ra một vòng câu người tiểu dung, nói: Cơ Hạo Thiên nhìn xem Nguyệt Giao tiên tử, hắn không nghĩ tới mình lại bị đồ đệ mình xáo lộ. Cái này chẳng lẽ liền là người không muốn mặt, vô địch thiên hạ sao? Khụ khụ, Nguyệt Giao tiên tử, cái kia, đợi cho tiên giới, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Cơ Hạo Thiên nuốt nuốt có chút nở huyệt thái dương, nói: Tốt, "Sư phụ, một lời đã định, dù sao ta là ỷ lại vào ngươi." Nguyệt Giao tiên tử lộ ra một vòng điên đảo chúng sinh tiêu dung, nhìn đứng ở xa xa Cơ Hạo Thiên. Cơ Hạo Thiên nghe vậy, thần sắc bỗng nhiên chỉ trệ, xa xa Nguyệt Giao tiên tử xa so với Hồng Hoang manh thú còn đáng sợ hơn, quả nhiên là hồng nhan họa thủy a. "Không được, nhất định phải suy nghĩ thật kỹ, đến cùng cái nào đồ đệ phù hợp đâu." "Hạo Thiên học viên, vị này là..." La Khiết nhìn đứng ở Cơ Hạo Thiên bên cạnh Nguyệt Giao tiên tử, lông mày có chút một đám, hỏi: "A, đồ đệ của ta?" Cơ Hạo Thiên đương nhiên đường: "Hạo Thiên học viên, ngươi làm vì Thiên Đạo học viện học viên, ngày bình thường nhất định phải chú ý hình tượng và lễ nghi, không phải vừa rồi một màn kia, nếu là bị những trưởng lão kia gặp, nhất định sẽ đem ngươi đổi ra học viện." La Khiết nhìn đứng ở Cơ Hạo Thiên bên cạnh Nguyệt Giao tiên tử, chẳng biết tại sao tìm một cái rất phiết chân lý do nói: "La Khiết đạo sư, ngươi nói là ta sẽ bị đuổi ra Thiên Đạo học viện?" "Cái này sao có thể? Thiên Đạo học viện làm sao lại giống như chú trọng hơn học viên thực lực mạnh yếu đi?" Cơ Hạo Thiên lông mày có chút một đám, nói: "Ta nói có là có." La Khiết đạo sư hầm hừ hừ một tiếng, nói: "La Khiết đạo sư vừa nói xong cũng hối hận, ngay cả nàng chính mình cũng không biết mình hôm nay đến cùng là thế nào, vừa nhìn thấy Nguyệt Giao tiên tử, liền như là bị đạp cái đôi mèo. Mà bây giờ mình vậy mà bắt đầu lập học viện quy tắc, để nàng cả người cực kỳ bực bội." "Nha, La Khiết đạo sư, tìm ta còn có chuyện khác sao?" Cơ Hạo Thiên hỏi. "Không có chuyện liền không thể tìm người sao? Đi, theo giúp ta ra đi ăn cơm." La Khiết đạo sư hầm hừ đường: "Sư phụ, sư nương vừa rồi giống như ăn dấm, ta liền không ở nơi này đường kỳ đà cả núi, ta đi trước." Nguyệt Giao tiên tử vũ mị cười một tiếng, hướng phía nơi xa bước đi. La Khiết đạo sư nghe vậy, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng một mảnh, trắng non cái cổ cũng bị một vòng say màu đỏ nhuộm dần. Quy 1 chương 174, Thác Bạt đại sư. Chương 174, Thác Bạt đại sư. "Hạo Thiên học viên, chúng ta đi thôi." La Khiết đạo sư mỉm cười, nói. Cơ Hạo Thiên nghe vậy, khẽ gật đầu, tùy tùng La Khiết đạo sư hướng phía Thiên Đạo học viện đạo sư đi ăn cơm phòng ăn bước đi. Đạo sư đi ăn cơm khu cùng học viên chỗ khu vực có chỗ khác biệt, ở vào Thiên Đạo học viện đi ăn cơm khu lầu 2, mà lại nguyên liệu nấu ăn so với lầu 1 mà nói tốt hơn không ít. Dù sao phàm là thành vì Thiên Đạo học viện đạo sư tu sĩ cơ hồ mỗi một cái đều là thực lực cực kỳ cường hãn tu sĩ. Đối bọn hắn mà nói, bình thường đồ ăn đã không cách nào làm cho tự thân tu vi đạo tăng lên, cũng chính vì vậy, đạo sư đi ăn cơm khu vực ngoại trừ thuê cực làm thức ăn hệ võ hồn đầu bếp bên ngoài, chế tác đồ ăn nguyên liệu nấu ăn phần lớn đều là đỉnh cấp linh thực. "Các ngươi mau nhìn, lại có học viện đi theo đạo sư tới đây đi ăn cơm." "Tiểu tử kia là ai a?" "Cũng bất quá là nguyên anh sơ kỳ cảnh giới, loại thực lực này cũng có thể đến đạo sư khu vực đi ăn cơm, ta nhìn 89 phần 10 liền là ỷ vào La Khiết đạo sư quan hệ mới tiến vào a." "Ha ha, tiểu tử này gan cũng quá mập, đây chính là La Khiết đạo sư, ta nghe nói gần nhất Thác Bạt cõi kích chính đang theo đuổi La Khiết đạo sư, tiểu tử này cũng dám ngay tại lúc này tới. Lấy thực lực của hắn bây giờ, hoàn toàn là muốn chết." Đạo sư đi ăn cơm khu đông đảo đạo sư ánh mắt lửa nóng rơi vào La Khiết đạo sư trên thân, đương mọi người thấy La Khiết đạo sư bên cạnh Cơ Hạo Thiên lúc, lông mày có chút một đám. Nhưng khi chúng đạo sư cảm nhận được cơ tốt trời thân bên trên truyền đến khí tức lúc, phần lớn tu sĩ khỏe miệng lộ ra một vòng khinh thường cười lạnh. Dù sao Cơ Hạo Thiên thực lực bất quá nguyên anh sơ kỳ cảnh giới, loại cảnh giới này là không có tư cách trở thành đạo sư, theo bọn hắn nghĩ, Cơ Hạo Thiên có thể đến nơi đây hoàn toàn là dựa vào quan hệ bám váy, lời nói câu nói cho hết lời tất cả đều là ăn bám. "Tất cả im miệng cho ta, Hạo Thiên học viên đến tột cùng là hạ người gì, còn chưa tới phiên các ngươi bọn này đạo sư đến vọng thêm bình phán." "Hạo Thiên học viên hiện tại không đến 20 tuổi liền đạt đến nguyên anh cảnh giới, mà các ngươi đâu? Ta nghĩ chư vị ngồi ở đây đã là nhanh 30 tuổi đi, hiện tại cũng bất quá vừa mới đạt tới nguyên anh hậu kỳ cảnh giới, trong các ngươi có người đột phá hóa hư cảnh sao?" Từ trước đến nay lấy thanh lãnh khí chất lấy xưng La Khiết đạo sư nghe được lời của mọi người, mảnh khảnh liễu mi có chút một đám, ánh mắt đảo qua chúng quanh đông đảo đạo sư, nhàn nhạt mở miệng nói. Chúng quanh đông đảo đạo sư nghe vậy, sắc mặt hơi kinh hãi, bọn hắn không nghĩ tới luôn luôn lấy lãnh ngạo lấy xưng La Khiết đạo sư vậy mà lại vì một thanh niên nam tử nói chuyện, loại chuyện này trong lúc nhất thời để vô số truy cầu La Khiết đạo sư tu sĩ tan nát cõi lòng đầy đất. Còn La Khiết đạo sư về sau nói, trực tiếp bị chúng quanh đông đảo đạo sư không để ý đến quá khứ. Tại chúng đạo sư xem ra, Cơ Hạo Thiên cho dù lại yêu nghiệt, cũng bất quá nguyên anh sơ kỳ, tiếp qua 10 năm có thể hay không đạt tới nguyên anh hậu kỳ vẫn là hai chuyện. Mà bọn hắn hiện tại cũng là thực sự nguyên anh hậu kỳ, thậm chí có chút càng là đạt đến nguyên anh đỉnh phong cảnh giới. Còn La Khiết đạo sư về sau lời nói, đông đảo đạo sư hoàn toàn không có đem này để ở trong lòng. "Hạo Thiên học viên, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, tại ngươi còn không phải đạo sư thời điểm, nhất định không thể tuyển nhận đồ đệ, đây là Thiên Đạo học viện quy định." La Khiết đạo sư hầm hừ đường. "La Khiết đạo sư, ta làm sao không nhớ rõ Thiên Đạo học viện có điều quy định này?" Cơ Hạo Thiên lông mày có chút một đám, nói: "Ta nói có là có." La Khiết đạo sư hung dữ chừng Cơ Hạo Thiên một chút, cắn răng nghiến lợi nói: "Mau nhìn, tiểu tử kia vậy mà ngồi tại La Khiết đạo sư đối diện, ta nhớ được gần nhất mấy ngày nay giống như Thác Bạt cõi kích đại sư chính đang theo đuổi La Khiết đạo sư, ngươi nói một màn này nếu là bị Thác Bạt cõi kích gặp, tiểu tử này khẳng định thầm rồi." "Ân, ta nhớ đến lúc ấy Thác Bạt cõi kích đang theo đuổi La Khiết đạo sư thời điểm cũng chỉ là ngồi tại ở gần La Khiết đạo sư vị trí, nhưng tiểu tử này ngược lại tốt, cũng dám quang minh chính đại cùng La Khiết đạo sư ngồi tại cùng một bàn, tiểu tử này thật sự là thật to gan." Một hồi, Thác Bạt cõi kích tới, Cơ Hạo Thiên nhất định sẽ bị tu sĩ rất thảm. Loại này tiểu tử không biết trời cao đất rộng, hoàn toàn là muốn chết. "Mau nhìn, Thác Bạt đại sư tới, ha ha, lần này tiểu tử này không chết cũng muốn phế rơi." Ánh mắt của mọi người rơi ở phía xa gần cửa sổ hộ trên thân hai người, đôi mắt bên trong mang theo một vòng trào phúng cùng kinh miệt. Một vị thanh niên nam tử dọc theo cầu thang dần dần xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hắn thân hình cao lớn, toàn thân làn da ngăm đen, trên môi có lưu xích hồng dâu quai nón, thoạt nhìn như là một đầu cự hùng. Tại bộ ngực hắn chỗ có một đạo màu bạc nhạt luyện khí sư huy chương, ngân sắc huy chương bên trên có thể nhìn thấy bốn quả phá lệ chướng mắt sáng chói kim tinh. Thanh niên nam tử đến chỗ này về sau, hai cái đùi mỗi bước ra một bước, lầu hai phòng ăn mặt đất cơ hội chuyển đến buồn chồn chấn động. Người này tên là Thác Bạt Còi Kích, chính là một vị sơ cấp đỉnh phong luyện khí đại sư. Thác Bạt Còi Kích đi vào lầu hai về sau, liền hướng phía La Khiết đạo sư nơi ở lao đi. Hắn thấy La Khiết đạo sư thế nhưng là mình ngưỡng mộ trong lòng nữ tử, làm sao có thể tha thứ một vị thực lực bất quá nguyên anh sơ kỳ tiểu tu sĩ ngồi đối diện hắn đâu? Hắn thấy mình chính dễ dàng nhân cơ hội này, tại La Khiết đạo sư trước mặt hiện lộ rõ ràng ra bản thân luyện khí sư địa vị. Đến lúc đó Cơ Hạo Thiên tiểu tử kia khi nhìn đến mình luyện khí sư thân phận còn không quay đầu liền đi. Tiểu tử, ngươi một cái nguyên anh sơ kỳ phế vật, có tư cách gì cùng ta đấu? Quả thực là không biết tự lượng sức mình. Ta khuyên ngươi một bộ, muốn sống, hiện tại vẫn là ngoan ngoãn địa từ nơi này rời đi tốt. Nếu là không biết điều, ta không ngại để ngươi biết rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt hạ chẳng. Thác Bạt Còi Kích thần sắc đạm mạc lườm Cơ Hạo Thiên một chút, nhếch miệng lên một vòng khinh thường cười lạnh, nhàn nhạt mở miệng nói. Cơ Hạo Thiên nhìn phía xa thanh niên nam tử lông mày có chút một đám, lườm La Khiết đạo sư một chút, mỉm cười, đạo, ngươi nói một đầu chó quấy rầy ta ăn cơm nên làm cái gì bây giờ? Ta muốn hay không thưởng hắn một cục xương đâu? Thác Bạt Còi Kích nghe vậy, đều cho là mình nghe lầm, hắn nhưng là sơ cấp đỉnh phong luyện khí sư, đến nơi đó không phải nhận đám người ánh mắt kính sợ, nhưng bây giờ lại bị Cơ Hạo Thiên xem như một con chó, vẫn là phải làm sao khen thưởng mình, đây đều là cái gì cùng cái gì a? Trung quanh đông đảo đạo sư nghe vậy hít vào một ngụm khí lạnh, tiểu tử kia cũng dám trước mặt mọi người nhục nhã Thác Bạt Còi Kích, đây chính là sơ cấp đỉnh phong luyện khí đại sư a. Ngay bình thường, liền xem như bọn hắn những này so với đối phương tu vi cao hơn một chút đạo sư đều cẩn thận đối đãi, nhưng tiểu tử này mới mở miệng liền đem đối phương làm mất lòng, hắn chẳng lẽ không biết Thác Bạt Còi Kích thân phận sao? Đây chính là sơ cấp đỉnh phong cấp bậc luyện khí đại sư a. Loại kia thân phận địa vị coi như Thiên Đạo Học Viện xung quanh quốc chủ cũng phải cẩn thận ứng đối, tiểu tử này cũng dám trực tiếp nói năng lô mãng, hắn đây là tại muốn chết sao? Tiểu tử, ta nhưng là sơ cấp đỉnh phong luyện khí đại sư, ta khuyên ngươi thức thời vẫn là ngoan ngoãn cho ta quỳ trên mặt đất dập đầu ba cái tốt, nói không chừng ta sẽ xem ở ngươi là La Khiết bằng hữu phân thượng tha ngươi tiện mệnh. Thác Bạt Còi Kích lạnh hừ một tiếng, tư thế lên cao đường. Quy 1 chương 175, phàm cấp đỉnh phong pháp khí đột kích, rượu nôn cái mặt ngươi. Chương 175, phàm cấp đỉnh phong pháp khí đột kích, rượu nôn cái mặt ngươi. Nếu ta không nói gì? Cơ Hạo Điểm lông mày có chút một đám, nói: "Ha ha, các ngươi nghe được tiểu tử này nói cái gì sao? Hắn cũng dám cự tuyệt, quả thực là muốn chết." Thác Bạt Lạc Kích giống như có lẽ đã đoán được loại kết quả này, khóe miệng lộ ra một vòng khinh thường cười lạnh. Hắn cũng không cho rằng một cái ngay cả luyện khí sư huy chương đều không có đeo nguyên anh kỳ tiểu tu sĩ, luyện khí trình độ có thể vượt qua hắn. Vì triệt để bắt được La Khiết đạo sư phương tâm, Thác Bạt Lạc Kích ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, chói mắt đến cực điểm hào quang bỗng nhiên đem toàn bộ đạo sư đi ăn cơm khu chiếu trong suốt, đông đảo tới đây tu sĩ cảm nhận được chói mắt hào quang, có chút nhắm đôi mắt lại. Đợi hào quang tối lui, khoảng chừng 30 kiện phàm cấp đỉnh phong cấp bậc pháp khí trôi nổi tại giữa không trung, những pháp khí này mỗi một kiện đều tản ra cực kỳ khủng bố dọa người năng lượng ba động. Liền ngay cả không gian chung quanh đều lộ ra hơi vằn mèo. Cái này lại là 30 kiện phàm cấp đỉnh phong pháp khí. Không nghĩ tới Thác Bạt đại sư đã có thể luyện chế ra nhiều như vậy phàm cấp đỉnh phong pháp khí. Nếu để cho ta cho loại này đại sư sinh hầu tử, ta tuyệt đối vui lòng, dù là làm cái tiểu thiếp ta cũng vui vẻ. Các ngươi mau nhìn, tiểu tử kia lại còn bình tĩnh như thế, các ngươi nói tiểu tử này là không phải bị doạ ngộng? Ha ha ha. Loại này nguyên anh cảnh tiểu tu sĩ lại còn muốn đem Thiên Đạo Học Viện viện hoa cưới, quả thực là người si nói ngọng. Cơ Hạo Thiên cũng không để ý tới đám người, mà là nhìn xem những cái kia sáng lắc lư pháp khí, lông mày có chút một đám. Nhìn xem Cơ Hạo Thiên như mày, Thác Bạt Lạc Kích đôi mắt bên trong lộ ra một vòng nụ cười dễ cận, hắn thấy Cơ Hạo Thiên tiểu tử này đã bị mình có tài phú chấn nhiếp. Ngẫm lại cũng đúng, một cái nguyên anh cảnh tiểu tu sĩ nhìn thấy nhiều pháp khí như vậy, không bị hù sợ mới là lạ. Ha ha ha, tiểu tử, nhìn thấy ta luyện khí thiên phú sao? Ngươi một cái nguyên anh cảnh phế vật, có tư cách gì cùng La Khiết đạo sư ăn cơm? Ngươi nếu muốn mạng sống, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn từ nơi này bỏ đi ra tốt. Thác Bạt Lạc Kích tự cao tự đại nhìn xem trước người mình 30 kiện pháp khí, lộ ra một vòng nụ cười tự tin, nói: "Ai, đáng tiếc một bình rượu ngon a." Cơ Hạo Thiên lộ ra một vòng cực kỳ không thôi thần sắc, khẽ thở dài một cái, uống một hớp lớn rượu ngon. Miệng bỗng nhiên mở ra, một ngụm rượu lớn nước từ Cơ Hạo Thiên trong miệng tuôn ra, tại những rượu này tuôn ra trong nháy mắt, nguyên bản trong suốt trong rượu lóe ra từng đạo so con kiến còn nhỏ linh văn, những linh văn này dung nhập trong rượu, xuyên qua đông đảo pháp khí nôn Thác Bạt Lạc Kích một mặt. Tĩnh. Toàn bộ đạo sư đi ăn cơm khu hoàn toàn yên tĩnh. Tới đây đông đảo đạo sư trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt một màn này, ai cũng không nghĩ tới tại Thác Bạt Lạc Kích công chúng nhiều pháp khí trôi nổi tại trước người lúc, Cơ Hạo Thiên loại kia chỉ có nguyên anh sơ kỳ tiểu tu sĩ vậy mà phun ra một ngụm rượu lớn nước, hơn nữa còn phun ra Thác Bạt Lạc Kích một mặt. Nếu không phải đám người tận mắt nhìn thấy, càng là nhìn thấy nguyên bản mặc hoa phục thanh niên nam tử giờ phút này giống như bị rót một chậu nước lạnh, tóc vung loạn, giống như ướt sũng. Bọn hắn đều hoài nghi mình vừa rồi nhìn lầm. Đây chính là phàm cấp đỉnh phong luyện khí đại sư a. Vậy mà thụ này vũ nhục, tiểu tử này chẳng lẽ không muốn sống? Bất quá còn không đợi đám người kịp phản ứng, nguyên bản trôi nổi tại trong hư không đông đảo pháp bảo, tại tiếp xúc đến rượu trong nháy mắt, từng đạo linh văn trực tiếp dung nhập pháp bảo bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Tiểu tử, ngươi tìm cái gì? Cái này làm sao có thể? Tại sao sẽ là như vậy? Thác Bạt Lạc Kích đỗng nhiên ho ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt nhìn phía xa khí định thần nhàn Cơ Hạo Thiên, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới đối phương vẹn vẹn nổ một ngụm rượu, những cái kia mình tự tay luyện chế ra đến, càng là tự mình nhỏ máu nhận chủ pháp bảo giờ phút này vậy mà đổi chủ. Loại chuyện này để cả người hắn đều có chút không rõ, thân thể càng là trực tiếp cứng ngắc ở, miệng há có thể phát hạ mười mấy mai trứng gà. Cơ Hạo Thiên cũng không để ý tới Thác Bạt Lạc Kích tiếng kinh hô, mà là ý niệm trong lòng khẽ động, nguyên bản lơ lửng ở giữa không trung mười mấy món pháp bảo xếp thành một hàng, rơi vào Cơ Hạo Thiên trước người. Các ngươi mau nhìn, Thác Bạt đại sư xuất thủ, những pháp bảo kia đã tới gần Cơ Hạo Thiên. Tiểu tử này cũng dám hướng Thác Bạt đại sư nôn rượu, quả thực là không muốn sống. Đúng vậy à, Thác Bạt đại sư thế nhưng là đỉnh tiêm luyện khí đại sư, há lại một cái nguyên anh cảnh tiểu tu sĩ có thể trêu chọc tồn tại, chính hắn cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình. Nghe lời của mọi người, Thác Bạt Lạc kích khỏe miệng có chút run rẩy. Hắn nhưng là rõ ràng, ở đâu là mình không chế pháp bảo hướng Cơ Hạo Thiên công kích, mà là pháp bảo của mình trôi nổi tại Cơ Hạo Thiên trước người được không? Cái này, làm sao có thể? Những pháp bảo kia làm sao không công kích? Làm sao lơ lửng tại cái kia nguyên anh cảnh tiểu tu sĩ trước người, cái này đều xảy ra chuyện gì? Đông đảo đạo sư thần sắc hoảng sợ nhìn về phía nơi xa trôi nổi tại Cơ Hạo Thiên trước người pháp khí. Ngươi quay rầy ta cùng La Khiết trung tiến cơm trưa, ngươi nói ta có nên giết ngươi không nhỉ? Cơ Hạo Thiên thanh âm nhàn nhạt tại Thác Bạt đại sư vang lên bên tai. Không, đây không phải là thật. Nhất định là ngươi vận dụng yêu pháp, những pháp bảo kia sẽ không nhận chủ. Thác Bạt Lạc kích tâm thần cùng rung động, giận dữ hét. Cơ Hạo Thiên ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một thanh phàm cấp trường kiếm giống như kinh lôi giáng lâm, trường kiếm hiện lên, một sợi tóc dài từ thanh niên nam tử trên thân rơi xuống, tại hắn chỗ cổ càng là lưu lại một đạo nhàn nhạt vết cắt. Cảm nhận được chỗ cổ chỗ đau, lâm vào điên cuồng Thác Bạt Lạc kích toàn bộ thân thể run lên bần bật, có chút lấy lại tinh thần. Biết giờ khắc này hắn mới biết được Cơ Hạo Thiên nếu là muốn giết hắn, vừa rồi hắn đã chết. Mà lại hắn những pháp bảo kia chẳng biết lúc nào lên đã đổi chủ, mà lại không phải giản đơn giản đổi chủ, mà là triệt để bị Cơ Hạo Thiên trường khống. Loại chuyện này, để hắn toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, thân thể bỗng nhiên mềm nhũn, trực tiếp dọa đến nằm rạp trên mặt đất. Ngươi làm mình lăn, vẫn là để ta giúp ngươi đâu? Cơ Hạo Thiên bình thản âm thanh âm vang lên. Thác Bạt Lạc kích ngay vậy, dọa đến toàn thân run rẩy, bước chân cũng bỗng nhiên mềm nhũn. Hắn vừa rồi thế nhưng là tự mình cảm nhận được cái gì gọi là sinh ly tử biệt, cái gì gọi là vĩnh biệt cõi đời. Cùng mạng nhỏ mình so sánh, mặt mũi cái gì đều là phù vân. Mà lại hắn nhưng là biết Cơ Hạo Thiên vừa mới chỉ nổ một ngụm rượu liền đem từ tự luyện chế hơn 30 kiện phàm cấp pháp khí toàn bộ đổi chủ. Loại này khắc chế linh văn thủ đoạn cần muốn đạt tới như thế nào độ cao mới có thể đạt tới, nghĩ đến đây cái, hắn toàn bộ da đầu tê dại một hồi, màng nhĩ một mảnh anh minh. Chính ta lăn, chính ta cút. Thác Bạt Lạc kích cả người giống như một cái viên điện, trực tiếp từ lầu hai đầu bậc thang lăn xuống mà xuống. Đông đảo tới đây đạo sư nhìn xem một màn này, đôi mắt bên trong hiện lên nồng đậm chấn kinh. Nếu là luận thân phận, bọn hắn thế nhưng là biết Thác Bạt Lạc kích sớm đã đạt tới sơ cấp đỉnh phong luyện khí sư, đây chính là có thể luyện chế ra phàm cấp pháp bảo cực phẩm luyện khí đại sư, nhưng giờ phút này vậy mà không có tới lúc phách lối khí diễm, ngược lại như là thấy được hồng hoang manh thú, chạy trối chết. Càng là từ trên thang lầu lăn xuống đến, loại chuyện này để chúng quanh đông đảo đạo sư ánh mắt một trận kinh ngạc.